mở ra một cái thùng gỗ, bên trong chứa là chất lượng kém rượu nho, bởi vì thả thời gian quá dài, nhan sắc bắt đầu biến thành màu đen, có một loại gây mùi vị chua. Lại mở ra một cái thùng gỗ, bên trong chứa là mật ong rượu, bởi vì tăng thêm không ít mật ong, xem như trong rượu thượng phẩm, tại thuyền hải tặc bên trên, hẳn là chỉ có thuyền trưởng, lái chính, phó nhì, thủy thủ trưởng loại hình người mới có thể nhấm nháp. Lại mở ra một cái thùng gỗ, bên trong chứa là màu đỏ tím cây liễu nước đường, còn tăng thêm nhục quế, cỏ linh lăng, cây nhục đậu khấu mấy người dược dụng vật chất. Không ngoài dự liệu, đây là trên thuyền thuyền viên phát bệnh về sau, duy nhất có thể có được dược tề. Còn dược hiệu, cùng loại với an ủi tề đi. Lại mở ra mấy cái, Di Chắc phát hiện hầu như đều là bia, giấm chua, đóng đinh sắt hoa quả loại hình đồ vật. Mất đi thăm dò hứng thú, Di Chắc đi ra ngoài, lại đẩy ra một cái khác khoang thuyền môn, phát hiện bên trong đựng là các loại lương thực. Lương thực cái túi bị con chuột gặm cắn không ra bộ dáng, lúa mạch hạt đầy đất. Lắc đầu, Di Chắc rời khỏi, trực tiếp hướng đi buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất. Đi đến chỗ sâu nhất, Di Chắc phát hiện, nơi này đã bị cải tạo thành một cái nhà tù, có phải là vì xử phạt một chút phạm sai lầm tầng dưới chốt hải tặc, hoặc là giam giữ tù binh. Đi đến nhà tù một mặt, Di Chắc con mắt lóe lên, liền thấy ở bên trong thình lình giam giữ một cái gần như trần trụi nữ tử, bị dây thừng buộc chặt thân thể, trên người tràn đầy vết thương. Mang trên mặt tràn dầu, nhưng nhìn qua khuôn mặt ngược lại là mỹ lệ, tuổi tác cũng không lớn. Trên thực tế, hẳn là cũng chính là dạng này, đối phương mới bị hải tặc giam giữ nơi này, bị thời gian dài vui đùa. Nữ tử cũng không biết bao nhiêu ngày không có ăn uống gì, bộ dáng rất là suy yếu. Nhưng nhìn thấy Di Chắc cùng hải tặc hoàn toàn bất đồng trang phục, con mắt lấp lóe, rõ ràng có chút kích động, há mồm phát ra thanh âm yếu ớt, giúp đỡ giúp ta. Di Chắc không hề động, nhìn chăm chú lên nữ tử, đang suy tư muốn hay không cứu đối phương. Hắn không phải thánh mẫu, cứu đối phương hiển nhiên là một chuyện phiền toái, chỉ là vết thương xử lý liền muốn phí không nhỏ công phu. Hơn nữa cứu được đối phương, đối với hắn mà nói, cũng không có rõ ràng chỗ tốt. Di Chắc đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy có những người khác bỏ vào cái này trong khoang thuyền lục soát, nhìn bộ dáng là ở tại tàu thủy tầng dưới chốt khoang thuyền người, đã từng đánh qua đối mặt. Đối phương đến gần, cũng phát hiện trong lồng giam nữ tử tồn tại. Di Chắc từ mấy người trong ánh mắt thấy được rất rõ ràng mang theo dục vọng ánh mắt. Rất hiển nhiên, hôm nay một hệ liệt kinh lịch, rất là kích thích đối phương thần kinh. Đối mặt trong lồng giam nữ nhân, đối phương cũng không muốn giải cứu, càng muốn làm hơn điểm không thể miêu tả sự tình. Dù sao, dựa theo trước đó Vu sư đem lời nói, thuyền hải tặc bên trên đồ vật đều là chiến lợi phẩm. Nếu là chiến lợi phẩm, đây còn không phải là muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Nhưng bọn hắn không có động thủ. Dù sao Di Chắc còn ở nơi này. Di Chắc lúc trước trên bong biểu hiện, bọn họ là có chỗ kiến thức, mặc dù không bằng nạ sĩ khoa trương như vậy, nhưng thủ đoạn giết người khỏa một chút cũng yếu. Mạnh được yếu thua. Để đọc truyện bốn chữ vừa có thể dùng tại vơ vét trong chiến lợi phẩm, cũng có thể dùng tại phân phối trong chiến lợi phẩm. Nếu như Di Chắc bậc này đại lão coi trọng nữ nhân trước mặt, bọn hắn hiển nhiên là không dám động thủ cướp. Như vậy, liền lúc này lại có tiếng bước chân vang lên. Di Chắc quay đầu nhìn lại. Sau đó thấy được thân ảnh quen thuộc, Nạ Sĩ. Cốc cốc cốc, Nạ Sĩ cất bước đi tới, cũng nhìn thấy trong phòng giam nữ tử. Còn không nói lời gì, trước đó xuất hiện mấy người đã trải qua tự động cách xa, dù sao đụng phải hai vị đại lão, thật sự là không có cướp đoạt bất kỳ ý tưởng gì. Nạ Sĩ nhìn lấy mấy cái học sinh bình thường rời đi, quay đầu nhìn về phía Di Chắc, con mắt lấp lóe, chỉ trong phòng giam nữ tử hỏi, người coi trọng nàng. Không đợi Di Chắc trả lời, Nạ Sĩ lại lên tiếng, đem nàng nhường cho ta a. Ừm. Di Chắc lông mày nhướng lên, có nhiều ý vị nhìn về phía Nạ Sĩ, ngươi đối với nàng có hứng thú. Nàng đối với ta hữu dụng. Nạ Sĩ không có phủ nhận nói, ta không quá thói quen không có người hầu hạ sinh hoạt, nàng có thể coi ta nữ bục. Nạ Sĩ nói chuyện, nhìn về phía nữ tử, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử dùng sức gật đầu, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể rời đi nơi này, làm chuyện gì cũng dễ nói. Đạt được sau khi trả lời, Nạ Sĩ lại quay đầu nhìn về phía Di Chắc. Chờ đợi trả lời chắc chắn. Di Chắc lên tiếng, có thể. Đương nhiên có thể, lúc đầu hắn liền đối với nữ tử không có hứng thú gì. Còn nữ buộc loại vật này càng là không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi đối phương có thể đầy đủ thông minh đến hiểu được hiện đại trên địa cầu cao trung tài nghệ tri thức, như vậy có lẽ còn có thể giúp hắn làm trợ thủ. Nàng là của ngươi. Di Chắc hướng về phía Nạ Sĩ nói, xoay người rời đi. Nạ Sĩ ở sau lưng hô, này, ngươi không chuẩn bị muốn chút gì bồi thường sao? Dù sao, ta thế nhưng là cướp đi ngươi xem tốt chiến lợi phẩm. Bồi thường. A Di Chắc khẽ cười một tiếng, ngươi có thể cho ta cái gì? Nô Nạ Sĩ ngẩn người, lập tức buông tay một cái lên tiếng, tốt ta, ta bây giờ đích xác không thể cho ngươi cái gì, nhưng ta có thể thiếu ngươi một cái nhân tình. Đến rồi Bạch Thạch Tháp cao, nếu có chuyện gì không giải quyết được, ngươi có thể tìm ta. Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể giúp ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Di Chất nói, hướng về bên ngoài tiếp tục đi đến, đối với cái gọi là nhân tình căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao nhân tình, lời hứa loại hình đồ vật, thật không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế, rất khó xác định rốt cuộc là không phát huy cái tác dụng gì. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao hắn đối với cái này thuyền hải tặc bên trên đồ vật, vốn cũng không có ôm ý tưởng gì. Nghĩ đến những cái này, Di Chắc cất bước leo lên bong thuyền hạ tầng thứ nhất buồng nhỏ trên tàu, đang muốn tiếp tục hướng bên trên, leo lên bong thuyền, đột nhiên mũi ngửi một cái, ngửi thấy một cỗ cổ quái hương vị. Hả? Đây là... Di Chắc con mắt khẽ híp một cái. Chương 162, độc nhãn cuồng bạo dược tề. Di Chắc quay đầu, hướng về phát ra mùi vị phương hướng nhìn lại, liền thấy bên cạnh là một cái khoang, cửa khoang mở ra, xem ra sớm đã bị người lục soát qua. Hẳn là tại lục soát quá trình bên trong, có người thô tâm đổ thứ gì, để chứa ở trong thùng đồ vật vẩy ra, mới phát ra loại này cổ quái hương vị. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Di Chắc bước vào trong khoang, nhìn lướt qua, phát hiện cái này khoang diện tích so thông thường khoang muốn lớn hơn nhiều, một chút trang trí bài trí cũng nhiều hơn, xem bộ dáng là thuyền hải tặc bên trong so sánh người có thân phận chỗ ở. Mà bây giờ, khoang trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mấy cái cố định giá đỡ ngã trái ngã phải, đồ vật bị lật khắp nơi đều là. Lần theo mùi, Di Chắc đi đến xó xỉnh bên trong, ngồi xuống, sau đó thấy được một cái bị đánh nát bình sứ, trong bình sứ một chút màu xám đậm bột phấn vung ở trên mặt đất, đang tản phát ra khó ngửi cổ quái hương vị. Lần đầu nghe thấy lúc, là một loại khét lẹt, cẩn thận phân biệt lại hình như mang theo nhàn nhạt chua xót, một lúc sau, để người không bị khống chế sinh ra nôn mửa xúc động. Là một loại nào đó thúc nôn dùng dược tề. Di Chắc con mắt lấp lóe suy đoán, ánh mắt rơi xuống bên cạnh trên giá gỗ. Tại trên giá gỗ bày biện mấy cái bình sứ, tiểu dáng cùng bị đánh nát bình sứ không sai biệt lắm, xem ra bị đánh nát bình sứ chính là từ trên giá gỗ té xuống. Đem giá gỗ mấy cái bình sứ từng cái mở ra, Di Chắc liền thấy bên trong chứa là các loại màu sắc bột phấn, phát ra các loại bất đồng, làm cho người nôn mửa hương vị, cũng khó trách không có người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ là, đến tột cùng là cái gì? Di Chắc đứng thẳng người, đánh giá toàn bộ khoang, tìm kiếm có hay không cung cấp đầu mối đồ vật. Nhưng quét mắt một vòng, cũng không có tìm được có. Lắc đầu, Di Chắc chuẩn bị từ bỏ thăm dò, đem trong bình sứ đồ vật lưu tại nơi này. Dù sao cầm lại một đống không có bất kỳ cái gì đầu mối đồ vật tiến hành nghiên cứu, lãng phí đại lượng thời gian không nói, rất có thể nghiên cứu ra được đồ vật căn bản không có giá trị. Nếu dạng này, nhẹ lắc đầu một cái, Di Chắc cất bước, dẫm lên trong khoang tấm ván gỗ đi ra bên ngoài. Cộc cộc chi cộc cộc. Ừm. Di Chắc đang muốn đi ra khoang, đột nhiên dừng bước, cau mày, sau đó chạy đến đi về tới. Cộc cộc chi cộc cộc. Di Chắc lần nữa dừng bước, lông mày bốc lên, con mắt lấp lóe, nhẹ nhàng bước lên trước, một bước, cộc cộc chi. Liền nơi này. Di Chắc thấp giọng, con mắt rơi vào dưới chân dẫm lên trên ván gỗ, tự nhủ, giống như có hốc tối à. Đem chân hướng về bên cạnh một chuyện, Di Chắc xoay người ngồi xuống, ánh mắt tiếp cận một khối nhỏ tấm ván gỗ, thấy được bên trong một cái sừng hơi nhếch lên. Tay rơi xuống, theo tại tấm ván gỗ ngược lại sừng bên trên, đông nhiên vừa dùng lực, cả khối tấm ván gỗ nhấc lên, lộ ra phía dưới một cái sâu không đến 2cm hốc tối, bên trong lấy chính là hai tấm biến thành màu đen tấm da dê. Đem tấm da dê cầm trong tay, Di Chắc đọc nhanh như gió nhanh chóng đảo qua nội dung phía trên, lại quay đầu nhìn về phía xó xỉnh bên trong phá toái bình sứ, trên giá gỗ để bình sứ, trong lòng đã có số. Nguyên lai là dạng này sao? Di Chắc lẩm bẩm nói. Con mắt nhìn qua liếc qua khoang môn khẩu, thấy không người đi qua, Di Chắc tay vừa lộn, liền đem hai tấm tấm da dê thu vào qua không gian thiết chỉ hoàn bên trong. Tiếp lấy đứng người lên đi đến xó xỉnh bên trong, đem phá toái bình sứ còn có kệ hàng bên trên hoàn hảo bình sứ đều thu vào qua không gian thiết chỉ hoàn bên trong, quay người như không có chuyện gì xảy ra đi ra cửa. Ban đêm, tàu thủy bong thuyền 3 tầng dưới, Di Chắc ở trong khoang. Vẹn đỏ dạ ở giường trải lên ngủ, Di Chắc điểm một ngọn đèn dầu, lấy ban ngày từ thuyền hải tặc bên trên bắt được hai tấm tấm da dê. Lúc ban ngày, Di Chắc chỉ là đơn giản đảo qua trên giấy da dê nội dung, đã cảm thấy không đơn giản. Hiện tại cẩn thận, đã trải qua khẳng định thật là nhặt được bảo, nhặt được rất có thể là thuyền hải tặc bên trên nhất vật có giá trị. TERUISNCUATUINET. Hai tấm tấm da dê đổi mới hoàn toàn một cũ, cũ tấm da dê nhìn qua chí ít có mấy thập niên lịch sử, mà mới tấm da dê cũng đã mấy năm lịch sử. Tại cũ trên giấy da dê, ghi chép chính là một loại gọi là sở bạc tà anh dũng dược tề phương pháp luyện chế, cần nhiều tài liệu đạt mấy chục loại, hơn nữa hơn phân nửa đều là chưa nghe nói qua, tỉ như thiên không thạch, hải ma thạch loại hình. Tại mới trên giấy da dê, ghi chép thì còn lại là tinh giản qua dược tề phương pháp luyện chế, vật liệu không đủ 10 loại, đều là so sánh thường gặp. Tương ứng, dược tề hiệu quả giảm đi, đồng thời xuất hiện mặt trái hiệu quả, đổi tên là độc nhãn cuồng bạo dược tề. Độc nhãn. Nhìn thấy độc nhãn hai chữ, Di Chát lập tức liền nghĩ đến bong thuyền mi tâm bị xuyên thủng đã chết lão đầu, đối phương chính là một con mắt, không có ngoài ý muốn, độc nhãn chỉ chính là đối phương. Như vậy có thể phỏng đoán, đối phương tại vô tình bên trong, chiếm được một chương ghi chép vu sư thế giới dược tề phương pháp luyện chế tấm da dê, nhưng bởi vì thiếu khuyết phần lớn vật liệu, cũng không có cách nào đem chân chính dược tề chế tác được, chỉ có thể thử nghiệm dùng một chút có thể có được vật liệu đến thay thế, cuối cùng làm ra một cái bán thành phẩm độc nhãn cuồng bạo dược tề. Dựa vào dược tề này, đối phương tại thuyền hải tặc bên trên bị thuyền trưởng hải tặc coi trọng, chiếm được không thấp địa vị. Trước đó tiến công tàu thủy mắt đỏ hải tặc, rất có thể chính là phục dụng loại thuốc này hiệu quả, để người trở nên táo bạo, hơn nữa mất đi cảm giác đau, mất đi đối với nguy hiểm cảm giác. Hiệu quả như vậy, đối phó thất kinh người bình thường ngược lại là dễ dùng, nhưng đối phó với so sánh tính táo người liền khó nói. Có khả năng bị người dùng một chút thủ đoạn không thường quy nhẹ nhõm giải quyết hết, tỉ như bản thân đã dùng qua lấy máu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, độc nhãn có thể căn cứ một trường vụ sư thế giới dược tề phương pháp luyện chế tấm da dê, liền suy nghĩ ra một loại suy yếu bản dược tề, rất là không đơn giản. Đối phương suy nghĩ ra được cuồng bạo dược tề cùng nguyên bản sở hạt tạt anh dũng dược tề so sánh, có lẽ có không ít khuyết điểm, nhưng là có giá trị nghiên cứu cùng cải tiến chỗ trống. Xâm nhập nghiên cứu một chút, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Khỏi cần phải nói, chỉ ít cuồng bạo dược tề bên trong có thể khiến người ta cuồng bạo. Cũng đánh mất cảm giác nguy hiểm thành phần cũng rất hữu dụng, bởi vì không những có thể dùng tại người một nhà trên người, cũng có thể dùng tại trên người địch nhân. Trong chiến đấu, đem chứa loại này thành phần thuốc bột vẩy ra, để cho địch nhân hô hấp hút vào, sau đó cùng thủy tinh xương đầu tinh thần trùng kích hai bút cùng vẽ, rất có thể cho kẻ địch khủng bố trực tiếp biến thành mất trí ngớ ngẩn. Nếu như vậy, có thể giải quyết rơi rất nhiều đụng phải nguy cơ. Dù sao, tại trước mắt giai đoạn, tại thực lực bản thân không phải rất mạnh điều kiện tiên quyết. Cưỡng ép giảm xuống địch nhân IQ cùng thực lực, cũng coi là một loại chiến đấu thủ đoạn, tức ta không thể làm được giống như ngươi mạnh, nhưng lại có thể để ngươi trở nên giống như ta yếu, lại hoặc là ngươi có thể ở trên thực lực khinh thị ta lại có thể tại IQ bên trên nghiền ép ngươi. Bất quá, đến cùng làm gì tay nghiên cứu cái này cuồng bạo dược tề, ngược lại là một vấn đề. Di Chát suy tư, nói một mình lên tiếng, nên làm như thế nào đây? Cùng lúc đó, tại tàu thủy trên bong một cái rộng rãi trong khoang. Bốn tên vu sư đã ở nói lời giống vậy. Nên làm như thế nào đây? Chương 163, thiếu hụt dược tề nguyên liệu. Tàu thủy trên bong rộng lớn trong khoang, bốn tên vu sư vây quanh bàn dài, phân biệt ngồi ở một trường ghế dựa cao, thảo luận sự tình. Nên làm như thế nào đây? Ngồi ở mặt đông vu sư Louis lên tiếng, cũng không thể tiếp tục qua khảo nghiệm đi thôi. Vì cái gì không thể? Ngồi ở phía nam vu sư Quỷ Tần nói, ta xem phương pháp kia cũng không tệ lắm. Nhưng là người chết có hơi nhiều. Hôm nay khảo thí, có hơn 20 người đã chết, ngoài ra còn có không sai biệt lắm số lượng người thụ thương. Si Hệ Vật ngồi ở phía tây lên tiếng. 20 người nhiều người sao? Ngồi ở phía bắc vu sư đẻ mặt không thay đổi nói, cái này tổn thất có thể tiếp nhận, lại nhiều một chút cũng không có gì. Dù sao, chúng ta bạch thạch tháp cao bồi dưỡng là chiến đấu vu sư, không phải con mọt sách. Nếu như bọn hắn bây giờ còn chưa có chuyển hóa qua tư duy đến, chết cũng đã chết. Nhưng là những cái kia có cao đẳng thiên phú học sinh xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vu sư Louis hỏi nói, bọn hắn có thể rất quý giá, cho dù tổn thất một cái, cũng không thể. Cho bọn hắn một chút đặc thù chiếu cố đi. Đem nói, không cần quá nhiều, để bọn hắn chú ý tới là được. Mỗi một lần trong khảo nghiệm, cho phép bọn hắn phạm sai lầm, nhưng nếu như phạm sai lầm quá nhiều coi như xong, dù sao thiên phú lại cao hơn cũng cứu không được ngu xuẩn. Về phần trung đẳng thiên phú, cấp thấp thiên phú còn có hay không thiên phú học sinh? Tùy tiện, có thể thông qua khảo thí, coi như bọn họ may mắn, không thể thông qua khảo thí, đó chính là bọn họ vốn có vận mệnh. Đương nhiên, một chút biểu hiện đặc thù cũng có thể bao nhiêu chiếu cố xuống. Thì như, Si Hệ vẫn hỏi, cái kia gọi là nạ sĩ nữ hải, cũng không tệ, ai cũng có thể chết, nàng tuyệt đối không thể chết. Cái này hiển nhiên. Louis lên tiếng nói, âm điệu có chút đề cao, nàng là ta khai ra, xem như lần này ưu tú nhất đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Tuyệt đối không cho nàng xảy ra chuyện. Nhưng nói thật ra, tự lấy nàng trước mắt cấp một học đồ thực lực, trên cơ bản không thể có thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng đừng quá xúc động là được. Ừm. Đem gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp lấy nói, trừ ngoài ra, còn có mấy người, tỉ như bong thuyền phía dưới tầng thứ 3 trong khoang thuyền ti sông, Noco, tầng thứ 2 khoang thuyền tiệm thần, Mufi, Dri, Anthony mấy cái, thiên phú có lẽ đều thấp một chút, nhưng nhìn bọn hắn biểu hiện hôm nay, tố chất thân thể so sánh đột xuất, cho dù không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn trở thành vũ sư, cũng có thể đi một chút chất thuốc đường đi. Cho dù thất bại, làm một cái người hầu cũng là không sai. Nói lên biểu hiện đến rồi. Si hệ vật lên tiếng, hôm nay còn có một người biểu hiện không tệ, cái kia ở tại ba tầng buồng nhỏ trên tàu gọi là Di Chát tiểu tử, kiếm thuật rất lợi hại, so với kia cái gọi là nạ sỉ nữ hải đều mạnh hơn. Nhưng là chỉ là kiếm thuật lợi hại. Đem lướt qua, không phải rất để ý, kiếm thuật lời nói, càng về sau khuyết điểm càng lớn, đến rồi cấp 3 học đồ trình độ, trên cơ bản đã trải qua không cách nào di bổ, huống chi là sau vu sư cấp. Đã ngươi nói hắn ở tại bong thuyền phía dưới tầng thứ 3 buồng nhỏ trên tàu, như vậy thiên phú hoặc là cấp thấp, hoặc là chính là không có, đương nhiên cả hai cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Tóm lại hắn trở thành vu sư hy vọng rất xa vời. Tố chất thân thể không đủ đột xuất, sử dụng dược tề cưỡng ép đột phá đường đi hẳn là cũng đi không thông, không cần quá nhiều chú ý, chết sống không quan trọng. Si hệ vật không nói, bởi vì đẹp nói có lý có theo. Hắn sở dĩ sách Di Chát, là bởi vì hắn thu nhận một thuyền người bên trong. Trừ có được cao đẳng thiên phú lù ở cùng cạn vịn bên ngoài, trên cơ bản không có đem ra được. Dưới so sánh, hắn xem như ba chiếc thuyền chiêu sinh bên trong kém nhất, rất muốn vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng đẻm trong mắt không vò hạt cát, cũng không có cách nào. Ai bảo cái kia Di Chát lợi hại chỉ là kiếm thuật, mà không phải cái khác đâu. Có lẽ giai đoạn hiện tại mạnh phi thường, nhưng chờ đến bạch thạch tháp cao bắt đầu tu luyện, sẽ chỉ cùng người khác càng kéo càng lớn, liền cái gì ti sông, án tố nghỉ cũng không sánh nổi. Vậy cũng chỉ có thể chết sống không quan trọng. Ai? Si hệ vật ở trong lòng khẽ thở dài một cái, mặt mày buông xuống xuống dưới, bắt đầu trầm mặc. Khảo thí còn muốn đến mấy lần. Lúc này, ngồi ở cái bàn phía nam quỷ tẩn hỏi ra âm thanh, rời đi chủ đề. Nhìn tình huống đi. Đem nghĩ nghĩ trả lời nói, lần này mặc dù thu nhận học sinh nhân số đầy đủ, nhưng là cao đẳng thiên phú chiếm so là quá thấp, dạng này trở về nhất định không dễ nhìn. Cho nên... làm sao cũng phải đem những người còn lại số lượng giảm bớt 1/3 hoặc là một nửa, cam đoan lưu lại đều là một chút so sánh thông minh, lợi hại, sẽ không trộn lẫn quá nhiều phế vật. Bởi vậy, vẫn phải đến 2-3 lượt khảo thí. Không kém bao nhiêu đâu. Tốt lắm. Đảo mắt mấy ngày sau, ban đêm. Tàu thủy trên bong tầng thứ 3 buồng nhỏ trên tàu, Di Chát ở tại trong khoang. Bị vu sư đánh giá là chết sống không quan trọng Di Chát, tại trong khoang chính nghiêm túc nghiên cứu trên giấy da dê độc nhãn cuồng bạo dược tề. Trải qua hơn ngày, Di Chát đã trải qua nắm giữ cơ bản ghi chép nội dung, thử nghiệm đem dược tề chế ra, nhưng lại phát hiện thiếu khuyết một loại nguyên liệu. Dựa theo trên giấy da dê ghi chép, thiếu hụt nguyên liệu tên là thải hồng điệu chiết xuất huyết dịch, kỳ chủ phải làm dùng chính là giảm bớt cảm giác đau, khống chế cảm xúc, xem như hạch tâm nguyên liệu. Không biết vì cái gì, loại này nguyên liệu cũng không tồn tại ở trước đó từ thuyền hải tặc bên trong bắt được mấy cái trong bình sứ, chất thuốc chế tác tự nhiên không cách nào tiến hành. Như vậy như thế nào mới có thể đạt được loại này nguyên liệu? Di Chát suy tư, nói một mình lên tiếng, căn cứ danh tự, có thể phán đoán, cái này nguyên liệu hẳn là một loại sinh vật huyết dịch, mà loại sinh vật này hẳn là tương đối ít thấy, cho nên mới không có dự trữ. Nhưng là sẽ không thái quá tại hiếm thấy, không phải độc nhãn không có khả năng phối chế thành đầy đủ dược tề, để hơn 20 danh tinh nhuệ hải tặc biến thành mắt đỏ hải tặc. Nếu như loại sinh vật này là một loại chim biển, như vậy ngày bình thường tại bong thuyền cũng có thể đụng phải. Chỉ là, làm sao phán đoán đối phương chính là cái gọi là thải hồng điệu đâu. Có nhiều loại màu sắc lông vũ, sắc thái lộng lẫy. Nô, xem ra vào ban ngày cần đi thêm bong thuyền đi một chút mới tốt. Chỉ mong loại chim này sinh hoạt tập tính là bình thường, không phải, nếu như là chú phục dạ xuất, vậy liền. Di Chát chính lầm bầm lầu bầu vừa nói, liền nghe ngoài cửa khoang vang lên tiếng bước chân dậy đặc cùng tiếng gào, nhanh lên, vu sư đại nhân để cho chúng ta đến bong thuyền đi, có chuyện, nhanh lên. Cốc cốc cốc. Di Chát đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy một đám người hướng về phía trên chạy tới, kẹp ở trong dòng người ghệ rồ chen qua đến, chủ động nói, Di Chát các hạ, nghe nói lại muốn tiến hành khảo thí. Lại muốn tiến hành khảo thí. Di Chát lông mày nhướng lên, cách lần trước khảo thí mới mấy ngày, liền lại tới một lần. Ngạch, cái này ghệ rồ gãi gãi đầu, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Bất quá giống như lại có người nói, mặc dù là khảo thí, nhưng không phải thật khảo thí. Cái kia còn có thể là giả khảo thí. Ngạch, ta đây liền thực sự không biết. Ghệ rổ mê mang lắc đầu. Đi lên xem một chút rồi nói sau. Di Chát nói. Tốt ta. Ghệ rổ đi theo Di Chát hướng về phía trên bong thuyền đi đến. Chương 164, trùng hợp cùng cứng nhắc. Một lúc sau, Di Chát đi tới bong thuyền. Trong bóng đêm, bong thuyền tối đen như mực, tụ tập không ít người, nhưng không có Vu sư xuất hiện. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, hiển nhiên đều có chút không hiểu. Vu sư đại nhân đâu?
Đúng vậy a, Vu sư đại nhân đang thì sao? Không phải Vu sư đại nhân để cho chúng ta đến bong thuyền sao?
Sẽ không lại cùng lần trước một dạng, đột nhiên chơi mất tích a.
Nhưng lần này rốt cuộc là chuyện gì a, hẳn là trước tiên nói minh bạch đi.
Chính là, Di Chát nghe lấy lời của mọi người, cũng hơi nghi hoặc một chút, liền lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ bong thuyền. Nhìn không thấy người nói chuyện ở nơi nào, lại có thể rõ ràng nghe được thanh âm, Vu sư đẻm thanh âm.
Ta là đẻm, hiện tại thông chi các ngươi một chút, buổi tối hôm nay muốn tiến hành lần thứ hai khảo thí.
Ân, lần thứ hai khảo thí, nhưng không cần khẩn trương, nó là một cái không nghi thức khảo thí.
Chỉ cần các ngươi cẩn thận, liền sẽ không bị đào thải, tương phản còn có thu hoạch không nhỏ.
Hiện tại, lên trên nhìn.
Đám người nghe tiếng, nhao nhao ngẩng đầu.
Xem trọng.
Đẻm thanh âm nói.
Liền thấy đêm khuya giữa không trung, tàu thủy trên bong phía trên mười mấy thước địa phương, đột nhiên sinh ra một đoàn đường kính nửa thước quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tựa như một vầng mặt trời.
Âm một tiếng, mặt trời nổ tung, biến thành vạn thiên điểm sáng, lưu loát từ giữa không trung bay xuống, như là tinh hải giáng lâm, lại tốt giống như đom đóm nhóm hội tụ, bao phủ toàn bộ tàu thủy.
Thật xinh đẹp.
Có học sinh không nhịn được sợ hãi thán phục, đang thán phục bên trong, một đạo hắc ảnh giống như là bị hấp dẫn, đột nhiên xông vào điểm sáng bao phủ khu vực.
Nhìn kỹ lại, liền thấy cái kia rõ ràng là một cái hải âu lớn nhỏ chim, trên người bao trùm lấy rực rỡ màu sắc lông vũ, tại điểm sáng bao phủ khu vực nhanh chóng bay lượn, giống như là đói khát một dạng, không ngừng nuốt ăn điểm sáng.
Một cái xuất hiện, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư cuối cùng mấy chục cái, trên trăm con đồng dạng chim xuất hiện. Tại quang đoàn bao phủ khu vực không ngừng bay lượn, không ngừng nuốt ăn điểm sáng.
Đám người từ sợ hãi thán phục biến thành kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc lại biến thành cảnh giác.
Bởi vì đám người phát hiện, loại chim này bề ngoài mặc dù xinh đẹp, nhưng lực công kích cũng không yếu.
Có mấy con chim vì nuốt ăn điểm sáng đâm vào cánh buồm phía trên, bén nhọn miệng chim trực tiếp đem bền chắc cánh buồm phá vỡ một cái độc lớn.
Nếu như đâm vào trên thân người, cho dù sẽ không xuyên thấu, cũng là một cái lỗ máu, không thể không cảnh giác.
Lúc này, đem lời nói lại vang lên.
Các ngươi bây giờ thấy được chim hót làm dịp phần thất thải điểu, xem như một loại cấp thấp nhất ma hóa sinh vật, chú phục dạ suất, ưa thích ánh sáng, dạ hành thuyền biển đốt ánh đèn rất dễ dàng hấp dẫn đến một hai con, mà nếu như giống như bây giờ chế tạo ra diện tích lớn ánh sáng, như vậy có khả năng hấp dẫn đến mấy trăm con.
Đương nhiên, cũng không phải nhất định sẽ thành công, lần này là bởi vì trùng hợp gặp được dịp phần thất thải điểu bầy chim tại phụ cận xoay quanh, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy.
Đây coi như là các ngươi so sánh may mắn.
Các ngươi phải biết, cái này dịp phần thất thải điểu xem như một loại rất có giá trị sinh vật, bọn chúng lông vũ có thể dùng đến coi như rất nhiều pháp thuật thi pháp vật liệu, huyết nhục có thể dùng đến chế tác dược tề, xương cốt cùng nội tạng ép thành bụi phấn cũng có thể dùng đến chăn nuôi một chút có so sánh đặc thù động vật cùng thực vật.
Giá trị cao nhất là bọn chúng lông vũ, tại bạch thạch tháp cao, bị giá cao thu mua.
Lần này, sở dĩ nói là không nghi thức khảo nghiệm tồn tại, chính là bởi vì có sự tồn tại của bọn họ.
Ta cho các ngươi chế tạo điều kiện, các ngươi có thể nghĩ biện pháp bắt bọn chúng, đạt được trên người bọn họ vật liệu, chờ đến bạch thạch tháp cao bán ra cho có cần người, đạt được nhất định thù lao đến giúp đỡ các ngươi cải thiện sinh hoạt.
Đương nhiên, dịp phần thất thải điểu là có công kích tính, nhưng đối với so với các ngươi trước đó gặp phải hải tặc, an toàn hơn nhiều.
Bởi vậy chỉ cần các ngươi cẩn thận xuất thủ, bắt lấy một cái, liền có thể được lợi không nhỏ.
Tốt, lời nói liền nói đến đây. Các ngươi có thể động thủ.
Đem lời nói xong, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía cái gọi là dịp phần thất thải điểu.
Trước đó lục soát thuyền hải tặc, cũng không phải là tất cả mọi người đạt được hài lòng đồ vật, mà bây giờ nhìn về phía dịp phần thất thải điểu, rốt cục cảm giác có bồi thường biện pháp.
Dựa theo đem nói, bắt lấy một con chim đều có thể được lợi không nhỏ, nhiều như vậy bắt mấy con, chẳng phải là phát tài.
Sau một khắc, không biết ai dẫn đầu động thủ, tất cả mọi người bắt đầu rồi công kích, bong thuyền lập tức náo nhiệt lên.
Di Chắt trong đám người nheo mắt lại đến, nhìn lấy cái gọi là dịp phần thất thải điểu như có điều suy nghĩ, trong lòng không nhịn được suy đoán.
Cái này dịp phần thất thải điểu biết không phải là trên giấy da dê ghi lại nguyên liệu, thải hồng điểu.
Có khả năng, rất có thể.
Cân nhắc đến độc nhãn đối với Vu sư thế giới tiếp xúc không nhiều, thải hồng điểu cách gọi rất có thể là hắn bản thân bịa đặt, chân chính thông dụng danh tự chính là đẻm nói dịp phần thất thải điểu.
Đẻm cũng đã nói, loại chim này huyết nhục có thể dùng đến chế tác dược tề, hoàn toàn đối ứng bên trên.
Chỉ là đây coi là không tính quá xảo hợp rồi.
Mặc dù dựa theo xác suất học được suy tính, tại chính mình phát hiện khuyết thiếu dịp phần thất thải điểu huyết dịch loại thuốc này nguyên liệu điều kiện tiên quyết, sau một khắc liền bị thông chi tham dự không nghi thức khảo thí, khảo nghiệm nội dung chính là giết chết hấp dẫn tới dịp phần thất thải điểu là hoàn toàn đã nói qua. Dù sao, dịp phần chim là chú phục dạ xuất, dễ dàng bị ánh đèn hấp dẫn, chắc hẳn trước đó độc nhãn chính là như thế lấy được dịp phần thất thải điểu huyết dịch, sau đó chế tạo ra dược tề. Hết thể đều có thể dùng lo dịp giải thích qua đi. Nhưng nói đi thì nói lại, cho dù dùng lo dịp giải thích chuyện đã qua, một số thời khắc vẫn như cũ cảm thấy không quá hợp lý. Nói thí dụ như một cái tiền xu, liên tục ném ra ngoài 9 lần chính diện, tại ném lần thứ 10 thời điểm, là ngay mặt tỷ lệ lại là 1/2. Nhưng lần thứ 10 thực sự ném ra ngoài chính diện đến, cuối cùng sẽ để người cảm thấy không khoa học, dù là từ xác suất góc độ nhìn nó rõ ràng là khoa học. Nếu như đem ném tiền xu số lần mở rộng đến 19 lần, 29 lần, 99 lần, 9999 lần, ở phía trước không ngừng ném ra ngoài ngay mặt điều kiện tiên quyết, lần tiếp theo vẫn là chính diện, loại này cổ quái biết càng thêm rõ ràng. Góc độ nào đó, có thể đem loại hiện tượng này coi như là trùng hợp, hoặc giả nói là hí kịch tính. Liên như là bên trong bình thường cố ý thiết trí tình tiết, lại tỉ như hiện đại địa cầu trong sinh hoạt bị không ngừng kể ra đụng xảo nhi. Trước mặt tình huống, là hoàn toàn có thể sử dụng logic, xác suất cùng khoa học giải thích, nhưng Di Chắt luôn cảm thấy hơi có không thích hợp, có chút cứng nhắc. Nhưng Di Chắt không có tiếp tục nghĩ, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, hoặc có lẽ là tại không có đạt tới độ cao nhất định dưới tình huống, không nghĩ tới tại mạo hiểm xâm nhập một cái không biết lĩnh vực, phòng ngừa hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Vẫn là muốn từng bước một đến mới được. Đầu tiên đến xác nhận một chút đêm này không trung không ngừng bay vút dịp phần thất thải điểu, cùng trên giấy da dê thải hồng điểu rốt cuộc là không phải thẳng tốt đi. Nếu như không phải vậy, vậy liền thật sự có chút suy nghĩ nhiều quá. Di Chát tự đủ. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung dịp phần thất thải điểu, chính tự hỏi làm sao xuất thủ, đột nhiên nghe được sau lưng có âm thanh vang lên, này, muốn hay không cho ta mượn kiếm? Ừm. Chương 165, Nạ Sĩ cổ quái biểu hiện. Ừm. Nghe được thanh âm về sau, Di Chát hơi sững sờ, quay người hướng sau lưng nhìn lại, liền thấy Nạ Sĩ thân ảnh. Đang bao phủ toàn bộ tàu thủy điểm sáng chiếu dọi xuống, lúc này Nạ Sĩ thân thể giống như là tản ra một vòng nhàn nhạt phát sáng, trên mặt da thịt hiện ra một loại màu vỏ quýt, thiên lam sắc con ngươi lóe ra, hiện ra quang thải kỳ dị. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến, trong không khí tràn ngập giống như là hư giả hormone mùi. Đối phương nhìn qua có chút ngượng ngùng, một loại tương đối to gan ngượng ngùng. Muốn hay không cho ta mượn kiếm? Nạ Sĩ ngẩng đầu, tái diễn lên tiếng hỏi. Di Chắt lúc này mới nhìn thấy trong tay Nạ Sĩ cầm hai thanh trường kiếm, giống như là sớm có dự bị, lúc này chính đem trong đó một thanh trường kiếm đưa qua. Di Chắt con mắt lấp lóe, không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận kiếm, lên tiếng nói, đa tạ. Không khách khí. Nạ Sĩ nói. Xoát một tiếng, Di Chắt rút kiếm ra, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về một cái bay qua bên cạnh dịp phần thất thải điệu chém tới. Phốc xích một tiếng chém trúng đối phương cánh. Dịp phần thất thải điểu động tác phi hành dừng lại, mất đi cân bằng hướng về bong thuyền chớp quẳng xuống, Di Chắt tiến lên một bước, cầm kiếm đem thân thể đối phương tinh chuẩn đóng vào bong thuyền. Một cái nắm chặt đối phương lung tung mổ miệng chim, đem cổ kéo dài, móc ra dao giải phẫu tại trên cổ cắt một cái, cùng với thân thể đối phương kịch liệt dãy rủa, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Di Chắt từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh, một chút không có lãng phí đem huyết dịch tất cả đều tiếp đi vào. Nửa ngày dịp phần thất thải điểu huyết dịch chảy khô, dừng lại dãy rủa, Di Chắt đem bình thủy tinh nhét hảo cái nắp thu hồi, vứt bỏ dịp phần thất thải điểu thi thể, bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Bên cạnh Nạ Sĩ nhìn qua, lên tiếng hỏi, ngươi không cần cái này lông vũ sao? Đem đại nhân thế nhưng là nói, lông chim giá trị cao nhất. Mọi người hình như đều ở nhổ lông vũ, mà ngươi cũng chỉ là muốn trong cơ thể của bọn họ máu. Tại bốn phía, đám người giết chết dịp phần thất thải điểu bên trong. Phải làm chuyện thứ nhất hoàn toàn chính xác chính là vào tay nổ lông, rút ra sạch sẽ, một cây không lưu. Chỉ có số người cực ít mới có thể thử nghiệm thu thập dịp phần thất thải điểu huyết nhục cùng xương cốt, dù sao những vật này giá trị thấp, khó khăn. Di Chắt đương nhiên sẽ không nói ra dụng ý, lên tiếng nói, ta cảm thấy, huyết dịch này đối với ta tác dụng lớn hơn một chút, nổ lông vũ thì là quá lãng phí thời gian. Dạng này sao? Nạ Sĩ lông mày nhỏ nhắn bốc lên tiếng, vậy nếu không chúng ta hợp tác một chút. Cùng một chỗ bắt giết cái này dịp phần thất thải điểu, giết chết sau ta chỉ cần lông vũ, còn lại đều tính ngươi. Di Chắt nhìn về phía Nạ Sĩ, cảm thấy đối phương tối nay biểu hiện có chút quá tại nhiệt lạc. Là ảo rất sao, vẫn là. Nhìn thấy Di Chắt không có trả lời, Nạ Sĩ thì là lại hỏi ra tiếng, thế nào, được hay không? Tốt à. Di Chắt nói. Vậy là tốt rồi. Nạ Sĩ nói, huy kiếm hướng về Di Chắt áp sát tới. Hai người bắt đầu hợp tác bắt giết dịp phần thất thải điểu. Rất nhiều điểm sáng chiếu dọi xuống, Lưỡi kiếm hiện ra lánh mang trong không khí không ngừng xẹt qua, từng cái dịp phần thất thải điểu nhanh trong kêu thảm rơi xuống. Di chắt kiếm thuật tự nhiên không cần nhiều lời, nạ xì kiếm thuật so sánh những người còn lại mà nói, cũng là cực kỳ lợi hại, đồng thời lại thêm ngẫu nhiên thi triển pháp thuật phụ trợ, hiệu suất không thể so với di chắt thấp bao nhiêu. Chỉ là một lát, hai người liền lùng giết hơn 20 cái dịp phần thất thải điểu, cùng bên cạnh những người còn lại chỉ miễn cưỡng bắt giết 2-3 con thu hoạch đơn giản ngày đêm khác biệt. Bắt giết thời gian dần trôi qua chuẩn bị kết thúc, dịp phần thất thải điểu số lượng tại bắt giết hạ nhanh chóng giảm bớt, đợi đến cuối cùng một cái truy đuổi, nuốt ăn điểm sáng dịp phần thất thải điểu bị giết chết về sau, toàn bộ trên bong chiến đấu đều dừng lại, chỉ còn lại có đâm 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 nổ lông thanh âm. Di chắt từng cái thu thập huyết dịch, từ giết chết hơn 20 cái dịp phần thất thải điểu trên thi thể, thu thập được tràn đầy 3 cái bình thủy tinh huyết dịch. Nhét hảo bình thủy tinh, Di chắt đang muốn rời đi. Lúc này chính hướng trong bao vải trang dịp phần thất thải điểu lồng chim nạ xì đột nhiên đứng lên, lên tiếng nói, chờ một chút. Ừm. Xoát, nạ xì đem một cái túi ném về phía Di chát. Ba, Di chát tiếp được, nghi ngờ nhìn về phía nạ xì, làm sao? Giết nhiều như vậy dịp phần thất thải điểu, luôn có một phần của ngươi, nếu như ngươi chỉ là muốn huyết dịch cũng quá thua thiệt, vẫn là cầm một chút lông vũ làm đền bù tổn thất đi. Nạ xì nói, lại nói, lông vũ quá nhiều ta cũng không cầm được. Cái này một túi tính đưa cho ngươi. Ngậy. Lông vũ cũng không phải thỏi sắt, còn có thể không cầm được sao. Trong lòng nghĩ như thế, Di Chát lại không có nói ra, chỉ là gật đầu nói, vậy được rồi, đa tạ. Đúng, cái này đem kiếm trả lại ngươi. Di Chát đem trường kiếm trong tay đưa ra. Nạ xì nhưng không có tiếp, vung tay lên nói, thanh kiếm này cũng đưa cho ngươi đi, ta xem ngươi thật giống như không có mang vũ khí lên thuyền, dạng này tuyệt không thuận tiện, không bằng ngươi cầm. Tốt như vậy sao? Không tốt sao? Ta không quá thói quen tiếp nhận đối phương không có lý do lễ vật. Cũng không tính không có lý do a. Đó là cái gì lý do? Ngươi đã quên, trước mấy ngày ngươi đem cái kia nữ buộc nhường cho ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cho nên, thanh kiếm này chính là hoàn lại nhân tình sao? Làm sao biết, ân tình của ta sao có thể tiện nghi như vậy, chỉ là... Cho nên, vẫn là không có lý do lễ vật. Ngạch nạ si có chút nghẹn lời. Như vậy ngươi chính là lấy về đi. Di Chát lần nữa thanh kiếm đưa ra. Nạ xì có chút bất đắc dĩ nhìn Di Chát một chút, tiếp nhận. Di Chát quay người, hướng về trong khoang thuyền đi đến. Nạ xì ở sau lưng hô, gặp lại. Di Chát không có lên tiếng, phất phất tay xem như làm bên trong cáo biệt. Bất quá đi đến bong thuyền phía dưới buồng nhỏ trên tàu về sau, có chút dừng lại bước chân, hai con mắt híp lại, tự nhủ, là ảo giác đâu, hay là sai cảm giác đâu, lại hoặc là ảo giác. Cất bước đi bong thuyền hạ tầng thứ 3 trong khoang. Di Chát không tiếp tục suy nghĩ nhiều chuyện còn lại, bắt đầu lợi dụng bắt được dịp phần thất thải điều huyết dịch làm một chút đoán thí nghiệm. Cốc chịu nóng, đèn cồn, ống thủy tinh mấy người dụng cụ thí nghiệm đều chứa ở không gian thiết chỉ hoàn bên trong, vì phòng ngừa bị người nhìn thấy gây nên hoài nghi, trước đó chưa bao giờ lấy ra. Hiện tại thì là cẩn thận xuất ra, đặt ở khoang trên mặt bàn kết nối. Kết nối hoàn thành, Di Chát đem huyết dịch đổ vào cốc chịu nóng bên trong, tiến hành lọc, tịnh hóa mấy người một loạt quá trình. Hết thể đều dựa theo độc nhãn cuồng bạo dược tề quá trình đi, nhưng là dùng khoa học phương thức càng hiệu suất cao hơn chấp hành, cuối cùng thông qua chứng cất chiếm được hai loại hoàn toàn khác biệt sản phẩm, hai loại chất lỏng, một loại là màu vàng nhạt, một loại khác thì là màu xanh đậm. Hai loại chất lỏng phân biệt đặt ở ống thủy tinh bên trong, tại khoang dưới ánh đèn hiện ra hào quang. Di Chát xuất ra ghi chép độc nhãn cuồng bạo dược tề tấm da dê, nghiên cứu một chút, từ phía trên hiểu được chất lỏng màu vàng nhạt chính là ghi chép hoạch tâm nguyên liệu, thải hồng điều chiết xuất huyết dịch. Về phần chất lỏng màu lam đậm, là hạch tâm nguyên liệu bên trong tạp chất, cụ thể có tác dụng gì, độc nhãn cũng không biết. Chỉ là phát hiện tại nhiều lần trong khảo nghiệm, cái này chất lỏng màu lam đậm sảm tạp càng nhiều, độc nhãn cùng bạo dược tề hiệu quả lại càng kém. Nguyên lý là cái gì, độc nhãn không hiểu, dù sao hắn thuần túy dựa vào là kinh nghiệm thử lỗi, mù mờ phương thức, tiêu tốn rất nhiều thời gian mới lục lọi ra độc nhãn cùng bạo dược tề phương pháp luyện chế, có thể làm được điểm này đã trải qua 10 phần không dễ dàng, lại đi tìm tòi trong đó kiến thức khoa học. Liền có chút làm người khác khó chịu. Chương 166, dược tề cơ thể sống thí nghiệm. Trong khoang, Di Chát mím chặt bờ môi nhìn lấy một vàng một cái giỏ hai loại chất lỏng, không có trực tiếp đem màu xanh đen rửa qua, mà là lợi dụng màu xanh đen dược tề cùng màu vàng nhạt dược tề, phối hợp với sớm có được một đống lớn nguyên liệu phân biệt chế tạo ra một loại thành phẩm tới. Dù sao, nghiên cứu dược tề này mục đích không vì đơn giản chế tác được sử dụng, càng nhiều hơn chính là biết rõ ràng trong đó một chút nguyên lý, từ đó ưu hóa cải tiến, càng thêm phù hợp tự thân yêu cầu, đây chính là khoa học ý nghĩa. Nghĩ như vậy, nhìn lấy hai loại hoàn toàn khác biệt, một lam một vàng thành phẩm dược tề, Di Chát bắt đầu suy nghĩ, như thế nào khảo thí hai loại chất thuốc hiệu quả. Dùng thân thể của mình khảo thí, trực tiếp uống hết, tự nhiên là đơn giản nhất, trực quan, hiệu suất cao phương thức, nhưng phong hiểm lại rất lớn. Tại tiến hành tự thân nhân thể thí nghiệm trước đó, làm sao hẳn là cầm những sinh vật khác kiểm tra một chút mới tốt. Như vậy, Di Chắc ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại trên giường ngủ Vẹn Đỏ Dạ. Lại nói, từ lên thuyền về sau, Vẹn Đỏ Dạ cơ hồ mỗi ngày đều đang ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại, ngẩn người một hồi, sau đó tiếp tục đi ngủ, như là ngủ đông. Nhưng vấn đề là đây đã là mùa xuân. Nếu như là ngủ mùa đông lời nói, có phải hay không là có chút phản ứng chậm chạp? Nếu như là hạ ngủ lời nói, có phải là quá sớm hay không? Di Chắc chỉ có thể tổng kết thành, đây là cự long loại sinh vật này phát dục quá trình bên trong một cái giai đoạn, khả năng Vẹn Đỏ Dạ tại thời gian dài giấc ngủ về sau, thì có thể được tới trình độ nhất định trưởng thành, trở nên mạnh hơn, cuối cùng một chút xíu trở nên cùng ban đầu gờ gì gò gì một dạng mạnh. Chỉ là thời gian này sẽ có bao dài? Một tháng? Hai tháng? Nửa năm? Một năm? Mười năm? Di Chắc cảm thấy hiện tại mang theo Vẹn Đỏ Dạ, rất như là mang theo một cái thích ngủ sủng vật. Mà dựa theo đối phương thích ngủ trình độ, đã không phải là một con mèo, dù sao mèo một ngày cũng chính là ngủ 12 giờ tả hữu, càng giống là con lười, một ngày ngủ 22 giờ, còn dư lại 2 giờ thì là dùng để chuẩn bị đi ngủ. Lại nói, đối phương dưới loại tình huống này, cho đối phương chút xuống dược tề, hiệu quả sẽ như thế nào? Di Chắc cất bước hướng đi Vẹn Đỏ Dạ, sau đó xoay người đi ra khoang đi. Cân nhắc đến Vẹn Đỏ Dạ trạng thái, Di Chắc cảm thấy cho dù thực sự cho Vẹn Đỏ Dạ chút xuống dược tề, đối phương khả năng chỉ là xoay người tiếp tục ngủ, căn bản không có khảo nghiệm giá trị, cho nên. Mấy phút đồng hồ sau, tại khoang trong hành lang vòng vo vài vòng, Di Chắc dẫn theo hai cái xui xẻo con chuột đi trở về khoang, trên thuyền, con chuột vẫn là rất thường gặp. Vô luận là trước mắt thời trung cổ thế giới thuyền gỗ, vẫn là hiện đại trên địa cầu trước vào sắt thép quân hạm, đều có con chuột tồn tại. Chỗ hại rất nhiều, tỉ như gặm cắn lương thực, quấy rầy thuyền viên nghỉ ngơi, thậm chí truyền bá dịch chuột mấy người tật bệnh. Mà đối với Di Chắc mà nói, cái đám chuột này cũng có chỗ tốt, chí ít không cần sầu cơ thể sống đối tượng thí nghiệm. Đem hai cái con chuột bắt về khoang, Di Chắc nhanh chóng bắt đầu rồi chất thuốc khảo thí. Hai cái con chuột một lớn một nhỏ, Di Chắc cho hình thể tương đối lớn con chuột chút xuống màu vàng dược tề, đây là dựa theo tiêu chuẩn quá trình chế ra độc nhãn cuồng bạo dược tề. Về sau Di Chắc lại cho hình thể tương đối nhỏ con chuột rót vào màu xanh nhạt dược tề, thì là dựa theo hắn phương thức của mình, cải biến hạch tâm nguyên liệu sau chế ra dược tề. Tạm thời có thể gọi là Di Chắc không biết dược tề. Rót vào dược tề về sau, Di Chắc kiên nhẫn chờ đợi, sau đó quan sát hai cái con chuột phản ứng. Một lúc sau, hai cái con chuột bày biện ra hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Con chuột lớn con mắt một chút xíu biến đỏ, không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, lộ ra rất là táo bạo, con chuột nhỏ thì là rụt lại thân thể, run lẩy bẩy, nhìn qua có chút sợ hãi. Cho nên, màu vàng dược tề có thể dẫn đến cao vút, màu lam dược tề thì là dẫn đến sợ hãi sao? Di Chắc nháy mắt, lấy ra dao giải phẫu, tự đại con chuột sau lưng rơi xuống, chặt đứt con chuột lớn cái đuôi. Con chuột lớn không phản ứng chút nào, vẫn còn tiếp tục cơ đầu, hiển nhiên đã mất đi cảm giác đau cùng cảm giác nguy hiểm. Di Chắc nắm tay thuật đao phóng tới lớn thân thể của con chuột phía trước, con chuột lớn mới ý thức tới cái gì, tiếp lấy thì là chi chi đều, trực tiếp hung ác rất cắn về phía dao giải phẫu, hung ác rất cắn lấy trên lưỡi đao, dùng răng liều mạng cắn xé. Nhưng đối với dao giải phẫu đặc thù chất liệu mà nói, con chuột lớn răng vẫn còn có chút không đủ cứng rắn, chỉ là một lát, con chuột lớn răng đã trải qua vỡ nát, trong miệng không ngừng chảy ra máu. Nhưng con chuột lớn không chút nào nhả ra, tiếp tục cắn xé, Di Chắc co lại dao giải phẫu, vậy mà trực tiếp đem cả con chuột lớn nhấc lên. Nô Di Chắc con mắt nhắm lại, nói một mình lên tiếng phân tích nói, đây là bởi vì dùng thí nghiệm phương thức rút ra thành phần, độ tinh khiết quá cao, dẫn đến trở nên càng thêm điên cùng sao. Nếu như vậy, phía trước một chút ý nghĩ ngược lại là có thể thử một chút. Tỉ như để cho địch nhân hấp thu, từ đó đánh mất lý trí. Di Chắc nói chuyện, đông nhiên hơi vung tay thuật đao, vô cùng lớn lực đạo đem con chuột lớn vứt bỏ, ầm một tiếng, con chuột lớn hung ác rất ngã tại khoang xó xỉnh bên trong. Ai biết hất ra con chuột lớn giống như là lò xo vậy, nhanh như tia chớp nhảy lên, lần nữa hướng về dao giải phẫu cắn tới. Di Chắc lông mày nhướng lên, không có khách khí, nắm tay thuật đao đâm một cái, đem con chuột lớn toàn bộ đóng đinh tại mặt đất trên ván gỗ. Rút tay ra thuật đao. Di Chắc vừa nhìn về phía run lẩy bẩy con chuột nhỏ, dựa theo kế hoạch tiến hành thí nghiệm. Nắm lấy dao giải phẫu một chút xíu tiếp cận, liền thấy con chuột nhỏ run lẩy bẩy trình độ dần dần tăng lên. Di Chắc thử cắt về phía con chuột nhỏ cái đuôi, nhìn xem sẽ có hay không có cùng con chuột lớn một dạng kết quả, sau đó phát hiện ở thủ thuật đao cách con chuột nhỏ cái đuôi còn có mấy cm thời điểm, con chuột nhỏ đã trải qua bỗng nhiên quay người, nhanh chóng lui ra phía sau. Di Chát con mắt lóe lên. Khẽ nhả một hơi, Di Chát tay khẽ động, dao giải phâu ném ra, nhanh chóng bị một cái tay khác tiếp được, sau đó đâm xuống, con chuột nhỏ chi một tiếng, lại một lần nhanh chóng tránh ra, không có giống con chuột lớn một dạng bị đâm xuyên thân thể. Nô có chút ý tứ. Di Chát lầm bầm lầu bầu vừa nói, nắm lấy dao giải phâu tiếp tục đâm hướng con chuột nhỏ, tốc độ bắt đầu một chút xíu tăng tốc, con chuột nhỏ bị tường không khí khống chế ở một cái cố định trong phạm vi, thì là không ngừng trốn tránh, hảo qua nửa ngày, vậy mà hoàn toàn không bị thương. Né tránh hoặc có lẽ là phản ứng càng bén mẹ sao. Di Chát suy đoán nói, con mắt hơi sáng. Trước mắt con chuột nhỏ biểu hiện bộ dáng, đích xác có thể dùng sinh lý học tri thức để giải thích. Dù sao dựa theo trước đó đối với độc nhãn cuồng bạo dược tề suy đoán, dược tề tạo tác dụng nguyên lý, hẳn là tác dụng tại thần kinh bên trên, thông qua một loại nào đó thành phần đến suy yếu đặc biệt cảm giác đau tín hiệu truyền lại, đồng thời gây nên một loại khác đặc biệt tín hiệu tiếp tục hưng phấn, cuối cùng dẫn đến sử dụng chất thuốc người trở nên dễ giận, mất đi cảm giác đau, đánh mất cảm giác nguy hiểm. Chuyện của tu. y.vn. Dịp phần thất thải điểu trong huyết dịch chiết xuất đến chất lỏng màu vàng nhạt chính là phát huy loại tác dụng này, mà chất lỏng màu lam đậm thì là có khả năng đưa đến ngược lại tác dụng, để sử dụng chất thuốc người trở nên sợ hãi, tăng cường cảm giác đau thần kinh tín hiệu truyền lại, gia tăng cảm giác nguy hiểm. Thực sự là thế này phải không? Di Chát nhìn về phía bị vây ở tường không khí bên trong, cực độ cảnh giác con chuột nhỏ con mắt lấp lóe, chưa từng có sớm có kết luận. Dù sao hiện tại hết thảy đều chẳng qua là suy đoán, còn cần tiếp tục làm một chút thí nghiệm để chứng minh, chí ít bài trừ cá thể tính ngẫu nhiên. Sau một khắc, Di Chát cất bước lại đi ra cửa khoang đi. Chương 167, tạp chất ý nghĩa. Rất nhanh, Di Chát nắm lấy càng nhiều con chuột đi trở về, bắt đầu không ngừng thiết kế thí nghiệm, tiến hành so sánh khảo thí, khống chế lượng biến đổi khảo thí, lặp lại khảo thí. Cuối cùng, Di Chát phát hiện một chút tình huống, so tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp một chút. Tỷ như con chuột nhỏ biểu hiện, không chỉ là sợ hãi tín hiệu tăng cường, đúng hơn là tín hiệu thần kinh truyền lại tốc độ tăng tốc. Đơn giản mà nói, con chuột nhỏ phản ứng càng nhanh, có thể ở càng trong thời gian ngắn đối với ngoại giới kích thích làm ra phản ứng, cho nên mới có thể không ngừng tránh thoát dao giải phẫu công kích. Di Chát không xác định nguyên lý trong đó là cái gì, nhưng cái này muốn so cái gì độc nhãn cuồng bạo dược tề trọng yếu nhiều. Nói một cách khác, bị độc nhãn coi là tạp chất dịp phần thất thải điểu trong huyết dịch màu xanh đậm rút ra vật, căn bản không phải tạp chất, mà là bảo bối, so toàn bộ độc nhãn cuồng bạo dược tề giá trị cao hơn. Đề cao tốc độ phản ứng. Cái này có thể không đơn thuần là nhanh một phút, hai phút chênh lệch, một số thời khắc có thể phát huy nghiền ép tác dụng. Giống như là 59 điểm cùng 60 điểm khác biệt, 99 điểm cùng khác biệt, đại biểu là hai cái thế giới. Nói như vậy, bên trong cơ thể tín hiệu thần kinh truyền lại không sai biệt lắm là 100ms cấp bậc này, cái này dẫn đến gặp được một ít chuyện dù là đại não kịp phản ứng, thân thể muốn làm ra động tác cũng phải nhất định trì hoãn. Bởi vậy, tất cả buộc phát tính động tác, cũng phải có một cái chạy, thời gian phản ứng. Tỷ như hiện đại trên địa cầu chạy nhanh tránh tài, từ trọng tài khai hỏa súng báo hiệu đến vận động viên xuất phát chạy, quá trình này nhất định phải vượt qua 0.1 miểu, đây là thông qua khoa học tính được đến phản ứng cực hạn thời gian. Nếu như nói, xuất phát chạy thấp hơn 0.1 miểu, như vậy thì sẽ trực tiếp phán định là bứt phá, hủy bỏ tư cách. Vậy nếu như đem cái này chạy, thời gian phản ứng giảm xuống, tỷ như giảm xuống 1/5, 1/3 thậm chí 1/2 sẽ như thế nào? Sẽ rất khủng bố. Trong chiến đấu, đặc biệt là cận thân chiến đấu, có đôi khi một động tác nhanh lên một đường liền có thể quyết định thắng bại, vậy nếu là mỗi cái động tác đều có thể so địch nhân nhanh chóng một nửa, hoàn toàn chính là trêu đùa. Loại này huyết dịch rút ra màu xanh đậm rút ra vật, rốt cuộc là làm sao phát huy tác dụng? Làm sao làm được tăng tốc thần kinh truyền lại tốc độ? Di Chát con mắt lấp lóe, suy đoán, bao trùm lang phi thị kết, tăng tốc dây thần kinh truyền lại tốc độ. Lại hoặc là cải biến thần kinh đưa chất truyền lại quá trình. Nói như vậy, trong cơ thể con người tín hiệu thần kinh truyền lại, là dựa vào dây thần kinh truyền đi, dây thần kinh từ nhiều cái thần kinh nguyên tế bào cấu thành. Một cái thần kinh nguyên tế bào, dựa theo kết cấu, có thể chia làm trên kết cấu đại khái cũng có thể chia tế bào thể cùng thần kinh đột hai bộ phận. Thần kinh đột lại điểm cây đột cùng trục đột hai loại. Dựa theo chức năng lời nói, thần kinh nguyên tế bào lại có thể chia làm tiếp thu khu, phát động khu, chuyển khu cùng chuyển vận khu bốn bộ điểm. Tế bào thần kinh từ một cái khác tế bào nhận tín hiệu hoặc kích thích lúc, phát động khu, cây đột, biết trước sinh ra động tác điện vị, thông qua chuyển khu, trục đột, nhanh chóng truyền lại, đến chuyển vận khu, trục đột cuối cùng. Chuyển vận khu hội hợp thành thần trải qua đưa chất, cũng đem hắn bọc lại tại đột sở tiểu bong bóng bên trong, thông qua khuyết tán tác dụng thần kinh đưa chất phần tử đến nơi kế tiếp thần kinh nguyên tế bào tiếp nhận khu, cây đột. Kế tiếp thần kinh nguyên tế bào tiếp nhận khu thụ thể, cùng thần kinh đưa chất kết hợp, sinh ra sinh hóa phản ứng, tiến tới dẫn đến sau một cái thần kinh nguyên tế bào phát động khu xuất hiện động tác điện vị, đem tín hiệu không ngừng truyền xuống tiếp. Muốn tăng tốc thần kinh tốc độ truyền lại, bình thường mà nói, đơn giản có hai cái phương pháp. Đệ nhất, tăng tốc truyền khu quá trình. Đệ nhị, tăng tốc chuyển vận khu đến kế tiếp thần kinh nguyên tế bào tiếp nhận khu quá trình. Phương pháp thứ nhất muốn thực hiện, như vậy phương thức tốt nhất chính là giảm nhỏ tín hiệu suy yếu, điểm này cột sống động vật có rất lớn ưu thế. Có thể tưởng tượng, toàn bộ thần kinh là từng đoạn dây điện, thần kinh nguyên tế bào, liên tiếp, làm dòng điện tín hiệu tại từng đoạn dây điện trung lưu qua thời điểm, tín hiệu cường độ biết suy yếu. Động vật có xương sống so sánh còn lại sinh vật gian lận chỗ ở chỗ, ở nơi này dây điện bên trên đeo tầng một vô sỉ cách biệt sắc ngoài. Cái này sắc ngoài gọi là tùy vỏ, có thể bảo chứng tín hiệu cường độ suy nhược biên độ cực nhỏ, có thể mau hơn truyền lại. Bất quá vấn đề là, tùy vỏ không phải rất nghiêm mật, ở giữa tồn tại khe hở, dùng kính hiển vi nhìn, là một đoạn, tiết cùng tiết ở giữa khe hở tiểu kêu là lang phi thị kết bên trong dây điện, thần kinh trục đột, vẫn là bại lộ. Nếu như lang phi thị kết số lượng giảm bớt, như vậy dây điện, thần kinh trục đột, sẽ bị bại lộ giảm bớt, tín hiệu truyền lại thì sẽ càng nhanh. Phương pháp thứ hai muốn thực hiện, như vậy phương thức tốt nhất là cải biến thần kinh đưa chất truyền lại phương thức. Bởi vì quá trình này truyền lại, chia làm sinh ra thần kinh đưa chất, bao khỏa, khuyết tán, tiếp thu, kết hợp, phản ứng mấy người đông đảo trình tự, cực kỳ rườm rà. Nếu như có thể ưu hóa, dù là chỉ là ưu hóa một bước, phóng nhãn đến ngàn vạn cái thần kinh nguyên tế bào truyền lại bên trong, tăng nhanh trình độ cũng là cực lớn. Như vậy chất lỏng màu lam đậm rốt cuộc là làm sao phát huy tác dụng? Dùng cái nào phương pháp tăng nhanh phản ứng thần kinh tốc độ? Di chắc con mắt lóe ra, nhanh chóng suy nghĩ, quyết định cuối cùng vẫn là tự mình kiểm tra một chút. Hít sâu một hơi, di chắc cầm lấy phối trí di chắc không biết dược tề khẽ nhấp một miếng, nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm giác biến hóa, một lát sau, lại nhấp một miếng, tăng lên liều thuốc tiếp tục cảm giác, xâm nhập cảm giác, điều động lực lượng tinh thần cảm giác. Biến hóa sinh ra, di chắc lông mày một chút xíu nhăn lại. Nửa ngày, di chắc lông mày giãn ra, mở to mắt. Trong con ngươi loài ánh sáng, nhìn về phía hai tay, tự nhủ, là như thế này sao? Tại di chất trong cảm giác, tăng tốc thần kinh truyền lại tốc độ căn bản không phải phương pháp thứ nhất, cũng không phải phương pháp thứ hai, mà là vượt qua nhận biết cái thứ ba phương pháp. Tinh thần truyền đi là tín hiệu, không phải một loại nào đó đặc biệt vật chất, trên lý luận, chỉ cần tín hiệu truyền lại thành công, để đại não làm ra phản ứng, cũng đem đại não phản ứng tín hiệu truyền lại đến tương ứng bộ vị, không quan trọng quá trình. Đi qua vô số năm phát triển. Toàn bộ động vật giới vì chức năng này, tiến hóa ra hoàn thiện hệ thần kinh, hệ thống này bao quát tất cả lớn nhỏ cấu tạo, tinh vi mà phức tạp. Nhưng nếu như vứt bỏ một bộ này hệ thống đâu? Giống như là, vận chuyển một đống đồ vật, đã trải qua phát triển ra trọn vẹn hoàn thiện đường sắt hệ thống, hiệu suất rất cao, nhưng ở hiệu suất cao đồng thời, cũng hạn chế phát triển thêm một bước. Nếu như vứt bỏ đường sắt hệ thống, trực tiếp dùng máy bay đến hàng không vận chuyển có thể hay không khá hơn một chút? Di chắc trước mắt còn không cách nào hoàn toàn xác định toàn bộ. Nhưng lại đã có một chút mơ hồ suy đoán, cái kia chính là dược tề tăng nhanh thần kinh phản xạ tốc độ nguyên nhân, rất có thể cũng không phải là dựa vào thần kinh nguyên tế bào tín hiệu điện truyền lại, mà là dựa vào sinh thành một loại đặc thù vật chất để truyền tín hiệu lại. Loại vật chất này không tồn tại ở hiện đại trên địa cầu, giống như là thế giới hiện tại đặc sản, cùng loại với rời rạc năng lượng nguyên tố. Rời rạc năng lượng nguyên tố có thể theo bên trong cơ thể thông đạo, mạch máu, thần kinh, vận chuyển, đến một cái đặc biệt trạng thái, sau đó kích phát. Phóng thích đến bên ngoài cơ thể phát huy tác dụng, mà sinh ra đặc thù vật chất một dạng có thể theo nhân thể thông đạo vận hành, phụ thuộc vào thần kinh nhưng lại không hoàn toàn bị bó thần kinh trói, nó có thể tìm kiếm ngắn nhất, nhanh nhất đường đi, lấy vượt qua tín hiệu thần kinh tốc độ truyền lại cho đại não, sau đó lại đem tín hiệu. Có thể đơn giản hiểu thành, thần kinh là một đầu phổ thông băng thông rộng tuyến đường, sâu chôn dưới đất, trong thân thể, cái này băng thông rộng tuyến đường tốc độ cũng tạm được, bất quá không tính quá nhanh, có nhất định trì hoãn. Về sau tiến hành cải tạo, dọc theo thần kinh chôn tuyến đường, lại chôn xuống một đầu mới sợi quang học băng thông rộng, tốc độ tăng lên trên diện rộng, nhanh đến bạo tạc, chỉ hoãn trên phạm vi lớn giảm xuống. Tuy nói cái này sợi quang học tuyến đường là tạm thời, cần uống dược tề mới có thể xuất hiện, cũng nhất định có thời gian kéo dài, chi phí cao, không có khả năng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong một mực sử dụng. Nhưng ở thời gian kéo dài quá trình bên trong, nếu như lợi dụng thỏa đáng, có thể phát huy khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Chương 168, làm trò chơi. Suy tư hơn nửa ngày, Di Chắc đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, tay vừa lộn, từ không gian thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra mòn rổ chi trường đến, để lên bàn mở ra, nhanh chóng lật giấy. Một lúc sau, cùng với tìm được thanh âm, Di Chắc ánh mắt rơi vào mòn rổ chi trường một trang phía trên. Một trang này ghi chép một cái so sánh biến hóa đặc thù loại cấu tạo hệ pháp thuật, thì ở sở thần kinh mẫn cảm thuật. Pháp thuật hiệu quả là đến gia tăng phản ứng tốc độ, nó nguyên lý còn không cách nào xác định là cùng di chất không biết dược tề giống nhau, lại hoặc là thông qua thủ đoạn khác. Chẳng qua nếu như đem pháp thuật này cùng dược tề kết hợp, phát huy hiệu quả không chừng biết càng thêm cường đại. Nghĩ như vậy, di chất đem dược tề đều uống vào, nghiêm túc cảm thụ chất thuốc tác dụng, suy nghĩ như thế nào sử dụng mới có thể tối đại hóa lợi dụng. Có lẽ hẳn là thực tế kiểm tra một chút, thu thập một chút số liệu tương đối tốt. Di Chát nghĩ như thế, cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía giường chiếu, liền thấy trên giường vẹn đỏ dạ hẳn là bị vừa rồi làm thí nghiệm một hệ liệt thanh âm nhào nhào đến rồi, xoa xoa con mắt ngồi dậy. Ngồi xuống về sau, vẹn đỏ dạ cũng không nói chuyện, chỉ là ngẩn người nhìn lấy góc tường, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không đi ngủ, nếu như ngủ ngủ tiếp bao lâu so sánh phù hợp. Di Chát con mắt lóe lên, vỗ tay phát ra tiếng. Đem vẹn đỏ dạ ánh mắt hấp dẫn tới, lên tiếng hỏi, có hứng thú hay không cùng ta chơi một trò chơi? Hụ! Vẹn đỏ dạ sướng sở, trò chơi gì? Một cái rất thú vị trò chơi, cái trò chơi này tên là ân, tay chân lưng. Hụ! Tay chân lưng. Đúng. Di Chát đi đến vẹn đỏ dạ chỗ gần, duỗi ra một cái tay đến trước mặt vẹn đỏ dạ, mu bàn tay hướng lên trên, sau đó lại đem vẹn đỏ dạ tướng tay đúng thả dưới tay hắn mặt, mu bàn tay hướng xuống. Việc ngươi cần. Chính là vượt qua tay đến, thử đánh mu bàn tay của ta, cho ngươi ân, 5 lần cơ hội, nhìn ngươi có thể đánh chúng hay không. Di Chát nói. Vẹn đỏ dạ nhìn thoáng qua Di Chát, không hứng lắm, cảm thấy trò chơi này rất là không có gì hay, trong miệng lên tiếng nói, nhàm chán soát. Trong miệng nói nhàm chán, vẹn đỏ dạ động tác lại là không chậm, mu bàn tay bỗng nhiên lật qua, từ Di Chát dưới bàn tay rút ra, nâng lên. Xem ra, kỳ lực nói đầy đủ sợ chết một cái lợn rừng. Không khí bỗng nhiên phun trào. Phát ra gào thét, vẹn đỏ dạ nhanh tay nhanh rơi xuống. Sau đó, xoát, vẹn đỏ dạ đánh cái một cái không, Di Chát kịp thời thu tay về. Hụ, vẹn đỏ dạ sững sờ, nhìn về phía Di Chát, nghiêng đầu một chút nói, không có đánh trúng. Ừm, Di Chát nói, không có đánh trúng, ngươi bây giờ còn có 4 lần cơ hội. Nói dứt lời, Di Chát lần nữa vươn tay. Vẹn đỏ dạ làm bộ liền muốn đánh, Di Chát lên tiếng, phải dựa theo quy tắc đến. Nắm tay cất kỹ lại nói. Vẹn đỏ dạ miệng có chút một xẹp, nhưng ở Di Chát ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là thành thành thật thật nắm tay đặt ở Di Chát bàn tay dưới đáy. Bờ môi nhếch lên, tiếp cận Di Chát con mắt, tiếp lấy tay rút ra, nâng lên, vỗ xuống. Xoát. Một lần này tốc độ càng nhanh, toàn bộ trong khoang không khí đều ở kịch liệt phun trào, nhưng kết quả lại là một dạng, không có đánh trúng. Vẹn đỏ dạ lông mày nhíu lên, rất là không cao hứng, mặc dù nàng cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán. Nhưng bây giờ lại muốn thắng. Lần thứ ba. Di Chát để tay tốt, vẹn đỏ dạ cũng nắm tay ngoan ngoãn đặt ở Di Chát trong tay phía dưới, hít sâu một hơi, lại một lần xuất thủ. Sau đó không có đánh trúng. Lần thứ tư. Vẫn như cũ không có đánh trúng. Vẹn đỏ dạ có chút nóng nảy, con mắt trợ to, không có buồn ngủ, nhìn lấy Di Chát, trong ánh mắt để lộ ra không phục thái độ. Di Chát giống như là không nhìn thấy, nhắc nhở, một lần cuối cùng. Hụ. Vẹn đỏ dạ bất mãn lên tiếng. Lần này nhất định đánh trúng ngươi. Vậy ngươi đánh trúng sau lại nói đi. Di Chát nói, đưa tay ra. Vẹn đỏ dạ cũng đưa tay ra, đặt ở Di Chát thủ hạ mặt. Di Chát trong mắt không vò hạt cắt mà nói, không cho phép gian lận, nắm tay để nằm ngang. Liền thấy trong tay vẹn đỏ dạ nghiêng về, cùng Di Chát bàn tay bảy biện ra chí ít 30 cái góc đến, nếu như vậy tự nhiên có thể mau hơn nắm tay lật qua, mau hơn phát động công kích, nhưng lại bị Di Chát khám phá. Sau khi bị nhìn thấu, vẹn đỏ dạ cũng không có ý tứ, chỉ là hướng về phía Di Chát thị uy le lưới một cái, sau đó bất đắc dĩ để nằm ngang bàn tay. Có thể bắt đầu rồi. Di Chát nói. Vẹn đỏ dạ cũng không có xuất thủ. Đối với nàng mà nói, đây là một cơ hội cuối cùng, là cuối cùng có thể chứng minh nàng thực lực, thắng được trò chơi cơ hội, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Lần này chờ đợi rất lâu, vẹn đỏ dạ mới cho phép chuẩn bị xuất thủ, hít sâu một hơi, thân thể kéo theo cánh tay mang theo bàn tay. Nhanh chóng rút ra, nâng lên, sau đó hung ác rất vỗ xuống. Lần này, vẹn đỏ dạ cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân, đủ để đem một con voi đập bay. Trong khoang không khí điên cuồng phun trào, giống như là thổi qua một trận gió lốc, không biết có phải là ảo giác hay không, lại có âm bạo thanh vang lên, vẹn đỏ dạ tay nhanh như tia chớp rơi xuống. Xoát! Ẩm! Vẫn là không có đánh trúng, Di Chát nhanh chóng thu tay về, vẹn đỏ dạ rơi xuống tay đánh trong không khí. Nhưng vẹn đỏ dạ động tác không có như vậy đình chỉ, bởi vì dùng sức quá mạnh, không cách nào thu hồi, dẫn đến toàn bộ thân thể hướng về phía trước ngã đi, từ trên giường ngã tại rơi vào trên ván gỗ, bàn tay cũng rốt cục đánh trúng vào vật thật. Ầm. Toàn bộ khoang rung động không thôi, trong khoang một cái trang trí dùng luân bản treo vật trực tiếp từ trên tường đến rơi xuống, ngã nát. Di Chắt lắc đầu nhìn về phía vẹn đỏ dạ thì là nhìn qua, cảm giác sâu sắc mất mặt, thở phì phò nói, ngươi gian lận. Ta làm sao ăn gian? Ta đánh cũng không đến phía ngươi, chính là gian lận. Đó là bởi vì ngươi dùng khí lực quá lớn. Di Chắt giải thích lên tiếng, trên thực tế, ngươi nếu muốn đánh đến ta, dùng khí lực nhỏ một chút mới đúng. Mới vừa rồi làm trong trò chơi, ngươi đánh tới ta, cần làm liên tục 3 cái động tác, rút tay ra, qua cao, đánh xuống, mà ta chỉ cần làm một động tác, rút tay ra. Dựa theo quy tắc, ta cần tại ngươi động về sau mới năng động, cho nên ngươi thắng ta mấu chốt, chính là muốn cam đoan tại ta chưa kịp phản ứng trước đó, nhanh chóng đánh vào trên mu bàn tay của ta. Nếu như vậy, tốc độ của ngươi nhất định phải nhanh, dùng khí lực liền không thể quá lớn. Bởi vì khí lực càng lớn, việc ngươi cần chuẩn bị thì càng nhiều, động tác trì hoãn lại càng dài, dẫn đến đụng đều không đụng tới ta. Đối với Di Chát lời giải thích vẹn đỏ giả miễn cưỡng nghe hiểu mấy phần, lại không nghĩ đi tìm hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, dùng khí lực tiểu tài năng đánh trúng người, tuyệt đối là lời lẽ sai trái. Trên thế giới này, làm sao hữu dụng khí lực chuyện không giải quyết được? Nếu có, nhất định là dùng khí lực không đủ lớn. Cho nên, vẹn đỏ giả nhìn về phía Di Chát, thở phì phì lên tiếng, ngươi chính là gian lận. Ta muốn đi ngủ. Vẹn đỏ giả nói, từ trên sàn nhà bò người lên, bò tới trên giường đi, ngã đầu đi nằm ngủ, lưu cho Di Chát một cái phẫn nộ cái hót. Di Chát. Lắc đầu, Di Chát cất bước hướng đi khoang bên ngoài. Chương 169, 333 cùng vị hôn thê. Di Chát biểu thị, mặc dù làm trò chơi nhằm chúng vẹn đỏ giả không vui, nhưng làm trò chơi quá trình lại là nói rõ không ít chuyện. Chí ít chứng minh Di Chắt không biết dược tề đưa đến tác dụng rất lớn. Bởi vì thần kinh tin tức truyền lại tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, có ngắn hơn phản ứng thời gian, bởi vậy có thể nhẹ nhõm né tránh công kích. Hiện tại, có thể đem dược tề này nên tên là chế tạo thử nhạy cảm dược tề, nếu quả như thật có thể cùng tì ở sở thần kinh mẫn cảm thuật kết hợp, chỉ sợ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại chỉ là đã chứng minh đang tránh né lúc tác dụng rất lớn, nhưng tại công kích quá trình bên trong đâu. Vừa rồi vì phòng ngừa vẹn đỏ dạ bạo tẩu, một mực là để vẹn đỏ dạ ở trong game tay chân quóng, mà không có coi như bị tay chân quóng một phương. Xem ra muốn thử lại một chút mới được. Chỉ là vẹn đỏ dạ đang ở nổi nóng, đi tìm đối phương, nhất định phải bị cự tuyệt, như vậy nên tìm ai tới tiếp tục chơi cái này khảo thí trò chơi tương đối tốt đâu. Di Chắt con mắt lấp lóe, một lát có quyết định, tại khoang ngoài cửa trên hành lang quay người lại, hướng về bên trái đi đến, đi nhanh đến rồi ghệ rổ khoang môn khẩu. Gõ cửa. Ầm ầm ầm. Ai vậy? Ghệ Dồ còn buồn ngủ, vớt mắt mở cửa. Di Chát đi vào, khai môn kiến sơn nói thẳng, chơi một trò chơi. A. Hơn nửa đêm chơi trò chơi gì? A, thiếu. Ghệ Dồ hiển nhiên còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, ngáp tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy a, hơn nửa đêm, cô nam quả nam chung sống một phòng, chơi trò chơi gì? Rất nhanh, Ghệ Dồ đã biết. Không bao lâu, trong khoang liền truyền ra liên tục không ngừng 333 âm thanh. Trong lúc đó còn kèm theo ghệ rổ rên thống khổ. A, đau. Di Chắt các hạ, đừng. Di Chắt các hạ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Di Chắt các hạ, đau đau đau, ta thực sự không chịu nổi. Thanh âm vang lên rất lâu mới dừng lại, ghệ rổ sống sót sau hai nạn thanh âm vang lên, thở hào hển nói, hô, cuối cùng kết thúc sao. Tiếp theo là thanh âm u hoán, lại nói, Di Chắt các hạ, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, chính là tới cùng ta chơi cái này. Đem ta đều làm sưng lên, chỉ sợ mấy ngày đều tiêu không được sưng, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì à? Chi xoay một tiếng, Di Chát hài lòng đi ra ghệ rồ khoang, ghệ rồ theo ở phía sau đem Di Chát đưa ra, lúc đầu muốn vung vây tay từ biệt, nhưng vừa mới đưa tay, sưng đỏ vô cùng mu bàn tay liền bắt đầu mãnh liệt kích thích cảm giác đau thần kinh, để hắn không nhịn được muốn chảy nước mắt. Thế là, ghệ rồ xuất phát từ trong lòng bi phẫn, liên thanh gặp lại đều không có nói, đi nhanh hồi trong khoang, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại. Nhìn lấy đóng cửa lại, Di Chắt lắc đầu. Quả thật, ghệ rồ là tao tội, nhưng hắn cũng đã nhận được nhất định khảo thí số liệu, mới vừa rồi trong trò chơi, tại hơn 300 hiệp trong đại chiến, ghệ rồ liền chưa từng có thắng nổi một lần. Hắn xem như công kích mới, có thể cảm giác được ghệ rồ động tác, có thể thừa dịp ghệ rồ lỏng lẻo nhất giải thời điểm xuất thủ, để ghệ rồ hoàn toàn phản ứng không kịp. Dù là hắn mỗi một lần đều dùng lực khí rất nhỏ, phòng ngừa ghệ rồ sớm sụp đổ, vẫn như cũ đem ghệ rồ đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Xem ra, thần kinh tin tức truyền lại tốc độ tăng tốc, đích xác có thể để công kích trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Ghệ rổ xương đỏ mu bàn tay chính là kết luận này có chút chứng cứ, đây cũng là ghệ rổ là khoa học làm ra hy sinh. Nếu như đem chân tướng nói cho ghệ rổ hẳn là sẽ rất cao hứng đi.
Ân, hẳn là.
Di Chát ở trong lòng nghĩ đến sự tình, quay người đi về một bên, cũng chưa đi hồi một mình ở khoang, mà là đi về phía bong thuyền, chuẩn bị hít thở không khí. Lại nói nghiên cứu hơn nửa đêm thời gian, vẫn còn có chút phí đầu óc, cần hít thở một chút không khí mới mẻ.
Chi xoay, Di Chát dẫm lên thang lầu đi lên, cuối cùng đi vào bong thuyền.
Dựa theo thời gian tính toán, trước mắt cách trên đại lục chân chính bình minh còn có một đoạn thời gian, bất quá ở trên biển, không có sơn mạch trở ngại, mặt trời mọc phải sớm rất nhiều. Đi ra buồng nhỏ trên tàu đứng ở bong thuyền, hướng về nơi xa thiên hải một đường địa phương nhìn lại, có thể nhìn thấy hơi yếu nắng sớm lộ ra đến, bày biện ra một đạo ngân bạch đường vòng cung, tựa như một vòng to lớn sáng tỏ trăng khuyết phiêu ở xa xa trên biển, cùng màu đậm nước biển hình thành so sánh rõ ràng, cộng đồng tạo thành một bộ bức tranh tựa như bối cảnh. Tàu thủy vận chuyển, như là hát sắc cắt hình ở bức tranh trong bối cảnh di động tới, vô cùng an tĩnh. Đứng ở bong thuyền, mang theo ý lạnh gió biển thổi vào, để Di Chát tinh thần khẽ rung lên. Di Chát hướng về nhìn bốn phía, sau đó hơi kinh ngạc phát hiện, vẫn còn có người tại. Một người, một cô gái, đang ở bong thuyền huy động trường kiếm, làm ra các loại động tác, phát ra vù vù tiếng xé gió, mái tóc màu đen theo thân thể phiêu động, tựa như tấu nhạc không nhạc.
Xoát xoát xoát,
xoát xoát,
xoát.
Nương theo lấy một cái mọc gai, đối phương kết thúc động tác, giống như là có chỗ phát hiện, quay đầu nhìn sang, bốn mắt đối mặt.
Dậy sớm như thế.
Di Chát nói.
Người cũng giống vậy.
Nạ Xì nói.
A Di Chát khẽ cười một tiếng, không có giải thích cái gì, lên tiếng nói, ta có chút không quá lý giải, ngươi nên rõ ràng, theo pháp thuật học tập, kiếm thuật giá trị lại không ngừng giảm xuống A.
Đã ngươi có không tệ vu sư thiên phú, như vậy tại sao còn muốn luyện tập kiếm thuật?
Đem thời gian này vùi đầu vào học tập trong pháp thuật đi, hẳn là giá trị càng lớn A.
Vậy ngươi lại là tại sao phải luyện tập kiếm thuật?
Hơn nữa kiếm thuật còn cao siêu như vậy.
Nạ Xì không có trả lời Di Chát lời nói, hỏi ngược lại.
Di Chát nhún vai, rất đơn giản, ta chỉ có luyện tập kiếm thuật con đường này có thể đi.
Thế nhưng là, ta tại sao cảm thấy, ngươi nói không hề đúng.
Nếu như ngươi chỉ có kiếm thuật một con đường lời nói, ngươi làm sao biết một mực chấn định như vậy?
Có lẽ ta tính cách chính là như vậy.
Không, ta cảm thấy trên người ngươi có bí mật.
Ngươi chắc chắn chứ?
Ta không xác định, chỉ là suy đoán mà thôi.
Nạ Xì nói, trên thực tế, ta cảm thấy mỗi người đều phải có bí mật của mình, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ.
Cho nên, ngươi cũng có bí mật.
Di Chát bình tĩnh nói.
Ta đương nhiên có bí mật.
Nạ Xì nói, cất bước đi tới, tại Di Chát bên cạnh ngồi xuống, thanh kiếm nằm ngang ở một bên, nhìn về phía Di Chát nói, có hứng thú hay không, nghe một chút bí mật của ta.
Di Chát khẽ nhíu chân mày, nhìn lấy Nạ Xì, không biết đối phương là cái mục đích gì.
Là đơn thuần muốn phóng thích tâm tình bị đè nén.
Lại hoặc là thăm dò.
Trầm mặc nửa ngày Di Chát lên tiếng nói, nếu như ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể nghe xuống.
Tốt lắm.
Nạ Xì khép cười một tiếng, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp kể lể, ngươi hẳn nghe nói qua, ta là một tên công chúa.
Ừm.
Di Chát gật đầu.
Trên thực tế, ta đích xác là một gã công chúa, bất quá là một cái rất tiểu quốc gia công chúa.
Quốc gia của ta gọi là Ô Lần Vương quốc, so với Phỉ Thúy Vương quốc, nhỏ đến thương cảm, ngươi nhất định chưa nghe nói qua tên của hắn.
Trên thực tế, ta nghe qua một chút.
Di Chát nói, hơi nhíu mày.
Cái kia kỳ thật vẫn là chưa từng nghe qua.
Nạ Xì không chút khách khí nói, ta biết ngươi là từ Phỉ Thúy Vương quốc lên thuyền, cách Ố Lần Vương cung rất xa, chí ít có hơn 1000 dặm, cho nên ngươi không có khả năng đối với nó hiểu bao nhiêu.
Vậy được rồi, coi như ta chưa nghe nói qua, ngươi nói tiếp.
Di Chát không có liền vấn đề này tranh luận.
Nạ Xì nói tiếp, Ố Lần là một cái quốc gia rất nhỏ, nó ở vào hảo mấy cái quốc gia đang bao vây, bốn phương tám hướng phân biệt cùng Lam Sư Vương quốc, Hắc Sơn Vương quốc, Tuần Vương quốc, Jersey Vương quốc giáp giới.
Ở nơi này trong đó, Lam Sư Vương quốc xem như trong đó cường đại nhất, cũng là ghê tởm nhất.
Ngạch Di Chát nói.
Bởi vì Lam Sư Vương quốc không ngừng bình thường quấy nhiều Ố Lần, cho nên phụ thân ta không thể không làm ra các loại bồi thường, ký kết các loại không công bình điều ước.
Nạ Xì thanh âm hơi trầm xuống.
Ngạch Di Chát nói, ánh mắt hướng về bong thuyền bên ngoài trên mặt biển nhìn lại.
Nghe nói tồi tệ nhất là hơn 10 năm một lần.
Nạ Xì nói, lúc kia ta vừa ra đời không bao lâu, Lam Sư Vương quốc đối với Ố Lần tiến hành đại quy mô xâm lấn, một mực tiến công đến Vương Đô, bức bách phụ thân ta cắt nhường rất lớn một khối lãnh thổ, mà ác ma kia một dạng, gọi là Đồn Nạt Lam Sư Vương quốc quốc vương lại muốn cầu, bắt ta đem làm con tin, cho hắn lập tức sẽ ra đời tiểu nhi tử từ nhỏ coi như vương phi, hảo duy trì hai nước vĩnh viễn hòa bình.
Sau đó, phụ thân của ngươi không có đáp ứng.
Di Chát thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nạ Xi, con mắt lấp lóe hỏi.
Không.
Nạ Xi lắc đầu, cương nghiêm mặt nói, phụ thân ta đáp ứng rồi.
Hả?
Chương 170, nhân sinh tam đại ảo giác.
Đáp ứng rồi.
Di Chát nhìn lấy Nạ Xi lên tiếng.
Đúng, đáp ứng rồi.
Phụ thân ta hắn không thể không đáp ứng, trừ phi muốn diệt quốc.
Nạ Xi cắn răng, nhưng phụ thân ta cũng cố gắng làm kéo dài, hắn nói cho ác ma kia, tuổi của ta quá nhỏ, chờ ta lớn lên một chút, đợi đến khi 16 tuổi, lại đem ta đưa đến Lam Sư Vương quốc đi.
Nô.
Di Chát nói, ngươi năm nay 16 tuổi, nhưng là không có đi.
Nạ Xi không có hỏi Di Chát làm sao mà biết được, rất có thể là đoán được, không quan trọng.
Lên tiếng nói, không sai, ta không có đi.
Từ rất nhỏ bắt đầu, ta biết ta có thể muốn gả cho một cái căn bản không quen biết, một cái ác ma nhi tử thời điểm, ta liền thề nhất định không cho đối phương đạt được.
Nếu quả như thật làm cho đối phương được như ý, ta cũng sẽ thừa dịp hắn cưới ta thời điểm, thừa dịp khi hắn ban đêm lúc ngủ, giết hắn.
Ngạch Di Chát mặt không biểu tình, nhìn về phía bong thuyền bên ngoài mặt biển, nhìn về phía nơi xa trời và biển liên kết kết địa phương, nắng sớm đang không ngừng lộ ra.
Đương nhiên, kết quả tốt nhất là để hắn không có được như ý cơ hội.
Nạ Xi nói, vì thế, ta từ nhỏ đã rất cố gắng, khi biết được ta tổ tiên đi ra một cái rất cường đại vu sư về sau, ta nỗ lực thử nghiệm kích phát thiên phú của mình. Ta dùng rất nhiều phương pháp, rất nhiều tàn khốc phương pháp, cuối cùng để cho ta tại 12 tuổi năm đó thành công.
Rất đáng gờm.
Di Chát nháy mắt nói.
Nạ Xi cười cười, nói tiếp, ta có vu sư thiên phú, như vậy liền có khả năng bị vu sư nhìn trúng, bị vu sư mang đi, Lam Sư Vương quốc tức giận nữa cũng không dám làm cái gì, không phải chính là cùng vu sư là địch.
Từ đó về sau, ta không ngừng cố gắng, không ngừng để cho mình trở nên ưu tú, cuối cùng tại năm nay leo lên vu sư thuyền lớn đến nơi này.
Ta an toàn.
Nô.
Bất quá buồn cười là, ta nghe nói, Lam Sư Vương quốc ác ma kia quốc vương chết, hắn hai đứa con trai sinh ra nội chiến, tiểu nhi tử mất tích, ta kỳ thật căn bản không cần lo lắng bị bắt đi làm cái gì vương phi.
Nạ Xi nói.
Cho nên, ngươi hối hận.
Không, ta không hối hận.
Nạ Xi nghiêm túc nói, chuyện này để ta biết, không có năng lực là thật đáng buồn, ta phải muốn trở nên mạnh hơn, không phải chỉ có thể ngóng trông may mắn giáng lâm.
Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên rất mạnh, dạng này mới có thể làm ta muốn việc cần phải làm.
Trở thành vũ sư, tự nhiên sẽ rất mạnh, nhưng là trước lúc này, ta phải cam đoan an toàn của mình.
Pháp thuật rất có tác dụng, nhưng ở trở thành vũ sư trước đó, kiếm thuật tác dụng kỳ thật càng lớn, nhiều khi ta không thể không lựa chọn sử dụng kiếm thuật đến cam đoan an toàn của mình.
Cho nên, kiếm thuật ta không thể thả hạ.
Dạng này sao?
Nạ Xi nói dứt lời, nhìn về phía Di Chát, bí mật của ta kể xong, như vậy có hứng thú hay không, nói một chút bí mật của ngươi.
Không có.
Nạ Xi.
Bất quá xem như trao đổi, ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức, một cái ta từ Phỉ Thúy Thành tin tức con buôn miệng bên trong nghe được tin tức.
Ngẫu, cái gì?
Liên quan tới trước ngươi nói cái kia Lam Sư Vương quốc quốc vương, mất tích tiểu nhi tử.
Hắn thế nào?
Nạ Xi nhíu lông mày hỏi.
Nghe nói hắn không phải mất tích.
Di Chát nói, ân, mà là chết, bị một đầu phun lửa cự long ăn hết.
Thực sự.
Nạ Xi nháy nháy mắt, nói, vậy thật đúng là hả giận.
Ngậy.
Tốt.
Nạ Xi đứng dậy, nhìn về phía Di Chát hỏi, không nói cái kia chết tiệt ác ma tiểu nhi tử, đã ngươi không muốn nói bí mật của ngươi, như vậy có thể hay không theo giúp ta luyện tập một chút kiếm thuật.
Hiện tại sao?
Nạ Xi không có trả lời, trực tiếp đem trường kiếm đưa tới.
Tốt ta.
Di Chát tiếp nhận kiếm đạo, thầm nghĩ càng nhiều hơn chính là, ngược lại là có thể mượn cơ hội này, tiếp tục khảo thí chế tạo thử nhạy cảm dược tề tại chân thực trong chiến đấu hiệu quả.
Chờ ta một chút.
Nạ Xi hướng về bên cạnh chạy tới, một lát đi trở về, trong tay dẫn theo khắc một thanh trường kiếm, đứng vững thân hình nhìn lấy Di Chát nói, có thể bắt đầu rồi.
Người trước ra tay đi.
Di Chát nói.
Người chắc chắn chứ?
Nạ Xi hỏi, có chút khiêu khích, mặc dù ta biết kiếm thuật của ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng để cho ta xuất thủ trước, ngươi không nhất định có thể chiếm được tốt.
Ngươi trước thử xem lại nói.
Di Chát nói.
Vậy thì tốt, thử xem liền thử xem.
Nạ Xi nói, chậm rãi thanh trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra.
Một đoạn một đoạn.
Xoát.
Tại rút ra trường kiếm cuối cùng một đoạn lúc, Nạ Xi rút kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc.
Giữa không trung hiện lên một đạo lanh mang, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng chém về phía Di Chát.
Di Chát chậm một bước rút kiếm, ầm một thanh âm vang lên. Lại là chính xác ngăn trở Nạ Xi công kích.
Nạ Xi bị ngăn trở về sau, không có bao nhiêu kinh ngạc, thuận thế trượt đi, hướng về Di Chát bên trái thân thể gọt đi.
Ầm.
Di Chát nắm lấy kiếm một trống, trực tiếp đem Nạ Xi công kích ngăn lại.
Nạ Sĩ bờ môi bĩu một cái, lui lại một bước, sau đó huy kiếm hướng về Di Chát phía bên phải chém xuống. Di Chát đứng tại chỗ không hề động, cánh tay nhất chuyển, lại một lần nữa đem Nạ Sĩ trường kiếm bốc lên, ngăn lại. Nạ Sĩ biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, công kích tốc độ bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, toàn lực thi triển, toàn bộ bong thuyền đều tạo nên kiếm quang bén nhọn. Nhưng Di Chát đứng tại chỗ, cầm trong tay trường kiếm không ngừng vung ra, từng cái ngăn lại. Nạ Sĩ rất khó chịu, cảm giác phi thường khó thụ, cùng Di Chát luyện tập kiếm thuật quá trình bên trong, cảm thấy dù sao cũng là chậm hơn nửa nhịp, mỗi một lần tìm tới lỗ thủng chuẩn bị công kích, nhưng mới vừa huy kiếm ra ngoài, liền phát hiện Di Chát đã trải qua trước một bước chắn công kích trên đường, giống như nàng tất cả ý đồ đều bị nhìn đi ra một dạng. Công kích tiếp tục, Nạ Sĩ bó tay bó chân cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng trong ánh mắt lại là lộ ra ánh sáng, nhìn thẳng Di Chát, bộ dáng giống như là phát hiện cái gì chân bảo. Ầm ầm ầm. Trường kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên, đột nhiên dừng lại. Xoát. Di Chát đột nhiên biến phòng ngự là tiến công, chỉ là một chút liền xuyên qua Nạ Sĩ vội vàng tổ chức phòng tuyến, đem mũi kiếm chống đỡ tại Nạ Sĩ trắng non chỗ cổ. Nạ Sĩ con mắt quang mang sáng rõ, bị trường kiếm chỉ cũng không có bao nhiêu e ngại, ngược lại có chút đối với Di Chát hỏi, ngươi có muốn hay không giết ta? Nhất định phải thế ư? Di Chát nói. Hoàn toàn chính xác không cần như thế. Di Chát sở dĩ đồng ý cùng Nạ Sĩ luyện tập kiếm thuật, mục đích chính yếu nhất chính là kiểm tra một chút chế tạo thử nhạy cảm dược tề tại thực tế trong chiến đấu hiệu quả. Mà bây giờ đã được đến kết quả, nếu như là đơn thuần cận thân chiến đấu, chỉ là phòng ngự lời nói cơ hồ đứng ở thế bất bại, tiến công, Nạ Sĩ hiện tại chống đỡ cái cổ, đã nói lên hết thảy. Xem ra, chế tạo thử nhạy cảm dược tề hiệu quả xác thực rất kinh người, nếu như lại cùng tỷ ở sở thần kinh mẫn cảm thuật kết hợp. Di Chát suy tư, vung xuống kiếm, đưa cho Nạ Sĩ, giết ngươi coi như xong, ta muốn hồi khoang thuyền. Di Chát nói xong, xoay người rời đi, chuẩn bị sửa sang một chút liên quan tới chế tạo thử nhạy cảm dược tề số liệu, đem nội dung tại cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên ghi chép lại. Liên lúc này, Nạ Sĩ nhìn lấy Di Chát bóng lưng giống như là hạ một cái quyết định, đột nhiên lên tiếng nói, uy, chờ một chút. Ừm. Di Chát quay đầu nhìn về phía Nạ Sĩ. Có một việc, ta muốn cùng ngươi nói. Nạ Sĩ khẽ cắn màu hồng bờ môi nói, lúc đầu ta còn không xác định, nhưng đi qua vừa rồi, ta cảm thấy có thể xác định. Ừm. Sự tình gì? Di Chát mắt lóe lên. Là ảo giác sao? Là ảo giác sao? Lại hoặc là ảo giác? Ta muốn cùng sự tình mà ngươi nói chính là Nạ Sĩ hít sâu một hơi, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không làm ta? Ừm. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không làm người hầu theo ta? Nạ Sĩ cuối cùng đem lại nói toàn, nhìn thẳng Di Chát chờ đợi hồi phục đáp án. Người hầu. Di Chát biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ rất nhiều. Quả nhiên, hiện đại trên địa cầu cái nào đó thuyết pháp là đúng, nhân sinh thường thường có tam đại ảo giác, đùi cỏ không ai, có thể phản sát, nàng đối với ta có ý tứ. Đúng, người hầu. Nạ Sĩ nghiêm túc lặp lại nói, ngươi hẳn phải biết, vũ sư rất cường đại, nhưng không hề đại biểu, bọn hắn thực sự vô địch, có đôi khi bọn hắn rất có thể bị một chút đánh lén, hoặc là đối tượng thủ đoạn giết chết. Vì cam đoan an toàn của mình, vũ sư bình thường sẽ không lựa chọn một thân một mình xuất hành, thường thường sẽ mang người hầu. Người hầu bình thường là học sinh, bằng hữu, thân nhân hoặc là tình nhân loại hình. Lần này tàu thủy bên trên mấy cái vũ sư, sở dĩ mang theo học sinh thân truyền, có một bộ phận nguyên nhân, chính là chuẩn bị đem học sinh thân truyền bồi dưỡng được hợp cách người hầu. Ta biết, ta hiện tại chỉ là một cái cấp một học đồ, trở thành vũ sư với ta mà nói còn quá xa xôi, nhưng là ta có lòng tin, đến Bạch Thạch Tháp cao về sau, có thể nhanh chóng trở thành chân chính vũ sư. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể làm ta một cái người hầu. Dùng ngươi cao siêu kiếm thuật bảo hộ ta, cam đoan ta tại một chút nguy cấp tình huống bên trong an toàn, để cái kia ta ung dung phóng thích pháp thuật địch nhân công kích. Đương nhiên, làm hồi báo, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Lô Di Chát lên tiếng, đã hoàn toàn lý giải Nạ Sĩ lời nói, đơn giản phiên dịch một chút chính là, ta xem trọng ngươi, tới làm ta nô bộc đi, tới bảo vệ ta, làm thịt của ta thuẫn, thay ta cả nào, mặc dù ta bây giờ còn thiếu nhân tình của ngươi, mặc dù ta bây giờ không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Nhưng là tương lai của ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này thật đúng là vô cùng tốt cực tốt. Di Chát đối với này không có tức giận, dù sao từ Nạ Sĩ góc độ đối đãi lời nói, bản thân bất quá là một cái kiếm thuật lợi hại, nhưng cơ hồ không có vu sư thiên phú người, đối phương thì là có được siêu cao thiên phú, cực có thể trở thành chính quy vu sư người. Như vậy bản thân xem như đối phương người hầu, xem như một cái rất lựa chọn tốt. Mà đối với đối phương mà nói, đây cũng là một kiện đại sự. Cho nên đối phương mới có thể dùng thời gian không ngắn đến khảo sát bản thân, thân cận bản thân, cuối cùng hỏi thăm đáp án. bất quá cái này cùng mình muốn hoàn toàn không tương xứng. Di Chắt nhìn về phía Nạ Si, không có trực tiếp cự tuyệt, nhàn nhạt lên tiếng nói, chuyện này để ta suy nghĩ một cái đi, chính ngươi cũng tốt tốt suy tính một chút, đợi đến ngươi thực sự trở thành vũ sư, có thể hỏi lại ta một lần, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn.
Ngạch, tốt ta.
Nạ Si gật gật đầu, ta sẽ rất chờ mong.
Ta cũng như thế.
Nơi xa trên mặt biển, mặt trời lộ ra một góc, quang mang bắn về phía bốn phương tám hướng, nước biển màu đậm nhanh chóng rút đi, trong tầm mắt một mảnh hòa hồng.
Ta sẽ chờ ngươi.
Nạ Si nói.
Ngạch Di Chắt nói, quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu.
Chương 171, nhìn trộm.
Vô tâm.
Rất nhiều ngày trôi qua.
Ban đêm, Di Chắt ở buồng nhỏ trên tàu.
Ánh đèn chiếu sáng, Di Chắt cầm trong tay từ Thúy Kim Thành đấu giá hội lên đến trắng bạc chiếc nhẫn, trong tay vuốt ve. Nói là vuốt ve cũng không chính xác, hẳn là cùng không gian thiết chỉ hoàn mặt ngoài thỉnh thoảng đụng vào. Không gian thiết chỉ hoàn không gian độ chính xác chi tuyệt đối gia công đang ở phát huy tác dụng, Di Chắt đem độ chính xác khống chế tại bé nhỏ cấp, dựa theo mấy ngày tới nghiên cứu, tại trắng bạc chiếc nhẫn phía trên khắc họa lấy tinh vi ma văn.
Xa xa xa.
Trắng bạc chiếc nhẫn mặt ngoài ma văn đầu số không ngừng gia tăng, trở nên càng ngày càng phức tạp, nhưng mỗi một tuyến đường đều có tự bài bố lấy, lẫn nhau ở giữa hữu cơ tổ hợp, cuối cùng cấu thành có thể xưng tác phẩm nghệ thuật chính thể.
Hô, Di Chắt thở dài một hơi, dừng lại động tác trên tay, nhìn lấy làm xong trắng bạc chiếc nhẫn, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt.
Không thể không nói, cho dù chỉ là tại trắng bạc chiếc nhẫn phía trên khắc họa một cái đơn giản nhất linh hoàn pháp thuật, phong chi ma lực, bởi vì khắc họa diện tích giảm nhỏ, dù là dùng thời gian rất lâu tiến hành quy hoạch, hao phí tâm lực cũng là cực lớn, so bình thường khắc họa 10 cái bạch ngọc phiến đều khó khăn. Nhưng cái này cũng đáng, đem phong chi ma lực cố hóa đến trắng bạc chiếc nhẫn phía trên, có thể cam đoan về sau có thể lấy cơ hồ thuấn phát tốc độ, lấy cơ hồ 100% xác suất thành công thi triển ra phong chi ma lực pháp thuật này. Đến lúc đó có thể căn cứ gặp phải tình huống đến điều chỉnh linh hoạt phóng thích pháp thuật số lần, lựa chọn điệp ra phong chi man lực tần số, đạt được khác biệt mức độ gia trì lực lượng, từ đó phát huy tác dụng cực lớn. Mà cái này trắng bạc chiếc nhẫn còn có tiếp tục ưu hóa chỗ trống, bởi vì phong chi man lực ma văn khắc họa diện tích bị cố ý áp xúc đến rồi nhỏ nhất, cho nên ngày sau còn có thể khắc họa bên trên còn lại mấy cái pháp thuật. Trước mắt Di Chắt xác định là phong chi nhẹ nhàng cùng đi ở sở tinh thần mẫn cảm thuật hai cái pháp thuật, dạng này cùng phong chi man lực kết hợp. Trắng bạc chiếc nhẫn liền thành hoàn toàn cường hóa thân thể tư chất một cái pháp thuật chiếc nhẫn, có thể để thân thể trở nên mạnh hơn, càng nhanh, phản ứng thời gian ngắn hơn, từ đó tại cận thân chiến đấu bên trong chiếm cư ưu thế cực lớn. Di Chắt quyết định đem cái này trắng bạc chiếc nhẫn gọi là số 1 hoàn, số hiệu thì là F11, tức cấp F số 1 hoàn đệ nhất phiên bản. Có thể dự đoán đến, về sau còn sẽ có số 2 hoàn, số 3 hoàn thậm chí mười mấy hoàn, mấy chục hào hoàn xuất hiện. Số hiệu cũng sẽ từ F11 biến thành E12, G23, C34, B45, A56, S67 loại hình. Đem trắng bạc chiếc nhẫn đeo tại ngón giữa tay phải phía trên, Di Chắt thử nghiệm đưa vào rời rạc năng lượng nguyên tố, pháp thuật được thành công kích phát, toàn thân có chút nhất trọng, không khí phun trào, giống như là trong suốt xương vỏ ngoài cơ giáp vậy ra chỉ tại mặt ngoài thân thể, lực lượng tăng vọt. Di Chắt lắc lư một cái cánh tay, cảm thụ một chút, hài lòng gật đầu, về sau tán đi pháp thuật. Thì là một trận mỏi mệt đánh tới. Thời gian dài làm việc, cho dù là Di Chắt cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, không phải tinh thần, mà là trên thân thể, dù sao hắn không phải một cái người máy. Rồi ra cánh tay, hoạt động một chút cổ, phát ra liên tiếp xương minh tiếng. Di Chắt quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, liền thấy vẹn đỏ ra một người chiếm cứ lớn như vậy giường chiếu, đang ngủ say. Nếu như lúc này dám đi qua cùng đối phương chen một chút, song song ngủ, không cẩn thận đem đối phương đánh thức. Không chừng đối phương có thể đem toàn bộ khoang phá hủy. Dù sao vài ngày trước, đối phương làm trò chơi tay chân lỗi thời sinh ra hoàng khí, đối phương đến bây giờ còn không có xóa đi. Như vậy vì lý do an toàn. Di Chắt thán thở ra một hơi, ngồi vào trên mặt ghế, cơ thể hơi ngửa ra sau, triển khai thân thể, nhắm mắt lại.
Hắc ám, bóng tối vô tận đánh tới, thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức thì là cũng dần dần sinh động.
Chấn động.
Chấn động tăng cường.
Tách rời.
Tách rời thành công.
Di Chắt cảm thấy ý thức thể thoát ly thân thể trói buộc, lơ lửng, quay đầu nhìn thoáng qua khoang, phát hiện hết thể bình thường, vẹn đỏ dạ tiếp tục ngủ cảm giác, bản thân nhục thể nằm trên ghế không núp đích. Sau khi xem xong, Di Chắt khống chế tinh thần thể hướng về phía trên lướt tới, sau đó nhẹ nhõm xuyên qua đỉnh đầu tầng thứ 2 buồng nhỏ trên tàu cùng tầng thứ 3 buồng nhỏ trên tàu giữa tấm ván gỗ, đặt tới đỉnh đầu khoang. Đỉnh đầu khoang là trống không, cũng không có người ở, bên trong phủ đầy cho bụi cùng cỏ xỉ rêu.
Di Chắt không có để ý những cái này,
khống chế thân thể tiếp tục hướng bên trên lướt tới, sau đó lại một lần xuyên qua tấm ván gỗ, đặt tới theo sát bong khoang. Cái này khoang cùng Di Chát ở lại khoang có sự bất đồng rất lớn. Đệ nhất, diện tích rất lớn, chỉ ít sánh được Di Chát ở lại khoang ba cái, một chút không lộ vẻ biệt khuất. Đệ nhị, bên trong có hoàn bị đồ dùng hàng ngày, sinh hoạt ở trong đó vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà lúc này, ở cái này trong khoang đang ngủ một người, một cô gái, một cái nhận biết nữ hải, nạ xì. Di Chát đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất mình tưởng xuất thể. Di Chát đơn giản liếc qua ngủ ở trên giường nạ xì, nhìn thấy đối phương cùng trước đó một dạng, tướng ngủ không hề thuộc nữ, nhiều lắm thì so vẹn đỏ dạ hảo một chút nhỏ. Cũng có lẽ là bởi vì bong thuyền phía dưới khoang không có cửa sổ duyên cớ, trong không khí mang theo oi bức, lúc này nạ xì chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, nghiêng về nằm trên giường, phát họa ra có lồi có lõm thân hình. Lúc đầu có một trương thật mỏng tấm thảm đắp lên trên người, lúc này lại bị đá rơi hơn phân nửa, trắng tinh bắp chân, cánh tay, bả vai trần trụi đi ra, nơi cổ áo không có chút nào để phòng khép mở, nếu như thay cái góc độ có thể thấy rõ ràng bên trong mỹ lệ phong quang. Nếu như Di Chát có lòng, mượn nhờ ý thức thể có thể ảnh hưởng thế giới hiện thật đặc tính, lúc này hoàn toàn có thể làm một chút tà ác, mang theo sắc thái sự tình, an toàn còn sẽ không bị phát hiện, nhưng Di Chát không có lòng này. Đơn giản nhìn thoáng qua nạ si, Di Chát khống chế ý thức thể tiếp tục hướng về phía trên lớp tới, đến bong thuyền mặt. Tại bong thuyền, Di Chát thấy được mấy cái dây lưng màu trắng liên tiếp, phiêu đãng ở giữa không trung ý thức thể, phân biệt đến từ bong thuyền mấy cái trong khoang vu sư học đồ. Mà mấy cái này vu sư học đồ ý thức thể lúc này đều là hai mắt nhắm chặt, tại khoang đỉnh chốc vài mét địa phương chậm rãi phiêu động, thu lấy trên bầu trời rời rạc năng lượng nguyên tố. Ý thức của đối phương thể hiển nhiên không có đối với bên ngoài cảm giác, hoặc có lẽ là đối ngoại cảm giác rất yếu. Đây là Di Chát thông qua trước đó mấy lần cẩn thận minh tưởng xuất thể, cuối cùng được đi ra một cái kết luận. Vô luận là vu sư học đồ vẫn là vu sư, minh tưởng cũng không phải là giống như hắn, càng cùng loại với Gệ Rồ. Gệ Rồ trước đó xuất thể minh tưởng biểu hiện cực kỳ không chịu nổi, hắn đã từng cho rằng là Gệ Rồ thiên phú dẫn đến, mà bây giờ thì là xác định, không phải Gệ Rồ kém, mà là trước mắt thế giới này người phổ biến chính là như vậy. Đúng, phổ biến chính là như vậy. Nói như vậy, nếu như là không có nhập môn học đồ, tỉ như Lục Ơ, mặc dù có vu sư xỉ hệ vật chỉ đạo, minh tưởng xuất thể thành công tỷ lệ cũng chỉ có 1/10 tả hữu, cùng loại với sử dụng đi hê ke chất thuốc Gệ Rồ, thiên phú chênh lệch, nhất định trên ý nghĩa bị đi hê ke dược tể triệt tiêu mất. Cấp 1 học đồ, tỉ như nạ xì loại này, xuất thể xác suất thành công bất quá là 1/2, cho nên cơ hồ mỗi 2 lần xuất thể, thì có một lần nhìn thấy nạ xì xuất thể minh tưởng thất bại đang ngủ, một lần khác thì là nhìn thấy nạ xì xuất thể thành công ý thức thể. Lúc này, hướng về nạ xì chào hỏi, da của đối phương hiện sẽ cùng ban đầu Gệ Rồ mở dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cấp 2 học đồ, tỉ như bong thuyền trong khoang thuyền số ít mấy người, kỳ xuất thể xác suất thành công biết gia tăng, ước chừng có thể đạt tới 4/5 tả hữu. Cấp 3 học đồ, tỉ như vu sư sĩ hệ vật học sinh thân truyền đệ mi, xuất thể xác suất thành công có thể đạt tới 9/10 trở lên. Mà vu sư, xuất thể xác suất thành công có thể làm được tiếp cận 100%, nhưng lại không phải thật 100%, tình huống đặc biệt ở dưới, vu sư cũng sẽ minh tưởng xuất thể thất bại, tỉ như quá mức mỏi mệt, tỉ như tinh thần ba động quá lớn chờ chút. Đây chính là vu sư thế giới xuất thể tình huống. Chương 172, đeo trong người. Tổng thể mà nói, giống như Di Chát 100% xuất thể người thành công, tại thế giới hiện tại thuộc về dị loại. Vì có thể nhường ra thể xác suất thành công làm đến lớn nhất, rất nhiều người đang minh tưởng quá trình bên trong, dùng không ít thủ đoạn phụ trợ, tỉ như uống đặc thù thực vật chất lỏng, tỉ như hút vào đặc thù vân hương sương ngủ, lại tỉ như đeo lên chuyên môn pháp thuật đạo cụ, minh tưởng mũ, minh tưởng vòng cổ, minh tưởng vòng tay mấy người. Cho dù dạng này, vẫn như cũ không đạt được 100% xác suất thành công, Di Chát lại có thể. Đương nhiên, minh tưởng xuất thể xác suất thành công đạt tới 100%, chỉ có thể coi là việc nhỏ, dù sao chỉ là tại vu sư cấp học đồ lúc khác chiếm cứ nhất định ưu thế, cùng chính quy vu sư cấp bậc nhân tướng so, trên lệch rất nhỏ. Chân chính đại sự, phải kể tới xuất thể về sau, đối ngoại cảm giác phạm vi, cùng hoạt động khoảng cách. Thế giới hiện tại, tất cả mọi người minh tưởng xuất thể, đối ngoại cảm giác đều là cực yếu. Phạm vi cực nhỏ, hoạt động khoảng cách cũng bị gắt gao hạn chế. Không có nhập môn học đồ, tỉ như Gệ Rồ, Lục Ơ, cảm giác hầu như không tồn tại, có thể hoạt động khoảng cách chỉ có vài mét, liền một cái phòng ở đều tung bay không đi ra. Cấp 1 học đồ, tỉ như Nạ Si, cảm giác cũng là gần như không, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ý thức thể xung quanh mấy cm đồ vật. Hoạt động khoảng cách, ước chừng là 5-6 mét. Cấp 2 học đồ, tình huống tốt một chút, nhưng cảm giác phạm vi cũng bất quá là mở rộng đến rồi ý thức thể phụ cận mười mấy cm,
di động phạm vi gia tăng đến 7-8 mét. Cấp 3 học đồ, tỉ như đệ mì, cảm giác phạm vi thêm lớn đến khoảng nửa mét, di động phạm vi gia tăng đến 10 mét, có thể lộ ra khoang, đến khoang phía trên mấy thước địa phương thu lấy rời rạc năng lượng nguyên tố, nhưng là chỉ có thể làm đến bước này. Chính quy vũ sư, có rõ ràng tiến bộ, cảm giác phạm vi gia tăng đến rồi mấy mét, ý thức thể di động phạm vi cũng có mấy chục mét. Nhưng lại không ai có thể giống như Z-Chat, không hạn khoảng cách di động ý thức thể, đồng thời cảm giác được trong tầm mắt hết thảy. Lúc đầu, Z-Chat còn từng tưởng tượng, mỗi người minh tưởng xuất thể về sau, đều cùng hắn giống nhau. Như vậy vì tốt hơn thu lấy rời rạc năng lượng, tất cả mọi người biết lên tới không trung. Có lẽ tại phù thủy cổ đại văn minh thời điểm, tại toàn dân vu sư thời đại, đến mỗi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người tập thể minh tưởng xuất thể, trên bầu trời treo đầy khinh khí cầu một dạng ý thức thể. Mọi người làm thành một vòng, vui vẻ hòa thuận, một bên trò chuyện này, một bên thu lấy rời rạc năng lượng nguyên tố. Có lẽ là cái này trong tưởng tượng hình ảnh quá đẹp, dẫn đến căn bản không có khả năng thực hiện, thế là có trước mặt tình huống, tất cả mọi người xuất thể về sau, ý thức thể đều giống như có tầng một mũ, tầng một gông xiềng, thấy, nghe được, dùng lực lượng tinh thần cảm giác được, đều bị hạn chế đang bao trong phạm vi. Z-Chat là đặc thù, trên người không có tầng này vô hình mũ trói buộc, cho nên hắn có thể nhìn thấy, nghe được, cảm giác được rất nhiều thứ. Cái này cho Z-Chat rất lớn tiện lợi, có thể để Z-Chat nhẹ nhõm xuất nhập phần lớn địa phương, thu thập chỗ tin tức cần, làm một ít chuyện. Cực đoan một chút, thậm chí có thể thử lấy dùng ý thức thể giết chết vu sư. Thao tác, có lẽ không nhỏ khó khăn, dù sao vu sư tính cảnh giác tức rất cao, còn có người hầu bảo hộ, nhưng ít ra có một con đường như vậy có thể đi. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này có thể xem như một cái kim thủ chỉ. Đúng, kim thủ chỉ. Chỉ là cái này kim thủ chỉ là thế nào tới? Lúc đầu, Z-Chat làm ra lúc đầu phỏng đoán là, khả năng này là hắn hoàn toàn không có vu sư thiên phú, dùng khoa học phương thức cưỡng ép đột phá 3 lần sinh mệnh tái tạo đưa đến, hắn dùng hoàn toàn phương pháp khác nhau, đi lên vu sư con đường tu luyện, bởi vậy chiếm được khác hẳn với những người còn lại kết quả. Nhưng dẫn đến kết quả này nguyên lý là cái gì, chẳng lẽ chỉ là đi hê te đặc thù thành phần? Nếu như là đi hê te đặc thù thành phần đưa đến lời nói, như vậy ghệ rồ chắc cũng sẽ có hiệu quả, nhưng là ghệ rồ hiệu quả cũng không phải là cỡ nào lý tưởng, mặc dù có đề cao, nhưng ở hợp lý phạm vi bên trong, hoàn toàn không đạt được 100% xuất thể sát suất thành công, cũng vô pháp tùy ý di động ý thức thể cùng cảm giác ngoại giới. Như vậy là cá thể khác biệt tính. Nhưng hắn bất quá là một người bình thường, rất thông thường thân thể, không có bất kỳ cái gì cấu tạo đặc thù, trừ xuyên việt tới ý thức. Chẳng lẽ chính là xuyên việt tới ý thức phát huy tác dụng? Nếu như vậy, như vậy chân chính nguyên lý khả năng dính đến trước mắt hoạch tâm của thế giới, dính đến vẫn muốn giải đáp trung cực vấn đề. Như vậy chỉ có thăm dò đến cuối cùng, mới có thể biết rõ ràng. Thầm nghĩ lấy những vật này, Z-Chat nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy vu sư học đồ đều ở minh tưởng. Bất quá bốn cái vu sư nhưng không có làm như thế, tụ tập tại lớn nhất một cái trong khoang giống như là nghị luận cái gì. Z-Chat khống chế ý thức thể thổi qua đi, dễ dàng xuyên qua vách tường, tiến vào trong khoang bộ phận, trong góc dừng lại. Liền thấy trong khoang đèn đuốc sáng trưng, vây quanh một cái bàn, bốn cái vu sư ngồi ở ghế lưng cao bên trong. Trong đó ngồi ở phía bắc là Đẹm, ngồi ở mặt tây là Sỉ Hệ Vợt, ngồi ở mặt phía nam cùng mặt đông là hai tên không quen biết vu sư. Z-Chat nghe một hồi đối thoại về sau, đã biết mặt khác tên của hai người, ngồi ở mặt phía nam gọi là Quỷ Tẩn, ngồi ở mặt đông gọi là Louis, là Đẹm nạ Sỉ chiêu người lên thuyền. Bốn tên vu sư đang ở thảo luận là liên quan tới đào thải chuyện khảo nghiệm tình. Đẹm lên tiếng nói, chúng ta phải nhanh một chút đem chuyện khảo nghiệm tình làm thỏa đáng. Trước mấy ngày gỡ dịp phần thất thải điều sự tình, chỉ là cho tất cả mọi người một cái ngon ngọt, không có nguy hiểm gì, tính không được khảo thí. Nhưng lần tiếp theo, liền muốn gặp điểm huyết, đào thải một số người, không phải mang theo nhiều như vậy học sinh kém trở lại bạch thạch tháp cao, thực sự biết không dễ nhìn. Lời mặc dù nói như vậy, ngồi ở mặt đông Louis lên tiếng, nhưng khảo thí cũng không phải nói làm liền làm. Mới bắt đầu một lần, là trùng hợp có không có mắt hải tặc có thể lợi dụng, hiện tại chúng ta tại dưới biển sâu, hải tặc căn bản không gặp được cái bóng, có thể làm sao? Cũng không thể, cố ý chế tạo ra một chút nan đề đến khảo thí tất cả mọi người a. Nếu như vậy, cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào? Vì cái gì không thể? Đem nói, muốn gia tăng đứa bé được nuôi dưỡng tốt tỷ suất, nhất định phải đào thải hết một bộ phận học sinh kém, đây là không cách nào tránh khỏi hiện thực. Vô luận là bắt chúng ta trùng hợp gặp phải một ít chuyện lấy ra khảo thí, hay là cố ý thiết trí một chút khảo thí, chỉ cần có thể thực hiện mục đích, đều như thế. Mưu sát. Một đám liền vu sư học đồ đều không phải là người, bọn hắn xứng với mưu sát hai chữ này sao? Nói như vậy lời nói, quá trực bạch một chút đi. Sỉ Hệ Vợt nhíu mày lên tiếng nói. A. Đem cười lạnh,
không nên đem ta và bạch thạch trong tháp cao đám kia dối trá ra hỏa đánh đồng với nhau. Ta lần này phụ trách chiêu sinh, chỉ muốn mang một nhóm tốt học sinh trở về, còn lại cũng không muốn quản. Vũ sư thế giới, lại không phải là cái gì vườn hoa, tất cả mọi người dám leo lên chiếc này tàu thủy, nên nghĩ đến bọn hắn có thể hạ tràng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, vô luận như thế nào, trong vòng 3 ngày phải nghĩ biện pháp tiến hành lần kế khảo thí, không phải. Đèm mới vừa nói đến đây, liền nghe được khoang môn ầm một thanh âm vang lên, giống như bị vật cứng đụng trúng. Hả? Lập tức trong khoang 4 tên vu sư đồng thời hướng về môn khẩu nhìn lại, ánh mắt sắc bén, người nào? Chương 173, phong bạo tiến đến. Nghe được thanh âm vang lên, 4 tên vu sư động tác cực nhanh, xoát lập tức vọt đến môn khẩu, đẩy cửa ra, lại phát hiện ngoài cửa không có bất kỳ người nào. Đây là? Còn đang nghi hoặc, khoang đỉnh chóp lại là ầm một thanh âm vang lên, 4 tên vu sư ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái giống như là con vịt đại điểu đâm vào khoang đỉnh chóp, lông vũ là màu tím đen, miệng là nhỏ dài. Đối phương tại khoang đỉnh chóp va chạm, có chút dừng lại, tiếp lấy đạp nước cánh nhanh chóng bay lên, bay về phía nơi xa. Đây là phong bạo điểu. Si Hệ vật lên tiếng nói. Lại hoặc là gọi là vận rủi chim, đương nhiên cá nhân ta càng ưa thích gọi chúng nó là chuông tăng chim. Louis nói. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quy tần như mày. Chỉ sợ trên biển không bình tĩnh a. Đem nói, quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Bay ngảy. Rất nhanh, trong bóng đêm mười mấy con chuông tang chim phá xuất, đâm vào tàu thủy phía trên, cho sướng nhanh bay lên, bay xa. Số lượng nhiều như vậy. Si Hệ vật biểu lộ có chút ngưng trọng. Xem ra, thực sự muốn xảy ra chuyện. Louis nói. Phong bạo. Quỳ tẩn con mắt lấp lóe, hỏi. Hẳn là rất lớn phong bạo, không phải không có khả năng có nhiều như vậy chuông tang chim xuất hiện. Hơn nữa ta hoài nghi, không phải gió bình thường bạo, rất có thể là bị tận lực chế tạo ra tập kích hải thuyền pháp thuật phong bạo. Đem nói. Chẳng lẽ là Xì Hệ vật lên tiếng suy đoán, nhưng không có đem lời nói toàn bộ. Hẳn là. Đem gật đầu cho ra xác định đáp án, không phải không có khả năng như thế đột ngột, để cho chúng ta không có chút nào phát giác. Chỉ bất quá đụng phải chúng ta, chỉ sợ đánh nhầm chủ ý nói trở lại, cái này đối với chúng ta mà nói, hẳn là cũng coi là chuyện tốt, không phải mới vừa còn thảo luận khảo thí sao. Hiện tại, khảo thí đến rồi. Sẽ có hay không có điểm độ khó quá cao? Quỳ tơn lên tiếng. Chỉ là phong bạo còn có bạo vũ liền so sánh khó giải quyết, nếu như lại để cho các học sinh đối phó tới đồ vật, chỉ sợ thương vong không nhỏ. Đây chẳng phải là chúng ta muốn đạt tới mục đích sao? Nhưng vấn đề là có cao đẳng thiên phú học sinh, tại loại kiểm tra này bên trong cũng dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa ta rất hoài nghi, các học sinh đến tột cùng có thể không có thể đối phó tới đồ vật. Dù sao, bọn chúng so hải tặc nguy hiểm nhiều. Đèm suy tư một lát lên tiếng, nếu như vậy... Như vậy thì để cho chúng ta thủ hạ học đồ cũng ra tay đi, để bọn hắn cũng lịch luyện một chút. Có cao đẳng thiên phú học sinh, nhiều chiếu cố một chút, tận lực cam đoan bọn hắn đừng chết, bị chút tổn thương ngược lại không có quan hệ. Còn học sinh kém, liền xem chính bọn hắn cố gắng. Còn lại 3 tên vu sư liếc nhìn nhau không nói, đem giải quyết dứt khoát quyết định nói, tốt, cứ như vậy chấp hành đi, các vị, đều đi đánh thức thủ hạ học đồ đi, sau đó để bọn hắn lại đi thông chi bong thuyền xuống thuyền khoang thuyền học sinh. Tốt ta. 3 tên vu sư ứng với tiếng hướng về một bên khoang đi đến. Di Chát trôi nổi ở giữa không trung, nhìn lấy đây hết thảy, cuối cùng con mắt lấp lóe, suy nghĩ khẽ động, khoang. Ông. Khẽ chấn động, Di Chát cảm nhận được ý thức thể cùng nhục thể trùng hợp, sau một khắc nằm trong ghế thân thể mở mắt ra, đứng lên. Đợi một lát, Di Chát liền nghe được ngoài cửa khoang mặt bắt đầu vang lên nhanh chóng bước đi lúc cùng tiếng gào. Không bao lâu, trở nên dị thường náo nhiệt. Ngủ say các học sinh bị nhao nhao đánh thức. Bị thông chi tiến về bong thuyền. Di Chát đợi một hồi, lấy thời cơ thích hướng đi ra ngoài, hợp thành trong đám người, đi lên bong thuyền. Đợi đến lần nữa đi vào bong thuyền, đứng ở trong đám người, Di Chát nhìn về phía mặt biển, phát hiện cùng vừa rồi xuất thể thời điểm so sánh, cũng không có gì thay đổi. Thông chi đám người đến bong thuyền tới vu sư học đồ duy trì lấy trật tự, làm cho tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, vu sư lại một cái cũng không thấy thân ảnh. Di Chát nghĩ đến trước đây nghe được vu sư nói chuyện, suy đoán muốn đi tới tình huống. Có báo tố đây là có thể xác định, không khí độ ẩm không ngừng gia tăng, áp suất không khí mạnh không ngừng giảm xuống, thì có hiệu lực chứng cứ. Nhưng chỉ là mưa báo tiến đến, tính không được nhiều sao nguy hiểm. Cái gọi là khảo thí, luôn không khả năng là làm cho tất cả mọi người tại bong thuyền gặp mưa. Dựa theo vu sư thuyết pháp, đi theo báo tố đi tới đồ vật, mới là màn kịch quan trọng, so hải tặc đều nguy hiểm. Chỉ là đến cùng là cái gì đây? Một loại nào đó ma hóa sinh vật? Có khả năng? Di Chát suy tư, thấy được Ghệ Rồ xuất hiện ở bên cạnh,
vẫy tay một cái làm cho đối phương tới gần, nghĩ đến Vu sư tại trong khoang thảo luận, hướng về phía Ghệ Rồ dặn dò, một hồi chiến đấu, cách ta gần một điểm, ta bảo vệ ngươi an toàn.
Ngạch, được, Di Chát các hạ.
Ghệ Rồ gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Kết quả Di Chát mới vừa nói xong, con mắt lóe lên, đột nhiên nhìn thấy Nạ Sỉ dẫn theo hai thanh kiếm đi tới, đem một thanh kiếm đưa qua, lên tiếng nói, ta liền biết, ngươi nhất định vẫn là không có hợp tay vũ khí, cho nên ngươi chính là cầm ta trường kiếm A.
Ngạch Di Chát nhận lấy kiếm.
Nạ Sỉ xích lại gần, căn dặn, một hồi chiến đấu, cách ta gần một điểm, ta bảo vệ ngươi an toàn.
Cái này, ta không phải cho rằng ngươi không đủ năng lực, bất quá lần khảo sát này cùng trước đó không giống nhau, nguy hiểm rất cao.
Ta đã bị cố ý nhắc nhở qua, mà ngươi cách ta gần một chút, tính an toàn liền cao một chút.
Dù sao, ta vẫn chờ ngươi làm người hầu theo ta đây.
Tốt đã Di Chát đã trải qua không biết nói gì.
Một bên Ghệ Rồ nghe Di Chát cùng Nạ Sỉ đối thoại, nhìn xem Di Chát, nhìn xem Nạ Sỉ, lại cúi đầu nhìn xem bản thân hắn, biểu lộ là lạ.
Bất quá không có cho phép John mò nghĩ, bong thuyền có mắt nhọn người phát hiện cái gì, đột nhiên kêu ra tiếng nói, đó là vật gì?
Ừm.
Lập tức tất cả mọi người hướng về một bên nhìn lại. Liền thấy xa xa trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu bạc trắng ánh sáng, hướng về tàu thủy nhanh chóng lao tới.
Một số người cảnh giác làm ra chiến đấu tư thái, mà Di Chát thì là nháy mắt mấy cái.
Hào quang màu trắng bạc không ngừng tiếp cận, cách tàu thủy có mấy chục mét địa phương, đột nhiên hướng về hai bên trái phải tách ra, vòng qua tàu thủy tiếp lấy một lần nữa kết hợp đến một khối, bơi về phía phương xa.
Mắt trần có thể thấy, cái kia hào quang màu trắng bạc là một đám cỡ ngón tay cá.
Đám này ngân sắc tiểu ngư bơi qua về sau, không bao lâu, nơi xa trên mặt biển lại xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đỏ, đồng dạng nhanh chóng tiếp cận tàu thủy, từ tàu thủy một bên bơi qua, có thể nhìn ra đó là một đám lớn chừng bàn tay, bằng phẳng, tản ra hồng sắc hình quang cá.
Sau đó, là màu xanh biếc quang sinh ra, một đám giống như là cá thờn bơn ngư du qua.
Tiếp theo là màu xanh nhạt ánh sáng, thanh sắc quang.
Giống như là như đèn kéo quân, trên mặt biển không ngừng có đủ các loại hào quang lóe lên. Một đám lại một bầy ngư du qua, rời xa, nhắm chúng đám người hàng loạt kinh hô, nhìn lấy cái này cảnh đẹp, đều quên lúc ban đầu khẩn trương.
Di Chát lông mày hơi nhíu lên.
Di Chát rõ ràng, trước mặt tình huống, hẳn là phong bạo tiếp cận, dẫn đến sinh hoạt tại trong nước loài cá cảm nhận được nguy hiểm, cho nên lựa chọn điên cuồng thoát đi.
Như vậy, Di Chát ngẩng đầu nhìn về phía tất cả bầy cá rời bỏ phương hướng.
Bầy cá thoát đi càng gấp gáp, liền đại biểu phong bạo càng tiếp cận. Như vậy đi theo phong bạo một khối tới biết là cái gì đâu.
Lập tức phải công bố đi.
Chương 174, Sải Ân.
Trên bong đám người chờ đợi, nhìn lấy phương xa mặt biển, không ngừng có ánh sáng mơ hồ hiện lên, đó là nhanh chóng thoát đi bầy cá, cũng không phải là tất cả thoát đi bầy cá đều sẽ đi qua tàu thủy phụ cận.
Đột nhiên, trong bóng tối có âm thanh xé gió lên.
Hiu hiu hiu.
Lúc đầu thưởng thức cảnh đẹp đám người sững sờ, tiếp lấy nội tâm siết chặt.
Tới rồi sao?
Khảo nghiệm đồ vật tới rồi sao?
Nhưng mọi người rất nhanh phát hiện, cũng không phải là.
Hiu hiu hiu.
Thanh âm càng ngày càng gần, sau một khắc từ trong bóng tối phá xuất, xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một mảng lớn bay ở giữa không trung cá.
Đúng, bay ở giữa không trung cá.
Cá bay ở giữa không trung, số lượng có mấy trăm con, hàng ngàn con nhiều như vậy.
Tất cả cá đều có hơn 10cm dài, mang theo cánh, nhanh chóng bãi động hai cánh. Lấy tốc độ cực nhanh từ trên mặt biển hướng về tàu thủy bay tới, tựa như rậm rạp chẳng chịt mũi tên.
Cái này.
Đám người chấn kinh, nhìn lấy cái này cảnh tượng, không nhịn được mở to hai mắt.
Cá biết bay.
Ma hóa sinh vật.
Cái này.
Cá biết bay không hề để ý tới mọi người kinh hô, nhanh chóng tiếp cận, lại nhanh chóng bay qua, bịch bịch rơi vào tàu thủy một bên kia mặt biển, tiếp lấy một lần nữa bay lên, hướng về phương xa bay đi.
Trong đó có một ít cá, phi hành độ cao tương đối thấp. Trực tiếp đâm vào tàu thủy bong thuyền thân thể của mọi người bên trên, mặc dù không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng cũng đụng đám người tiếng kêu rên liên hồi.
A, đau quá.
A, cẩn thận.
Sẽ có hay không có độc?
Có thể hay không bị giết chết?
Trong lúc nhất thời bong thuyền trở nên có hỗn loạn.
Di Chát nhanh chóng né tránh cá va chạm, so sánh người còn lại, biểu lộ lộ ra tương đối bình tĩnh.
Di Chát rất rõ ràng, có lẽ trước mặt cá biết bay, nhìn qua xác thực giống ma hóa sinh vật. Nhưng cũng không phải cái gì ma hóa sinh vật, chỉ là hiện đại trên địa cầu cá chuồn mà thôi.
Loại này cá chuồn vây ngực phát đạt, từ bộ ngực một mực kéo dài đến phần đuôi, nhìn qua như là chim cánh.
Dựa vào cái này phát đạt vây ngực, cùng lưu tuyến hình thể, đối phương có thể ở trong nước biển cao tốc vận động.
Làm đối phương phá xuất mặt nước thời điểm, vây ngực toàn diện mở ra, vây đuôi điên cuồng đập mặt nước, đạt được lực đẩy, từ đó bay lên không.
cuối cùng có thể ở rời mặt nước mấy mét, mười mấy thước độ cao, lấy lướt đi hình thức phi hành. Dựa theo ghi chép, cá chuồn lớn nhất trệ không thời gian là hơn 40 miểu, lớn nhất lướt đi khoảng cách là hơn 400 mét, có thể xưng khủng bố. Bất quá cá chuồn mặc dù biết bay, nhưng bình thường cũng sẽ không dễ dàng nhảy ra mặt nước, một phương diện biết hao phí thể lực, một phương diện khác sẽ có bị chim biển bắt được nguy hiểm. Chỉ có tại lọt vào thiên địch công kích, nhận dị thường thanh âm kích thích, cảm nhận được nguy cơ tiến đến lúc, mới có thể dùng loại phương thức này tốc độ cao nhất thoát đi. Phong bạo đã trải qua rất gần sao. Di chắc thầm nghĩ lấy, nhìn về phía cá chuồn nhóm. Đang lúc mọi người kinh hô bên trong, cá chuồn nhóm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, chỉnh thể đã trải qua lướt qua toàn bộ tàu thủy, không ngừng lướt đi lấy biến mất ở xa xa mặt biển. Một số nhỏ xui xẻo cá chuồn, bởi vì đâm vào trên người duyên cớ, ngã ở tại bong thuyền, chính ưỡn đèo thân thể dãy rủa lấy, thử nghiệm mặt nước. Cái đuôi đánh vào bong thuyền, phát ra ba 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 thanh âm. Lúc này, toàn bộ bong thuyền bỗng nhiên an tĩnh lại. Chuẩn xác điểm nói, là cả hải dương bỗng nhiên an tĩnh lại, an tĩnh có chút quỷ dị. Đang phi ngư nhóm lướt qua về sau, trong hải dương thoát đi bảy cá hoàn toàn biến mất, gió biển, sóng biển cũng đi theo biến mất, mặt biển bằng phẳng giống một chiếc gương. Hết thể liền như là hiện đại trên địa cầu, ồn ào trong phòng học đột ngột yên tĩnh. Bong thuyền tất cả người, ở trong loại hoàn cảnh này, không hẹn mà cùng vô ý thức dừng lại nói chuyện, tiếp lấy nghi ngờ nhìn về phía chung quanh một khắc trước còn đang nói chuyện người, không rõ tại sao sẽ như vậy, cảm giác giống như là có một loại lực lượng vô hình giáng lâm, trên mặt không nhịn được lộ ra từng tia sợ hãi biểu lộ. Tĩnh. Đáng sợ tĩnh. Ở nơi này yên tĩnh bên trong, không may cá chuẩn tại bong thuyền phát ra ba 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 lộ ra cực kỳ chói tai. Cá chuồn đuôi cánh mỗi một lần gõ, đều giống như đập vào trong lòng của tất cả mọi người. Ba. 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 Tĩnh. Y hên tĩnh giống như chết. Trước khi mưa báo tới cuối cùng yên tĩnh. Một loại không khí khủng hoảng trong đám người lan tràn, lúc này đám người rốt cục mơ hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía mặt biển nơi xa, cảm thấy đang có một đầu kinh khủng cự thú tới, sau một khắc liền sẽ đem đám người một hơi nuốt vào. Rầm. Có người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, một thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh, Vu sư thanh âm. Vu sư đèm đột nhiên xuất hiện ở bong thuyền, thanh âm vang vọng toàn trường, thông chi các ngươi một chút, dùng không thêm vài phút đồng hồ, một trận rất lớn bão tố sẽ tới. Mà đi theo bão tố đến, rất có thể còn có một loại gọi là Sài ẩn ma hóa sinh vật. Đúng, Sài ẩn. Bọn chúng là một loại rất tà ác ma hóa sinh vật, tụ tập thành đàn có năng lực đủ chế tạo mưa bão năng lực, thử nghiệm phá hủy trong cuộc hành trình thuyền biển. Săn mồi trên tàu biển rơi xuống nước người gặp nạn. Mà bọn hắn, chính là các ngươi tiếp xuống lần thứ 3 khảo thí, cũng là lần thứ 2 chính thức khảo nghiệm nội dung. Các ngươi phải làm là, tại muốn đến trong báo táp giết chết bọn chúng, không phải chính là bị bọn chúng giết chết. Vu sư đám học đồ biết ở trong quá trình này trợ giúp các ngươi, nếu như tình huống nguy cơ, ta và mấy tên vu sư cũng sẽ xuất thủ. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là cần nhờ chính các ngươi cố gắng, bởi vì ta không muốn mang một thuyền phế vật trở về. Các ngươi phải cố gắng. Muốn rất nỗ lực giết chết Sài ẩn, mà nếu như các ngươi thực sự giết chết bọn chúng, liền sẽ có ban thưởng, rất cao ban thưởng, mỗi một cái Sài ẩn răng. Tại Sài ẩn trong miệng, mọc ra hai quả cực kỳ rõ ràng tiêm nha, có đông đảo tác dụng. Giết chết bọn chúng về sau, các ngươi có thể thử đem bọn nó tiêm nha gỡ xuống, cất kỹ, chờ đến bạch thạch tháp cao sẽ có người giá cao thu mua, giá cả so trước đó các ngươi lấy được gỡ dịp phần thất thải điểu lông vũ cao hơn. Tốt, lời nói ta liền nói đến đây, các ngươi có thể chuẩn bị. Bọn chúng lập tức phải đến. Đúng, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, bọn chúng rất xấu xí, hy vọng các ngươi nhìn thấy bọn chúng thời điểm không nên bị hù sợ, không phải trong khoảnh khắc đó, cái mạng nhỏ của các ngươi khả năng liền muốn vứt bỏ. Hô! Đem vừa mới dứt lời, chính là một trận cuồng phong thổi qua, phảng như tấm gương mặt biển đột nhiên điên sóng gió nổi lên, sóng lớn từ phía trên bên cạnh sinh ra, một cái liền lấy một cái vọt tới, tàu thủy bắt đầu lắc lư. Bao tố tiến đến. Xoát một tiếng. Quả táo lớn nhỏ hạt mưa nện xuống, trong đó còn kèm theo cục đá vậy mưa đá, đánh vào trên thân người đau nhức. Tàu thủy bỗng nhiên nhoáng một cái, mấy cái đứng không vững học sinh, trực tiếp ngã sấp xuống tại đánh ướt bong thuyền, về sau nỗ lực dãy rủa lấy bò lên, con mắt đảo qua mặt biển, đột nhiên hoảng sợ lên tiếng, thứ gì? Mọi người nhìn thấy, liền thấy tại đục ngầu trong nước biển, đang vọt tới sóng lớn bên trong, từng đạo bóng người màu đen ghé qua, nhanh chóng tiếp cận tàu thủy, sau đó bén nhảy bò lên trên bong thuyền. 3. Đạo thứ nhất bóng người màu đen rơi xuống bong thuyền, tại ánh mắt của mọi người bên trong biểu hiện ra hình tượng của nó. Sài ẩn. Chương 175, huyết tinh bong thuyền. Trên bong đám người, nhìn thấy Sài ẩn sau tất cả giật mình, theo bản năng lui lại, Di Chát thì là con mắt nhắm lại. Sài ẩn hai chữ này, tại hiện đại trên địa cầu, là trong Hy Lạp thần thoại đầu người thân cá một loại quái vật, có thể coi như một đặc biệt phiên bản mỹ nhân cá. Dựa theo truyền thuyết, đối phương bình thường lấy mỹ lệ nữ nhân dáng vẻ dạng xuất hiện, du đãng tại đá ngầm cùng đảo hoang ở giữa, dùng tuyệt vời giọng hát khiến cho qua lại thủy thủ thất thần, để tàu chuyến va phải đá ngầm đắm chìm, sau đó đem rơi xuống nước các thủy thủ ăn hết. Mà trước mặt đối phương bộ dáng, lại cùng mỹ nhân ngư không hề có một chút quan hệ, chí ít tuyệt đối không dính nổi đẹp bên cạnh. Mặc dù có cùng loại người ngoại hình, bất quá xem toàn thể đi lên càng giống là một loại nào đó loài cá, hoặc có lẽ là cùng loại với sư tử biển, báo biển. Đối phương chiều cao chừng 2 mét, chân trước cực kỳ trắng kiện, chiều dài móng vuốt sắc bén, chi sau hơi ngắn nhỏ, cùng loại vây đuôi, lại có thể đứng thẳng. Tổng thể mà nói, thế giới hiện tại sải ẩn, giống như là động vật có xương sống ạ mòn phía dưới, tổng hợp loài cá cùng loài có vú hai loại động vật đặc điểm, diễn biến ra một loại mới giống loài. Nhân ngư cương. Ngư nhân cương. Tóm lại, là một loại không có đẹp mỹ nhân ngư. Có chút ý tứ. Di Chát híp mắt lại. Bò lên trên bong sả ẩn thì là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về đám người đập ra. Đám người tứ tán, hướng về bên cạnh tránh đi, một cái xui xẻo học sinh chậm một bước, trực tiếp bị sả ẩn ngã nhào xuống đất. Sả ẩn một chảo vung xuống, không may học sinh bụng dưới trực tiếp bị xé ra, huyết dịch điên cuồng hướng về bên ngoài phun ra, tại nước mưa tác dụng dưới, toàn bộ bong thuyền lập tức trở nên một mảnh đỏ thẫm. Mọi người thấy về sau, sắc mặt trắng nhợt, tại bạo vũ bên trong không biết đều đông vẫn là bị hủ. Thân thể không ngừng run rẩy, mà thừa dịp đám người kinh ngạc thời điểm, càng nhiều sả ẩn bò lên trên bong thuyền, chiếm cứ gần nửa diện tích, hướng về đám người nhao nhao phát động công kích. Mọi người thấy lực lớn vô cùng, hình dạng xấu xí, tính cách tàn bạo sả ẩn, trong lòng vô cùng hoảng sợ, căn bản không có công kích dũng khí. Dù là thật sự có người phát động công kích, cũng là bị sả ẩn nhẹ nhõm ngăn lại, sau đó một cái tát đến trên mặt đất, cắn đứt cổ giết chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đám người không ngừng lùi lại, gào thét. Một cái sả ẩn đột nhiên hướng về Ghệ Rồ vào tới, Ghệ Rồ con mắt trừng lớn, hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngược lại ở trên mặt đất, Di Chát lại là vung lên trường kiếm, đâm trúng sả ẩn thân thể. "Giống?" Sả ẩn lên tiếng, nhìn về phía Di Chát, có chút phẫn nộ. Di Chát không có bao nhiêu e ngại, ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy sả ẩn trong vết thương không ngừng chảy ra máu, tự hỏi đối phương sinh lý cấu tạo là dạng gì, yếu hại lại sẽ ở nơi nào. Sả ẩn bị Di Chát dáng vẻ chọc giận, há mồm lần nữa hô lên âm thanh. Phóng tới Di Chát, chân trước móng đuốt hung ác rất vung xuống. Di Chát hít mắt, động tác bén nhạy lệch ra thân thể, nhẹ nhõm tránh rơi sả ẩn công kích, sau đó thừa cơ tại sả ẩn phía sau lưng chém xuống nhất kiếm. "Giống?" Sả ẩn kêu đau đớn, con mắt có chút đỏ ngầu hướng về Di Chát phát động lần công kích thứ hai, Di Chát vẫn như cũ nhẹ nhõm tránh thoát đi, sau đó nhất kiếm chạm ở đối phương chỉ dưới, thăm dò đối phương lực phòng ngự. Máu tươi nhuộm đỏ sả ẩn thân thể, nhiễm đỏ chung quanh một mảng lớn bong thuyền. Nhưng sả ẩn cũng không nhận được nặng cỡ nào thương thế, giống giận tiếp tục công ra. Di Chát trốn tránh, huy kiếm, trốn tránh, huy kiếm, trốn tránh, huy kiếm. Một lúc sau, đối mặt với vết thương chồng chất, đứng ở tại chỗ lộ ra ánh mắt cảnh giác sả ẩn, Di Chát con mắt lấp lóe, đã có chút rõ ràng sả ẩn phòng ngự tình huống, cái kia chính là, rất mạnh rất mạnh. Bên bị làn da, thật dày mỡ có thể cho đối phương giữ ấm, đồng thời sáng tạo ra so phổ thông giáp da còn mạnh hơn lực phòng ngự. Trước mặt sả ẩn hoàn toàn giống như là phủ lấy tê giác da trắng hán, công kích nhiều lần đều không thể thực sự làm thương nặng đối phương, mà đối phương chỉ cần một kích thành công, bản thân sẽ rất khó tiếp nhận. Quả nhiên có chút khó đối phó. Di Chát thầm nghĩ lấy. Nghiêng đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, Di Chát nhìn thấy nạ sỉ cũng bị một cái sả ẩn quân lấy, chính dựa vào tốc độ cho đối phương lấy máu, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Di Chát lông mày dựng thẳng lên. Nơi xa, còn lại sả ẩn tiếp tục tàn sát đám người. Đẹp có chút nghiêm túc lên tiếng nói, các ngươi lại không cố gắng, sả ẩn coi như đều muốn lên thuyền, đến lúc đó tình huống của các ngươi muốn càng thêm hỏng bét. Cái này mọi người thấy hung thần ác sát sả ẩn, hưu tâm đem đối phương giết chết, nhưng bây giờ lên không nổi dũng khí tới. Phốc phốc phốc, sả ẩn công kích, lập tức lại là mấy danh xui xẻo học sinh bị giết chết. Đẹp lông mày sâu nhăn, nhìn lấy đám người thực sự không chịu nổi, tiếp tục nữa chỉ sợ thật muốn bị giết sạch, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn sang một bên. Đứng đối diện với Vu sư học đồ phát ra mệnh lệnh nói, các ngươi cũng ra tay đi, một phương diện coi như thí luyện, một phương diện giúp đỡ đám tay mơ này. Đúng. Lúc đầu gần 10 tên Vu sư học đồ ứng thanh, phát ra công kích. Mỗi cái Vu sư học đồ đều có rất mạnh thực lực, mặc dù không cách nào bằng được chính quy Vu sư, nhưng đối phó với sả ẩn vẫn là không có vấn đề gì. Bọn hắn vọt tới tuyến đầu, phất tay liền phóng xuất ra các loại công kích pháp thuật. Hiu hiu hiu. Từng nhánh thủy tiễn liên tục không ngừng xạ kích tại sả ẩn trên thân thể, tựa như từng mai đạn, xé rách Sa Ẩn làn da. Xoát xoát xoát. Từng mai băng chủy tại bạo vũ bên trong ngưng kết, đâm trúng Sa Ẩn thân thể, để Sa Ẩn mặt ngoài che kín lỗ máu. Phốc phốc phốc. Từng đạo phong nhận bay ra, tựa như lưới dao, cắt gọt Sa Ẩn mỗi một tấc thân thể, để Sa Ẩn máu tươi chảy ngang, tiếng kêu rên liên hồi. Tại các loại pháp thuật công kích đến, một nửa Sa Ẩn bị xuất thủ vu sư học đồ ngăn trở, đám người rốt cục chậm thở ra một hơi, sau đó miễn cưỡng lấy dũng khí, lấy nhiều đánh ít vây hướng Sa Ẩn, dùng hết toàn lực xuất thủ. Mặc dù không ngừng có người bị Sa Ẩn tiếp tục giết chết, nhưng Sa Ẩn vết thương trên người cũng là chậm rãi biến nhiều. Toàn bộ bong thuyền thảm thiết chiến đấu. Di Chát con mắt lấp lóe, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Sa Ẩn. Hít sâu một hơi, thanh trường kiếm một trống, chỉ hướng đối phương, làm ra khiêu khích động tác. Sa Ẩn mặc dù không có khả năng xem như sinh vật có trí khôn, nhưng rõ ràng ý thức được động tác này biểu hiện ý tứ, lúc đầu chính cảnh giác đề phòng, chuẩn bị đi liếm láp vết thương trên người cầm máu. Bị Di Chát một khiêu khích, Sa Ẩn không chút khách khí mở ra huyết buồn đại khẩu chạy vội tới, hung tợn cắn về phía Di Chát. Nếu quả như thật cắn chúng, Di Chát hơn nửa người đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Di Chát một mặt chấn định, nhìn chăm chú lên Sa Ẩn, hướng về sau vừa lui, tránh thoát công kích. Sa Ẩn cắn một cái không, cũng không từ bỏ, vung chảo vồ xuống. Di Chát lần nữa lui lại, tránh thoát công kích. Sa Ẩn móng đuốt vung không, sau một khắc toàn bộ thân thể hướng về Di Chát đập ra, muốn đem Di Chát ngã nhào xuống đất. Di Chát con mắt lóe ra, sau lần thứ ba lui, ba một tiếng, giẫm nát bong biên giới. Sa Ẩn tốc độ không giảm đánh tới, toàn bộ thân thể từ phía trên trụ xuống. Lúc này tàu thủy hơi trao đảo một cái, một đạo sóng biển dâng lên, vỗ xuống, mắt thấy đem Di Chát, Sa Ẩn ngạch thân thể nuốt hết. Gê rồ, Nạ Xì thấy được, gần như đồng thời lên tiếng, cảnh báo nói, cẩn thận. Di Chát biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đưa lưng về phía sóng biển, tay cầm trường kiếm nhắm ngay Sa Ẩn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, tinh nhuệ Sa Ẩn. Đập xuống Sa Ẩn càng ngày càng gần, vỗ xuống sóng biển càng ngày càng thấp. Di Chát ánh mắt một sắc nhọn, trong cơ thể pháp nguyên hơi chấn động một chút động, tồn trữ rời rạc năng lượng nguyên tố nhanh chóng tuôn ra, bằng ngắn đường đi truyền lại tới ngón tay cuối cùng, rót vào ngón giữa tay phải trắng bạc chiếc nhẫn, số một hoàn bên trong. Cực trong thời gian ngắn, khắc họa tại số một hoàn phía trên phong chi man lực ma văn bị kích hoạt 3 lần. Tại nước biển vỗ xuống trong nháy mắt, không khí chung quanh bỗng nhiên một trận phun trào, hướng về Di Chát thân thể tụ tập mà đến, như là áo giáp vậy bộ ở trên Di Chát nửa người, hai đầu cánh tay tức thì bị toàn diện bao trùm. Lực lượng gia trì cấp 3. Giống. Sa Ẩn thân thể rơi xuống. Xoạt. Sóng biển vỗ xuống, bao phủ hết thảy. Di Chát các hạ. Gệ rồ kêu ra tiếng. Di Chát. Nạ Xì kêu ra tiếng. Bởi vì nước ngăn cách cùng chung quanh tiếng ầm ĩ ảnh hưởng, Di Chát nghe không được la lên, bất quá đại não lại là cực độ thanh tỉnh. Hai chân phát lực, khống chế không bị nước biển cuốn đi, đồng thời ở trong nước cầm kiếm hướng về phía trên bỗng nhiên đâm ra. Xoát. Tại phong chi man lực ra chỉ dưới, trường kiếm tốc độ cực nhanh, ở trong nước biển mang ra một đạo bạch ấn, nhanh như tia chớp đâm trúng Sa Ẩn thân thể. Đánh trúng về sau, Di Chát lập tức cảm nhận được lực cản, đó là Sa Ẩn cứng cỏi ra cùng dưới da dày hậu chi phương tầng tại ngăn cản. Di Chát mím chặt bờ môi, pháp thuật ra chỉ ở trên người lực lượng toàn diện bộc phát, nước biển một trận khuấy động, trường kiếm như mâu vậy xâm nhập, đâm về Sa Ẩn trong thân thể chỗ yếu. Sa Ẩn kêu rên, nhưng vừa mới há mồm, liền bị rót vào miệng to nước biển. Di Chát trường kiếm tiếp tục tiến lên, cuối cùng đâm xuyên Sa Ẩn toàn bộ thân thể, từ khắc một bên lộ ra tới. Xoạt, nước biển tứ tán di chuyển. Di Chát nắm lấy kiếm, ầm một tiếng, đem Sa Ẩn đóng vào bong thuyền. TT. Sa Ẩn nửa mèo thân thể dãy rủa, nửa ngày thì là bất động. Hô. Di Chát thở dài một hơi. Xa xa Gệ Rồ ngẩn người, Nạ Xì lách mình tránh thoát Sa Ẩn công kích, nhìn qua một chút. TERUIENCUATUI VN. Xem ra, trước đó ngươi cùng ta luyện tập kiếm thuật thời điểm, còn bảo lưu lại thực lực đúng không? Nạ Xì nói, không phải, không có khả năng nhanh như vậy đem Sa Ẩn giết chết. Chẳng lẽ, trước đó ngươi là sợ làm tổn thương ta tự tôn? Nhưng ta không phải là người nhỏ mọn. Nếu như ngươi thực sự đồng ý làm người hầu theo ta, năng lực của ngươi càng mạnh, ta lại càng cao hứng, không cần che giấu cái gì. Ngạch. Di Chát khẽ cười một tiếng không có làm giải thích, cất bước hướng về Nạ Xì đến gần, trợ giúp đối phương giết chết Sa Ẩn. Trên bong chiến đấu tiếp tục. Có vu sư học đồ xuất thủ, lại thêm mọi người cố gắng, Sa Ẩn dần dần xuất hiện tử vong. Di Chát phối hợp Nạ Xì, hợp lực phía dưới, không ngừng thu hoạch Sa Ẩn tính mệnh. Mà Gê Rồ, thì là phụ trách bổ đao, cùng nổ răng. Mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng Gệ Rồ lại rõ ràng, khả năng này là phù hợp nhất hắn năng lực sự tình. Không phải, thực sự cậy mạnh thử nghiệm săn giết sải ẩn, kết quả nhất định là bị nhét ăn nóng rơi. Lại nói, lúc trước hắn tại sao phải để đó thật tốt vương tử không làm, lựa chọn trở thành một tên vu sư chờ lấy thuyền lớn đâu? Là đầu góc nước vào, vẫn là đầu góc nước vào. Ngạch, Di Chắt các hạ lại giết một cái sải ẩn, muốn đi nhổ răng, đợi lát nữa lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề này đi. Gệ Rồ nắm lấy truy thủ, nhanh chóng hướng về bên cạnh ngã xuống đất một cái sải ẩn chạy tới. Phốc phốc phốc. Di Chắt cùng Nạ Sỉ phối hợp công kích tới một cái màu xanh đen sải ẩn, tại thân thể đối phương bên trên vạch ra nói đạo vết thương. Sải ẩn bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, sau một khắc có chút nóng nảy xung ra, tấn công về phía Nạ Sỉ. Một chảo hung ác rất vung xuống. Nạ Sỉ không hề bối rối, một cước đá ra, đá vào sải ẩn trước ngực, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, tại nàng đá trúng vị trí, dây leo nhanh chóng sinh trưởng, cuốn chặt lấy sải ẩn toàn thân. Sải ẩn sững sờ, vung chảo xé rách dây leo, Di Chát thì là nắm lấy cơ hội, nhất kiếm từ sau lưng của sải ẩn đâm vào. Dựa theo trước đó tổng kết tin tức, chính xác đâm xuyên sải ẩn trái tim, đem sải ẩn kết thúc. Ầm. Sải ẩn ngã xuống đất. Di Chắt rút trường kiếm ra, lắc lắc huyết thủy, nhìn sang một bên. Nạ Sỉ nhẹ nhàng rơi xuống đất, cho một cái không có chuyện gì ánh mắt, chậm rãi đi tới. Xa xa Gệ Rồ vừa mới nổ trước một cái sải ẩn răng, chậm chậm đi tới tiếp tục nổ răng. Di Chắt hướng về bốn phía trên bong địa phương khác nhìn lại, phát hiện sải ẩn số lượng đã trải qua rất thưa thớt. Cùng với hưu một tiếng, một tên cao gầy học đồ phóng xuất ra một cây ốm dài băng truy, đâm xuyên cuối cùng đầu của sải ẩn, toàn bộ trên bong chiến đấu tùy theo kết thúc. Đám người lẫn nhau nhìn sang, phần lớn người trong mắt đều mang may mắn, dù sao sải ẩn thật sự là đáng sợ một chút, so hải tặc đáng sợ nhiều lắm. Nhưng mọi người không có may mắn quá lâu, ầm một thanh âm vang lên, đột nhiên một cái hoàn toàn khác biệt sải ẩn, tại trong báo táp bò lên trên bong thuyền. Đám người con mắt trừng lớn. Cùng phía trước sải ẩn so sánh, mới bò lên trên bong sải ẩn thể tích lớn gần như gấp đôi, thân thể dài đến 3 mét, bộ dáng càng thêm xấu xí cùng dữ tợn, con ngươi lộ ra tới ánh mắt, băng lãnh mà tàn bạo. Cái này, âm âm mấy tiếng, lại có mấy con phóng đại bản sải ẩn bò lên trên bong thuyền, so với phía trước sải ẩn đến, bọn chúng càng giống là chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ, phía trước chỉ có thể coi là già yếu tàn tật. Tại già yếu tàn tật công kích bất lợi dưới tình huống, bọn chúng tự nhiên là đáng chàng. Nhìn lấy cái này tinh nhuệ sải ẩn, bong thuyền sắc mặt của mọi người rất là khó coi, cho dù là vu sư học đồ biểu lộ đều có chút ngưng trọng, không có nắm chắc dùng linh hoàn pháp thuật đánh xuyên đối phương phòng ngự. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía đẻm, nhưng đẻm không có bất kỳ cái gì biểu thị. Rơi vào đường cùng, đám người đành phải kiên trì lấy dũng khí, thử lấy hướng mới đăng tràng tinh nhuệ sải ẩn phát động công kích. Xoát, một tên vu sư học đồ phóng xuất ra một đạo phong nhận tấn công về phía một tên tinh nhuệ sải ẩn, nhưng phốc một tiếng, chỉ ở trên người đối phương cày ra một đạo tính không được nhiều sâu vết thương. Tinh nhuệ sải ẩn há mồm, lộ ra miệng đầy răng nhọn, gầm nhẹ một tiếng, trả thù thức nhanh chóng hướng về hướng đối với hắn phát động công kích vu sư học đồ. Còn lại vu sư học đồ nhao nhao phóng thích pháp thuật, thử nghiệm ngăn cản, nhưng tinh nhuệ sải ẩn đối cứng lấy tổn thương tiến lên, cuối cùng vọt tới lúc đầu công kích vu sư học đồ trước mặt. Chân trước hung ác rất vung xuống, chuẩn bị đem vu sư học đồ mở ngực mổ bụng. Bị công kích vu sư học đồ, sắc mặt hơi có tái nhợt, bất quá nhưng không có thực sự e ngại, chỉ là ánh mắt có chút thống hận. Chết tiệt tạp chủng, đây là ngươi bức ta. Vu sư học đồ trong miệng hô, nhấc tay một cái. Một đạo bạch sắc quang mang tại thân thể của hắn cùng tinh nhuệ sải ẩn ở giữa bỗng nhiên nổ tung. Ầm. Vu sư học đồ bị hoanh bay ra mười mấy mét, ầm một tiếng ngã tại bong thuyền. Nửa ngày, lung lay đứng người lên, há mồm hoa chính là một ngụm máu tươi. Tinh nhuệ sải ẩn đồng dạng bị hoanh bay, nhưng chỉ là bay ra mấy mét liền đông rơi xuống đất. Chậm rãi đứng lên, tinh nhuệ sải ẩn lắc đầu, nhìn qua chỉ có chút chóng đầu, trước ngực có chút khét lẹt bên ngoài, cũng không có rõ ràng thương thế. Gặp quỷ. Bị thương vu sư học đồ cắn răng, hướng về phía đồng bạn nói, cái này tạp chủng phòng ngự quá mạnh, không thể ngạnh công kích, phải nghĩ biện pháp trước nhốt lại mới được, dùng tốt nhất một hệ pháp thuật. Vậy chúng ta phụ trợ ngươi đi, Robin, dù sao bàn về một hệ pháp thuật đến, ngươi là chúng ta bên trong mạnh nhất. Còn lại vu sư học đồ nói, được. Gọi là Robin vu sư học đồ không do dự đáp ứng rồi, lập tức tất cả học đồ đều động. Chương 177, Tiêu Dên. Giống. Bị hoanh bay sau đứng lên tinh nhuệ sải ẩn, há mồm rít lên một tiếng, giống như là tại truyền lại tin tức gì. Còn lại tinh nhuệ sải ẩn nghe được, trong ánh mắt hơi đổi, tập thể nhìn về phía Robin, tiếp lấy xung ra. Ngăn trở. Robin hô lên âm thanh, còn lại học đồ nhao nhao xuất thủ. Hiu hiu hiu. Xoát xoát xoát. Dầm dầm dầm. Từng chùm quang mang bay ra, đụng tại công kích tinh nhuệ sải ẩn trước ngực, tiếp lấy nổ tung, tại bạo vũ bên trong, phát ra từng tiếng bạo tạc vậy oanh minh, hiện lên từng đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa. Tinh nhuệ sao ẩn bị đánh ngã trái ngã phải, tấn công tốc độ chậm xuống tới. Dỗ Bin nhìn về sau, có chút thở dài một hơi, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, một cái tay ngả vào trong cổ áo, đồng nhiên thu hạ một cây đeo tại trên cổ vòng cổ. Vòng cổ bên trên treo một khỏa màu xanh biếc thạch đầu, giống như là một khỏa màu xanh biếc vi hình trái tim. Dỗ Bin dùng sức nắm chặt viên này thạch đầu, hô to tại trong báo táp đọc lên chú ngữ. Cờ diện nở. Xoát. Từng chùm lục sắc quang mang từ Dỗ Bin giữa ngón tay khe hở bên trong lộ ra, giống như tại Dỗ Bin lòng bàn tay công chính có một khỏa màu xanh biếc mặt trời nổ tung. Chết hết cho ta. Dỗ Bin hô lên âm thanh, cầm trong tay nắm lục sắc thạch đầu, hướng về bong thuyền hung ác rất té tới. Số lớn lục sắc quang mang phóng xuất ra, toàn bộ bong thuyền đều biến thành một mảnh lục. Lục sắc bên trong, vài gốc thô to dây leo nhanh chóng sinh trưởng, dọc theo bong thuyền lan tràn. Tiếp lấy giống có ý thức vậy, bắt lấy tinh nhuệ xà ẩn thân thể điên cuồng quấn quanh, thử nghiệm trói buộc chặt tinh nhuệ xà ẩn toàn bộ thân thể. Tinh nhuệ xà ẩn phát giác không đúng, dùng móng vuốt nhanh chóng xé rách dây leo. Nhưng dây leo tái sinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tinh nhuệ xà ẩn mới vừa xé rách ra, liền lại lần nữa quấn chặt lấy. Thế là, thời gian nháy mắt, bỏ lên trên bong hơn phân nửa tinh nhuệ xà ẩn đều bị dây leo khống chế. Công kích. Thừa dịp hiện tại, giết cả cụm những tạp chủng này. Dỗ Bin hô lên tiếng. Nghe Dỗ Bin lời nói, tất cả mọi người không dám lãng phí thời gian. Vu sư học đồ nhao nhao dùng ra vô cùng có uy lực công kích pháp thuật, hướng về phía tinh nhuệ xà ẩn phát động công kích, mà còn lại học sinh bình thường cũng gặp châm cắm may ở bên cạnh phụ trợ công kích. Mấy con không có bị Dỗ Bin pháp thuật khống chế được tinh nhuệ xà ẩn, nhìn thấy đồng bạn gặp, giống giận công kích muốn trợ giúp, lại bị ngăn lại. Trong đó một cái tinh nhuệ xà ẩn không biết là vắng đầu hay là thế nào, chạy hướng chiến trường chính, hướng về Di Chát công vọt tới. Di Chát trong mắt hơi híp, nhìn lấy tinh nhuệ xà ẩn vọt tới, hướng về bên cạnh nhanh chóng lóe lên, phát hiện tinh nhuệ xà ẩn đi theo cải biến phương hướng, rõ ràng là tập trung vào hắn. Cái này tính là cái gì? Gặp may mắn sao? Di Chát lông mày nhíu một cái, nhíu mày. Nói thật, hắn không quá muốn đối phó cái này tinh nhuệ xà ẩn, bất quá nếu đối phương tìm đi lên, chỉ là tránh là không thể giải quyết vấn đề. Xoát, trường kiếm vung lên, Di Chát đón tinh nhuệ xà ẩn chủ động xung lại. Tại sắp cùng đối phương thời điểm đụng chạm, đạp chân xuống, mượn trên bong nước mưa, thân thể hướng về bên cạnh nhanh chóng đi vòng quanh. Tại tinh nhuệ xà ẩn chưa kịp phản ứng trước đó, nhất kiếm chạm tại tinh nhuệ xà ẩn trên bờ vai. Chém chúng về sau, Di Chát nhìn thoáng qua chỉ có mấy cm dài, mấy ly sâu vết thương, đối với tinh nhuệ xà ẩn lực phòng ngự có lý giải, ít nhất là phổ thông xà ẩn mấy lần. Nếu như vậy, giống. Sai ẩn không có cho Di Chát thời gian suy tính, đồng nhiên vọt tới, vùng chảo đánh hạ. Di Chát nhanh chóng hướng bên cạnh trốn tránh. Giống. Sai ẩn một cái không trúng, tiến về phía trước một bước tiếp tục công kích, Di Chát tiếp tục trốn tránh. Lại không nghĩ tới, tinh nhuệ sai ẩn khác biệt thông thường sai ẩn, rõ ràng đầu góc càng dễ sử dụng hơn, đã trải qua đoán chừng đến rồi tránh né khả năng. Lần này là song chảo đều xuất hiện, một cái móng đuốt thất bại, một cái khác móng đuốt theo sát lấy đến rồi Di Chát trước ngực. Di Chát con mắt co rụt lại, nhưng không có bối rối, hai chân đinh ở trên mặt đất, dựa vào sức eo, nửa người trên hướng về đằng sau đống nhiên khẽ cong. Tinh nhuệ xà ẩn cái thứ hai móng đuốt công kích lập tức thất bại, không khỏi sững sờ. Di Chát thì là nhanh chóng đứng thẳng người, lùi hướng phía sau. Giống. Tinh nhuệ xà ẩn há mồm gào thét, con mắt gắt gao tiếp cận Di Chát, không ngừng truy kích, vung chảo, giống như không giết chết Di Chát không bỏ qua, Di Chát chỉ có thể không ngừng trốn tránh, nhìn qua có chút có gáp. Xoát một chút. Tinh nhuệ xà ẩn một chảo vung xuống, cơ hồ vạch phá Di Chát quần áo, Di Chát đành phải tại bong thuyền lăn mình một cái hiện lên. Tinh nhuệ xà ẩn lập tức nâng lên chỉ dưới, dẫm hướng Di Chát. Di Chát tính táo huy kiếm, chạm tại tinh nhuệ xà ẩn chỉ dưới biên giới. Tinh nhuệ xà ẩn kêu đau đớn một tiếng, động tác có chút dừng một chút, Di Chát thừa cơ lại lăn mình một cái tránh thoát đi. Cùng lúc đó, Di Chát hướng về nơi xa lướt qua, nhìn thấy chiến trường chính bên kia Vu sư học đồ cùng tình huống của mọi người không phải rất tốt. Chiến trường chính tinh nhuệ xà ẩn số lượng càng nhiều, gọi là Dỗ Bin Vu sư học đồ, mặc dù sử dụng pháp thuật có thể khống chế một lát, lại không thể khống chế vĩnh viễn. Pháp thuật tiếp tục cần hao phí không ít pháp lực, làm phép Dỗ Bin rõ ràng có chút nhịn không được. Pháp thuật một yếu, tinh nhuệ xà ẩn lập tức thoát khỏi trói buộc, bắt đầu giết chóc. Vu sư học đồ còn có năng lực tránh né, vây công đám người thì là gặp tai vạ. Phốc 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 mấy tiếng, mấy người mất đi tính mạng. A, không muốn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vu sư đám học đồ sắc mặt khó coi, sau một khắc một tên gầy gò vu sư học đồ đứng ra, hô, ta tới. Nói chuyện, trên cổ tay hắn một cái màu lam vòng tay bỗng nhiên sáng lên, vung tay lên, một đoàn xương trắng sinh ra, hướng về tinh nhuệ sa ẩn chụp xuống. Tạch tạch tạch, tinh nhuệ sa ẩn bị chùm vào về sau, mặt ngoài thân thể nhanh chóng kết băng, động tác rất là chậm chạp, bị một lần nữa khống chế lại. Dỗ Bin nghỉ ngơi một chút, ta tạm thời tiếp nhận hắn, các ngươi tiếp tục công kích. Gầy gò vu sư học đồ hô. Được. Còn lại vu sư học đồ nghe, không dám dài dòng, tranh đoạt từng giây lần nữa triển khai công kích. Một cái nữ học đồ ở bên cạnh niệm tụng nửa ngày chú ngữ, tại trong nước mưa sinh ra một chi dài nhỏ mà trong suốt dài đến 1 mét băng thương. Vung tay lên, băng thương hung ác rất đâm vào tổn thương nặng nhất một cái tinh nhuệ sa ẩn thể nội, đem tinh nhuệ sa ẩn rốt cục giết chết. Áp lực giảm xuống, chúng học đồ đem công kích đầu mâu chuyển hướng còn lại tinh nhuệ sa ẩn. Di Chát thu hồi ánh mắt, xác định sẽ không còn có cái gì tinh nhuệ sa ẩn chạy tới, nội tâm an tâm một chút. Bất quá lúc này bị chém trúng chi dưới tinh nhuệ sa ẩn, lại lần nữa công tới. Di Chát mắt lóe lên. Tinh nhuệ sa ẩn chi dưới bước ra, muốn đem Di Chát thân thể dẫm dẹp, Di Chát quần quần tránh thoát. Tránh thoát tinh nhuệ sa ẩn công kích đồng thời, huy kiếm lại một lần chạm tại tinh nhuệ sa ẩn chi dưới bên trên, chém chúng chính là lần trước tạo thành tổn thương cùng một địa phương. Phúc! Máu tươi từ tinh nhuệ sa ẩn chi dưới chảy ra, tinh nhuệ sa ẩn kêu đau đớn lên tiếng, thân thể không khỏi trao một cái. Sau một khắc, tinh nhuệ sa ẩn đứng vững thân hình, nhìn về phía Di Chát, giống như là muốn đem Di Chát ăn một dạng. Mang theo nổi giận cùng không phục, hung ác rất lần nữa đặt xuống, giống như nhất định phải đem Di Chát giết chết. Di Chát ánh mắt có chút một sắc nhọn, quần quần thân thể, tiếp lấy lần công kích thứ 3 xuất thủ, gần trong gang tấc chém chúng tinh nhuệ sa ẩn chi dưới 2 lần trước công kích địa phương. Không biết vì cái gì, lần này tinh nhuệ sa ẩn phản ứng đặc biệt lớn, phát ra thanh âm đã không phải là gầm thét, kêu đau đớn, mà là kêu rên. Kêu rên. TTT. Chương 178, đoạn sống lưng. Di Chát bên người, tinh nhuệ sa ẩn đứng ở bong thuyền, toàn bộ chi dưới đều là máu tươi chảy đầm địa, nhìn qua vết thương cũng không lớn. Chỉ là bị lưỡi kiếm liên tục chém chúng cùng một nơi, chịu không nhẹ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tại da thịt chỗ sâu một ít tiết cốt đầu đã bị sinh sinh cắt đi, thiết diện chỗ bóng loáng vô cùng. Đây chính là Di Chát vận dụng không gian thiết nhẫn không gian cái kéo chi tuyệt đối cắt gọt làm được. Không gian cái kéo chi tuyệt đối cắt gọt uy lực tự nhiên không cần nhiều giải thích, vô luận tinh nhuệ sa ẩn phòng ngự mạnh bao nhiêu, chỉ cần bị nắm lấy cơ hội, một dạng có thể làm cho đối phương ít một chút linh kiện. Bất quá thủ đoạn như vậy, tại trước mắt tình huống dưới lại không thể dùng nhiều. TTT. Tinh nhuệ sa ẩn tiêu thảm, nhìn về phía Di Chát, ánh mắt trở nên thống hận vô cùng, nỗ lực giữ vững thân thể, lại một lần công tới, lần này không chết không thôi. Di Chát áp lực đột nhiên tăng. Hào ở bên cạnh nạ xì huy kiếm tới trợ rút, dùng sức chạm tại tinh nhuệ sa ẩn phía sau lưng. Phúc. Máu tươi tiêu xuất. Tinh nhuệ sa ẩn bất vi sở động, tiếp tục truy kích Di Chát. Nạ xì lông mày nhỏ nhắn cau lại, sau một khắc không chút khách khí. Trường kiếm liên tục huy động, tại tinh nhuệ sa ẩn phía sau lưng vạch ra từng đạo vết máu, mặc dù vết thương đều không phải là rất sâu, chỉ chốc lát nhưng cũng trở nên máu thịt bé bét. Tinh nhuệ sa ẩn rốt cục có chút chịu không nổi, dừng bước, xoay người đỏ ngầu mắt tiếp cận Nạ Xì. Nạ Xì biểu lộ ngưng trọng, nhưng không có sợ hãi, nàng biết đợi lát nữa tinh nhuệ sa ẩn nếu như công kích nàng, Di Chát nhất định cũng sẽ ở bên cạnh quấy rối. Không chừng có thể dựa vào loại phương thức này, cùng trước mặt tinh nhuệ sa ẩn không ngừng chiến đấu xuống dưới. Nhưng làm sao giết chết đối phương lại là một vấn đề, bởi vì đối phương phòng ngự đơn giản có chút quá mức. Vào lúc này tại tinh nhuệ sau lưng của Sải Ẩn, Di Chát lông mày bốc lên, suy nghĩ xoay nhanh. Giết chết tinh nhuệ Sải Ẩn cũng không phải là việc khó. Phương thức trực tiếp nhất, đem tinh nhuệ Sải Ẩn miệng đẩy ra, hoặc là thừa dịp tinh nhuệ Sải Ẩn bản thân hé miệng thời điểm, dùng bạch ngọc phiến chế tạo ra một đại đoàn dịch dưỡng, nhét vào bên trong đi. Mượn nhờ dịch dưỡng bành trướng, phát sinh vật lý uy lực nổ tung, có thể làm cho tinh nhuệ sa ẩn trong nháy mắt tử vong. Lại hoặc là xuất ra thủy tinh xương đầu đến cho đối phương đến vừa phát tinh thần trùng kích, làm cho đối phương biến thành một cái bị phẫn nộ chi phối ngớ ngẩn, cũng có thể từ từ trêu đùa giết chết. Thực sự không được, dùng ra một loạt pháp thuật làm phụ trợ, đồng dạng có thể tương đối buông lỏng đem đối phương giết chết. Giết chết tinh nhuệ sa ẩn thực sự không khó, khó được là làm sao tại không làm cho hoài nghi, không bại lộ thực lực dưới tình huống đem tinh nhuệ sa ẩn giết chết. Muốn không làm cho hoài nghi, không bại lộ thực lực, như vậy có thể sử dụng chỉ có kiếm thuật, cùng mượn nhờ số một hoàn ngắn ngủi bùng nổ lực lượng. Vậy phải làm sao, mới có thể giải quyết lực phòng ngự có chút biến thái tinh nhuệ sải ẩn đâu? Nếu không, Di Chát trong mắt hơi hiếp. Lúc này Nạ Xì đối mặt tinh nhuệ sải ẩn công kích liên tục đã có chút không chịu nổi, hô lên tiếng, Di Chát. Đã biết. Di Chát nói, nhanh chóng huy kiếm phóng tới tinh nhuệ sải ẩn, hung hăng một kích, đâm vào đối phương phía sau lưng, đâm ra một cái lỗ máu. Không đợi tinh nhuệ sải ẩn kịp phản ứng, lại là đông nhiên chém một cái, tại tinh nhuệ xà ẩn phía sau lưng cày ra một đạo huyết nhục phiên quyển vết thương.
Giống.
Tinh nhuệ xà ẩn bị đau quay đầu sang, ngay tại nó còn không có thấy rõ ràng tình huống như thế nào trong nháy mắt, Di Chát đạp chân xuống, đống nhiên vọt lên, nhất kiếm hướng về phía mắt trái của nó liền nhanh như tia chớp đâm tới.
Phúc.
Lưỡi kiếm tiến quân thần tốc, tuôn ra mảng lớn huyết thủy. Nhưng ở nơi cuối cùng, lại đụng phải vật cứng, không cách nào đâm vào trong đại não.
TTT.
Tinh nhuệ xà ẩn không khỏi lần nữa kêu dây lên, Di Chát không chút nào đồng tình, nhân thể bò tới tinh nhuệ xà ẩn trên bờ vai, hướng về phía Nạ Xỉ vây tay một cái, hô lên tiếng, cho ta.
Nạ Xỉ lập tức thanh kiếm ném đi tới.
3. Di Chát chính xác bắt lấy, từ tinh nhuệ sau lưng của xà ẩn, chuẩn xác cắm vào tinh nhuệ xà ẩn con mắt còn lại bên trong, dùng sức một cái.
TTT.
Tinh nhuệ xà ẩn điên rồi, tao ngộ mù, điên cuồng công kích chung quanh hết thảy. Nhưng Di Chát trên vai của hắn, bị giới hạn chân trước chiều dài, căn bản công kích không đến.
Lúc này, Di Chát không chút nào đồng tình hung ác rất thanh trường kiếm hướng về bên ngoài nổ một cái.
Phốc phốc. Tinh nhuệ xà ẩn trong hốc mắt lần nữa tràn ra đại cổ huyết thủy, tinh nhuệ xà ẩn không thể thừa nhận liền hướng mặt đất té tới. Di Chát cầm trong tay song kiếm, nhắm ngay tinh nhuệ xà ẩn sau đột nhiên cái cổ hung ác rất đâm xuống, đâm vào da thịt hạ cổ sống bên trong.
Số 1 hoàn bị lần nữa kích hoạt 5 lần.
Lực lượng gia trì cấp 5.
Két một tiếng, hai thanh trường kiếm lưỡi kiếm một sai, như là cái kéo vậy cắt đứt tinh nhuệ xà ẩn cổ sống, tinh nhuệ xà ẩn thân thể chấn động mạnh một cái, đại não cùng thân thể trực tiếp mất đi kết nối.
Dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực, tinh nhuệ xà ẩn gặp trọng thương như thế còn chưa chết, nhưng đã trải qua xảy ra toàn thân tê liệt cấp độ.
Động một chút đều là vọng tưởng, cùng chết rồi không sai biệt lắm.
Hô Di Chát thở dài một hơi, từ tinh nhuệ xà ẩn trên thân thể đứng lên, đem một thanh kiếm ném trả lại Nạ Xỉ.
Giải quyết.
Nạ Xỉ nhìn qua hỏi.
Không kém bao nhiêu đâu.
Di Chát nói, ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường chính bên kia, phát hiện tình huống đã ở chuyển biến tốt đẹp.
Chiến trường chính bên kia giết chết tinh nhuệ xà ẩn mặc dù chỉ có 2 cái, nhưng lại đã trải qua ổn định xuống cục diện đến.
Robin, trước đó dùng băng vụ gầy gò học đồ, còn có một tên dùng phong hệ pháp thuật học đồ, hết thảy 3 cái người thay phiên xuất thủ, tiếp tục khống chế tinh nhuệ xà ẩn hành động, những người còn lại thì là không ngừng công kích.
Dựa theo tình huống này tiếp tục kéo dài, tinh nhuệ xà ẩn tử quang chỉ là vấn đề thời gian.
Bất quá, làm đến bước này, không phải là không có giá cao.
Tán lạc tại tinh nhuệ xà ẩn xung quanh số lớn học sinh bình thường thi thể, chính là vì tìm tới loại này chính xác phương thức chiến đấu, mà đang không ngừng điều chỉnh quá trình bên trong chết thảm.
Đương nhiên, tại Vu sư trong mắt, cái này chỉ là bởi vì thực lực không đủ, bị đào thải kẻ yếu mà thôi.
Theo Di Chát, loại kiểm tra này thực sự không có chút nào khoa học, thậm chí có thể nói ngu xuẩn.
Nhưng Di Chát vô ý thay đổi gì, hắn không phải thánh mẫu, thậm chí không tính là một người tốt, chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình, chỉ thế thôi.
Một lúc sau.
TTT.
Tại tiếng kêu rên bên trong, cuối cùng một cái tinh nhuệ xà ẩn bị giết chết, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy nhao nhao ngã ngồi tại bong thuyền.
Ngay cả Vu sư học đồ cũng không che giấu chút nào nó dáng vẻ mệt mỏi, dù sao tinh nhuệ xà ẩn chiến đấu thật sự là khó khăn một chút.
Đương nhiên, cũng có người duy trì cảnh giác, con mắt lóe ra nhìn lấy bong thuyền biên giới.
Dù sao có vừa rồi tinh nhuệ xà ẩn kinh lịch, hiện tại thật sự là sợ hãi có càng tinh nhuệ hơn xà ẩn bò lên trên bong thuyền tới.
Hô, khảo nghiệm này hẳn là kết thúc a.
Có lẽ kết thúc, chỉ mong không cần có đồ vật gì đi lên mới được.
Phi, không cần miệng quá đen, vạn nhất trở thành sự thật đây này.
Cái kia cũng không trách được ta à, ta lại không muốn như vậy.
Vậy ngươi cũng đừng nói lung tung, không phải chửi thề một tiếng.
Trong đám người một tiếng kêu mắng vang lên, tiếp theo là ầm một tiếng.
Chương 179, gió êm sóng lặng, gợn sóng tái khởi.
Tại mọi người con mắt trợn to nhìn soi mói, một cái to lớn thân ảnh lên đến bong thuyền.
Thân thể dài đến 5 mét, có thể so với 2 tầng lầu gỗ, thể tích thì là so 2 cái tinh nhuệ xà ẩn trói một khối đều lớn hơn, màu hổ phách con ngươi chậm rãi chuyển động, quét mắt hết thảy.
Nếu như nói, mới bắt đầu là xà ẩn già yếu tàn tật, mới vừa là chiến sĩ tinh nhuệ, hiện tại chính là xà ẩn thủ lĩnh.
Mặc dù chỉ có một cái xà ẩn thủ lĩnh, nhưng trên bong tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, đối phương so vừa rồi tất cả tinh nhuệ xà ẩn cộng lại cũng khó khăn đối phó.
Cái này
đào thải khảo thí cũng quá khó khăn đi, đây là chuẩn bị đem tất cả mọi người đào thải hết sao?
Đám người mặt không có chút máu, Vu sư học đồ sắc mặt cũng thay đổi, đối mặt cường đại xà ẩn thủ lĩnh, không sinh ra chiến thắng lòng tin, thậm chí đều không cảm thấy có thể ở đối phương công kích đến sống sót.
Đám người tuyệt vọng vậy nhìn về phía xó xỉnh bên trong đứng đệm, lúc này đệm đột nhiên có phản ứng, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần hoảng, nó không phải là của các ngươi, mà là chúng ta.
Ngạch, cái này đám người hô hấp dừng một chút. Đúng, là của chúng ta.
Dù sao, năng lực của các ngươi còn không đối phó được hắn.
Đèm tiếp tục nói, theo hắn rơi, mặt khác ba cái vu sư xuất hiện, là từ bong thuyền bên ngoài trên mặt biển thăng lên, trước đó bọn hắn liền trên mặt biển khống chế khảo nghiệm tiến độ, không phải để tất cả xã ấn cùng nhau tiến công, vu sư cấp bậc trở xuống, căn bản ngăn không được.
Lúc này ba tên vu sư dâng lên, lơ lửng tại xã ẩn thủ lãnh phía sau, cùng đẹp mặt không thay đổi nhìn lấy xã ẩn thủ lĩnh.
Xã ẩn thủ lĩnh đối với này còn không có chút nào phát giác, chỉ là trong con ngươi lộ ra thị huyết ánh mắt, nhìn lấy trên bong đám người.
Giống.
Xã ẩn thủ lĩnh hô lên âm thanh, chuẩn bị phát động công kích, bốn tên vu sư lại là ra tay trước một bước.
Phốc phốc phốc.
Liên tục ba tiếng, lơ lửng tại xã ẩn thủ lĩnh sau lưng ba tên vu sư, Sihever, Louis cùng Quỷ Tờn cùng nhau phất tay, sinh ra ba cây dài mấy mét. Từ nước mưa tạo thành trường thương.
Cái này ba cây trường thương rơi xuống, giống như là đao cắt vào mỡ bò bên trong mở dạng, không trở ngại chút nào đâm xuyên xà ẩn thủ lĩnh thân thể, đem xà ẩn thủ lĩnh đóng vào bong thuyền.
Tê 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 giống.
Xà ẩn thủ lĩnh ưa nẻo thân thể, thử nghiệm thoát ly ba chi nước mưa trường thương không chế, nhưng ba cái nước mưa trường thương giống như là mang theo đặc biệt ma lực, để nó căn bản là không có cách tránh thoát.
Tiếp lấy xỉ hệ vật dưới thân thể rơi, đến xà ẩn thủ lĩnh trước người, một cái tay theo tại trên thân thể. Một cái tay khác đẩy ra đối phương miệng, luồn vào đi.
Răng rác một tiếng, liền đem xà ẩn thủ lĩnh trong miệng một khỏa răng nanh nổ xuống.
Xà ẩn thủ lĩnh nổi giận, nhưng xỉ hệ vật đặt tại trên thân thể hắn cái tay kia, giống như là tại nắm vuốt trái tim của hắn, mặc cho nó lại nổi giận, đều không thể phản kháng.
Xỉ hệ vật lần nữa vươn tay, răng rác một tiếng, rút ra xà ẩn thủ lĩnh trong miệng viên thứ hai răng.
Nổ xong, xỉ hệ vật không có ngừng, mà là tiếp tục tìm tòi, rất nhanh lại là răng rác hai tiếng. Lần nữa rút ra hai khỏa răng nanh, lúc này mới kết thúc, nguyên lai xà ẩn thủ lĩnh đã trải qua xảy ra biến dị nào đó, chiều dài bốn khỏa răng.
Cái này bốn khỏa răng cùng phổ thông xà ẩn răng hoàn toàn khác biệt, có dài mười mấy cm, 1 cm to hơn.
Nhìn qua như là ngà voi, nhưng muốn càng thêm trong suốt thấu triệt, ở trong màn đêm lóe ra hơi yếu huỳnh quang, tựa như thủy tinh đúc thành.
Rút ra bốn khỏa răng về sau, xì hệ vật đem trong đó một chiếc răng ném đẻm, hai cái khác phân biệt ném Louis cùng Peter. Bản thân lưu lại một mai.
Sau khi làm xong, xì hệ vật lại hướng về đèm gật gật đầu, lên tiếng nói, được rồi.
Ừm.
Đèm nói.
Xì hệ vật đột nhiên bung ra đặt tại xà ẩn thủ lĩnh trên thân thể tay, hướng về bên cạnh tránh đi, đèm thì là khoát tay, một cái tối tăm mở mịt năng lượng mũi tên bay ra, chớp mắt đánh chúng đang muốn toàn lực phản kháng xà ẩn thủ lĩnh thân thể.
Xà ẩn thủ lĩnh run lên bần bật, muốn phát ra gào thét trực tiếp đoạn ở tại trong cổ họng, nô một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng sụp đổ.
Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, biến thành một chỗ đen xám.
Bạo vũ xông lên, gió bao thổi, chốc lát liền biến mất sạch sẽ.
Làm xong những cái này, đem ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con mắt lấp lóe đối với xỉ hệ vật ba người nói, nếu khảo thí đã trải qua kết thúc, như vậy cũng không cần cái này báo tố tiếp tục đảo loạn, xua tan rơi đi.
Được.
Xỉ hệ vật ba người đáp.
Đem đưa tay, một đạo hào quang màu xanh lam bắn ra, đâm thẳng bầu trời. Ba tên vu sư cũng là gần như đồng thời xuất thủ, riêng phần mình bắn ra một đạo lam sắc quang mang.
Liền thấy trên bầu trời tập tụ mây đen đột nhiên bị hoanh mở một cái động lớn, liên tiếp ầm ầm thanh âm vang lên.
Cuối cùng soạt một tiếng, mảng lớn mây đen băng liệt, rơi xuống giọt mưa nhanh chóng giảm nhỏ, chỉ là một lát thì trở thành tí tách, gió tùy theo cũng nhỏ không ít, từ cuồng phong nhanh chóng biến thành gió nhẹ.
Đám người trừng mắt to nhìn, cái này mới thật sự cảm nhận được một cái chính quy vu sư thực lực mạnh bao nhiêu.
Phất tay đánh giết vô cùng cường đại ma hóa sinh vật, trong chốc lát cải biến thời tiết, nhất định chính là thần.
Di chát thì là con mắt lấp lóe, tại trong lòng có chút suy đoán, phát ra năng lượng mũi tên, là mang theo nhiệt độ siêu cao độ sao, có thể làm đến nhanh chóng tiêu hủy xà ẩn thủ lãnh thân thể.
Mà phát ra làm quang người tài ba công nhân tiêu mưa, nguyên lý là gia tăng ngưng kết hoạch, vẫn là cái khác.
Yếu bất sức gió, nhìn qua là cải biến không khí lưu động làm được, bất quá quá trình cũng không đơn giản.
Xem ra linh hoàn pháp thuật phía trên pháp thuật. Mới xem như chân chính pháp thuật, có càng nhiều giá trị nghiên cứu.
Đem mở miệng, hướng về phía chúng nhân nói, tốt, cái này lần thứ ba khảo thí xem như kết thúc, người còn sống sót các ngươi đều là hợp cách.
Tiếp đó, các ngươi có thể thu hoạch phần thưởng của mình, xài ẩn răng.
Trừ răng bên ngoài, da lông của bọn chúng, huyết nhục cũng nhất định có giá trị, nếu như các ngươi không sợ phiền phức, cũng có thể bóc xuống tốt.
Cuối cùng, nhớ kỹ đem bong thuyền quét sạch sẽ.
Nói dứt lời, đem hướng về trong khoang thuyền đi đến. Còn lại ba tên vu sư từ giữa không trung rơi xuống bong thuyền, cùng đi tiến trong khoang thuyền.
Đám người liếc nhau, tiếp lấy nhào về phía bong thuyền xà ẩn thi thể.
Một lúc sau,
trên mặt biển, mưa đã tạnh, gió cũng triệt để tiêu tán, trừ ngẫu nhiên vang lên bọt nước cầm thanh, đêm yên tĩnh vô cùng. Tàu thủy vận chuyển, trên bong mọi người đã thu lấy xong ban thưởng, đang ở vội vàng xử lý nó một ít chuyện của hắn. Đầu tiên phải làm là đem tử vong học sinh thi thể phóng tới trên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó bung ra dây thừng để thuyền nhỏ bay đi, xem như đơn giản tiến hành một cái hải táng. Có lẽ quá trình vô cùng đơn giản, có thể giản hóa đều giản hóa, nhưng là xem như đám người có thể làm được cực hạn. Dù sao đã chết người, ở nơi này trên thuyền đã không có người thân, cũng không có bằng hữu, muốn long trọng, đều long trọng không được. Nói đi thì nói lại, loại này tang lễ đãi ngộ có lẽ kém, lại chí ít đã trải qua so đã chết xa ẩn tốt hơn nhiều. Đã chết xa ẩn thi thể, bị đám người trực tiếp nhao nhao đẩy tới bong thuyền đi, bịch bịch ném đến trong nước xử lý sạch. Xa ẩn thi thể trong vết thương rỉ ra huyết dịch, đem tàu thủy hải vượt phụ cận nhuộm đỏ một mảnh, không ngừng hấp dẫn ăn thịt loài cá cắn xé, cắn máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi. Hơn nửa ngày về sau, đám người đem bong thuyền quét sạch sẽ, đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên có người hướng về trên mặt biển một chỉ, kinh ngạc lên tiếng hỏi, cái kia đó là vật gì? Hả? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chương 180, biển sâu khủng bố. Trên bong đám người hướng về biển nhìn trên mặt, liền thấy một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt từ dưới nước lộ ra, nhanh chóng trôi nổi đi lên. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra đó là một cái giống như là dù nhỏ sứa, ở trong nước lơ lửng, tản ra huỳnh quang, tựa như sinh hoạt tại trong nước đom đóm. Mà cái này cái thứ nhất sứa sau khi xuất hiện, theo sát lấy cái thứ hai, cái thứ ba mấy trăm con sứa vụt xuất hiện. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn huỳnh quang sứa từ hải dương chỗ sâu trồi lên, lơ lửng tại dưới mặt nước không đủ 1 cm địa phương. Phương viên hơn ngàn mét mặt biển, đều bị sứa huỳnh quang nhuộm thành một mảnh như mộng ảo màu xanh nhạt. Tàu thủy vận chuyển ở trong nước, như là vận chuyển tại một mảnh thủy tiên lá cây bên trên, lộng lây xa hoa. Trên bong đám người mở to hai mắt, không nhịn được lên tiếng cảm thán. Thật xinh đẹp. Thật đẹp. Còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Đây là cái gì sinh vật ta? Bọn chúng vậy mà lại phát sáng. Mọi người ở đây say đắm ở cảnh đẹp không cách nào tự kềm chế thời điểm, tại màu xanh biếc huỳnh quang chiếu dọi xuống, dưới mặt biển mặt một đạo to lớn, có thể xưng kinh khủng bóng đen nhanh chóng lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Hả? Thấy người không khỏi sững sờ, hơi ngẩn ngơ sau đụng đụng người bên cạnh, lên tiếng hỏi, ngươi thấy mới vừa đồ vật sao? Thứ gì? Người bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không nhìn thấy. Chính là vừa rồi từ dưới nước mặt bơi qua. Thấy người lên tiếng, lấy tay khoa tay lấy giải thích, có một ngọn núi lớn như vậy, tựa như là hải quái. Hải quái? Núi một dạng hải quái? Làm sao có thể? Ngươi nhất định là nhìn hoa mắt đi. Người bên cạnh một mặt không tin. Thế nhưng là thấy người không khỏi có chút chần chờ, hắn cũng không dám 100% vững tin, nhưng sau một khắc ánh mắt dư quang phiết đến rồi cái gì, nhanh chóng nói, nhìn bên trong. Người nói chuyện kêu gào một tiếng, hướng về trong nước biển một chỉ, hấp dẫn lấy chung quanh mảng lớn người nhìn lại, lần này tất cả mọi người thấy được. Ngay tại phương hướng chỉ, một đạo to lớn vô cùng bóng đen đứng ở trong nước, đứng ở màu xanh nhạt huỳnh quang sứa phía dưới. Không chú ý, căn bản không biết phát hiện. Nhưng nghiêm túc nhìn lại, liền sẽ phát hiện, cái kia giống như là trong biển một ngọn núi, trong nước một tòa thành, để người nhìn một chút liền có thể cảm nhận được ngạt thở vậy áp lực. Cái này. Đột nhiên, bóng đen động, hướng về tàu thủy bỗng nhiên tới, ngay tại mắt thấy đụng chúng trong nháy mắt, đột nhiên lặn xuống, sau đó lướt qua tàu thủy dưới đáy. TERUISNCUATUIVN. Nó ở bên trái mạn thuyền. Có người hô, lập tức trên bong một nhóm người lớn nhanh chóng hướng tàu thủy mạn trái thuyền chạy tới, quả nhiên thấy bóng đen từ dưới nước bơi ra, về sau nhất chuyển hướng, lại bơi trở về. Nó đi mạn tàu bên phải. Người trên bong lập tức lại mạn tàu bên phải vị trí, đuổi theo quan sát. Nói thật, đám người lúc này trong lòng tâm tình, không có bao nhiêu hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi. E sợ cho dưới nước bóng đen thực sự đụng vào tàu thủy. Đến lúc đó, cho dù là Vu sư đại nhân xuất thủ, cũng không ngăn cản được đi. Đám người nghĩ như thế, bóng đen lại rời đi. Nó đến trước mặt. Nó đi trái phía trước. Đằng sau. Nó về phía sau. Không biết vì cái gì, dưới nước bóng đen to lớn giống như là đối với tàu thủy cực kỳ cảm thấy hứng thú, không ngừng quay chúng quanh tàu thủy du tẩu, trên bong đám người kinh hồn táng đảm đuổi theo, nhìn lấy. Sau một hồi. Bóng đen to lớn giống như là mệt mỏi, hoặc là chán ghét, ở tại tàu thủy một bên dừng lại, không núp đích. Đứng im ước chừng vài giây đồng hồ, mặt biển soạt một thanh âm vang lên, dưới mặt nước sứa chấn kinh vậy hướng về bốn phía bơi đi. Mà bóng đen thì là nhanh chóng nổi lên, phá xuất mặt nước, đem chân chính thân hình biểu hiện ra cho đám người cũng chân chính cảm nhận được đối phương to lớn. Cái kia rõ ràng là một cái dài đến hơn 60 mét siêu cấp cá lớn, so với tàu thủy đến, có lẽ nhỏ hơn rất nhiều. nhưng nếu quả như thật đụng trúng tàu thủy tuyệt đối không cách nào cam đoan an toàn, đám người kinh hồn táng đảm. Cái này lớn như vậy. Cá thật là lớn. Cái này thực sự chính là hải quái A. Nó muốn làm gì? Chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Cái này cũng không thể là khảo nghiệm A. Nếu không, chúng ta đi thông chi Vu sư các đại nhân. A, Vu sư đại nhân đã đến rồi. Đám người xoay người, liền thấy bốn tên Vu sư không biết lúc nào, đã trải qua lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bong thuyền, chính híp mắt nhìn lấy trong nước cá lớn. Là cự hải ngư. Vu sư Xì Hệ vừa nói. Ta ngược lại thật ra càng nhiều gọi phù đảo ngư. Vu sư Louis nói. Có người còn đem nó gọi là băng sơn cá đâu. Vu sư Quỷ Tần nói, cũng chỉ là danh tự mà thôi, bất quá loại sinh vật này thế nhưng là không thấy nhiều. Đích xác, ta ra biển nhiều lần như vậy, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy. Vu sư Đẻm nghiêm túc nói. Lại nói, loại sinh vật này tính cách dựa theo ghi chép hẳn là so sánh dịu dàng ngoan ngoan a. Vu sư Louis con mắt lấp lóe. Nhưng là không có nghĩa là không có tính công kích, đồng thời nó thế nhưng là an tạm, không chừng muốn khai chai. Vu sư Quỷ Tần rất là lý trí phân tích. Nghe lấy Vu sư lời nói, Di chắc mắt lóe lên nhìn về phía trong nước cá lớn, trong lòng rõ ràng, đây cũng là hiện đại trên địa cầu cá voi, nhìn chủng loại hẳn là thể tích lớn nhất cá voi xanh. Bất quá trên địa cầu có ghi lại cá voi xanh, thể tích lớn nhất bất quá là khoảng 30 mét, trọng lượng lớn nhất gần 200 tấn. Mà trước mắt một cái này, thể tích đã vượt qua 60 mét, trọng lượng chỉ sợ tiếp cận 1.000 tấn. Ngàn tấn cấp cá voi xanh. Cái này có chút khủng bố. Vu sư tiếp tục thảo luận, trong đó Vu sư Louis lên tiếng hỏi, lại nói, là tình huống như thế nào đem cái này phù đảo ngư hấp dẫn tới? Huyết dịch. Sai ẩn thi thể. Vu sư Xỉ Hệ vật lên tiếng suy đoán nói. Có khả năng. Quy Tần phụ họa. Xem trước một chút nó muốn làm gì đi. Đem lên tiếng, trầm giọng nói, nếu như chỉ là muốn nuốt ăn thi thể, liền theo nó. Nhưng nếu như muốn công kích tàu thủy, vậy tuyệt đối không cho phép. Ừm. Xỉ Hệ vật ba người ứng thanh, đi theo đem đi tới bong biên giới, nhìn thẳng trong nước to lớn cá voi xanh. To lớn cá voi xanh đã ở đồng dạng nhìn lấy bốn tên Vu sư, song phương đối mặt thật lâu. Cuối cùng trước làm ra động tác là cá voi xanh, chậm rãi hé miệng, bắt đầu nuốt nước. Mắt trần có thể thấy, theo cá voi xanh nuốt nước, tại cá voi xanh miệng phía trước thủy vực trực tiếp hình thành một cái vòng xoáy, phụ cận xa ẩn thi thể, huỳnh quang sứa đều bị hấp lực cuốn qua đến, sau đó hết thể bị cá voi xanh nuốt vào trong miệng. Cá voi xanh im miệng, đem nuốt vào nước biển gạt ra, sau đó đem đồ ăn một hơi nuốt vào. Quả nhiên chỉ là ăn. Bốn tên Vu sư biểu lộ có chút hòa hoãn một chút, bất quá vẫn như cũ chưa có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dù sao trước mặt to lớn cá voi xanh một khi phát động công kích, cho dù không thể lập tức đụng nát tàu thủy, cũng có thể để tàu thủy bị hao tổn nghiêm trọng, đại đại đến trễ hành trình. Nếu như nhiều đụng mấy lần, không chừng trên thuyền tất cả mọi người muốn bơi về Bạch Thạch Tháp cao đi. Cứ như vậy, bốn tên Vu sư duy trì cảnh giác, thời gian nhanh chóng chạy đi, to lớn cá voi xanh không ngừng ăn. Cuối cùng to lớn cá voi xanh ăn hoàn tất, nhìn thật sâu một chút Vu sư, thay đổi thân thể, quay đầu liền muốn rời khỏi. Bốn tên Vu sư biểu lộ bình tĩnh trở lại, tàu thủy trên bong những người còn lại cũng tập thể thở dài một hơi. Hào hào, cá voi xanh quay người chuẩn bị bơi xa, Vu sư chuẩn bị trở về khoang thuyền, các học sinh chuẩn bị đi ngủ. Nhưng liền lúc này, soạt, ba, một tiếng vạch nước âm thanh, về sau theo sát là một đạo nổ đùng. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu trở lại, liền thấy biển sâu phía dưới. Một đầu dài đạt mấy trăm mét đỏ như máu sắc xúc tu vươn ra, phá vỡ mặt nước, giống dây thừng một dạng đống nhiên to lớn cá voi xanh thân thể. Tiếp lấy xúc tu kéo căng, liền phải đem cá voi xanh hướng dưới nước kéo đi. Cái này, trên bong tất cả mọi người, thân thể đều là cứng đờ. Chương 181, xúc tu quái. Gào thét. Trong biển to lớn cá voi xanh kêu ra tiếng, bị xúc thủ cuốn chặt lấy sau thử nghiệm dãy rua, hy vọng thoát khỏi chạm tay không chế. Nhưng ào ào hai tiếng. Lại là hai cây mới xúc tu từ biển sâu phía dưới bài trừ mặt nước vươn ra, lần nữa cuốn lấy cá voi xanh, đông nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Cá voi xanh vô cùng hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, nhưng hơn 60 gạo thân thể khổng lồ, sửng sốt không cách nào tránh ra khỏi ba cây chạm tay trói buộc. Ao ào soạt ba tiếng vang lên, ba đầu mới xúc tu rối ra, hết thể sáu đầu màu máu đỏ xúc tu quấn quanh ở cá voi xanh mặt ngoài thân thể, nghiễm nhiên đã trải qua quyết định cá voi xanh vận mệnh. Cá voi xanh cũng giống là dự cảm được cái gì. Quay đầu nhìn về phía tàu thủy bên trên Vu sư, phát ra gào thét, giống như là cầu cứu. Ô, ô. Bốn tên Vu sư không hề động, chỉ là biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy cá voi xanh trên người xúc tu. Nếu như nói vừa mới nhìn thấy cá voi xanh, bọn hắn chỉ là đề phòng cá voi xanh công kích, hiện tại thì là đã trải qua biến thành thật sâu sầu lo. Cá voi xanh công kích, bọn chúng còn có thể có nắm chắc ngăn lại, nhưng bây giờ cái này xúc tu chủ nhân công kích. Gào thét. Cá voi xanh kêu thảm, quấn quanh lấy trên người nó 6 đầu xúc tu cùng nhau phát lực, bị đẩy vào dưới nước không biết sâu đến mức nào địa phương. Xoát một tiếng, mặt biển toát ra một cái bọt nước, tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh, như chết bình tĩnh. Đông đảo hình quang sứa còn đang lơ lửng, trên bong đám người lại là đại khí không dám thở một tiếng. Bốn tên vu sư nhanh chóng trao đổi ánh mắt, thảo luận nên làm ra dạng gì ứng đối. Đột nhiên đem ánh mắt một sắc nhọn, cảnh báo nói, nó đến rồi. Ừm. Còn lại vu sư cùng trên bong đám người, đều là hơi sững sờ, sau một khắc thì là đã nhận ra cái gì. Chi xoay một tiếng, toàn bộ tàu thủy giống như là bị thứ gì cuốn lấy, đi tốc độ chậm giảm, tiếp lấy hướng về một bên chậm rãi nghiêng lệch. Tại đáy thuyền. Xuất thủ. Đem hô, sau một khắc trong miệng đọc lên chú ngữ, phất tay liền đem một cái hỏa cầu hướng về trong nước ném ra ngoài, là vài ngày trước biểu hiện ra qua pháp thuật. Mắt trần có thể thấy, đem cây đuốc cầu đầu nhập vào trong nước biển nhanh chóng sôi trào, tiếp lấy nổ tung. Toàn bộ mặt nước đống nhiên một trận lắc lư, nổi lên màu tím nhạt. Còn lại ba tên vu sư cũng theo sát lấy xuất thủ, liên tục vài cái pháp thuật mang theo các loại quang mang đánh vào trong nước, ở trong nước biển sinh ra từng mảnh sát thái. Chi xoay. Pháp thuật làm ra hiệu quả, tàu thủy bị lôi kéo hiện tượng biến mất, bong thuyền khôi phục trạng thái thăng bằng. Bốn tên vu sư lại không có chút nào dám chủ quan, con mắt sắc bén vô cùng nhìn lấy mặt nước, phòng bị xúc tu hải quái lần công kích sau. Tìm nửa ngày cũng không có tìm được, đem trong miệng lần nữa đọc lên chú ngữ, sau một khắc con ngươi đột nhiên biến thành xích hồng sắc, phát ra yếu ớt huỳnh quang, sau đó hướng về mặt nước, dưới thuyền, bốn phía quét tới. Quét mắt một hồi, đem ngẩng đầu, khóa chặt lại ngoài trăm thước mặt biển một chỗ, chỉ một ngón tay nói, nó ở nơi đó. Lập tức tất cả mọi người nhìn sang. Xoát một tiếng, mặt nước hướng về bốn phía phá vỡ, một đạo dữ tợn thân ảnh vạch nước lộ ra, cái kia rõ ràng là một cái con mực. Ân, một cái con mực. Một cái con mực không tính là cái gì, nhưng là khi con này con mực lớn vượt qua tưởng tượng thời điểm, liền đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Trên bong Di Chắt con mắt chớp động, nhìn lấy xuất hiện to lớn con mực, trong đầu hiện lên hiện đại trên địa cầu một chút tin tức. Tại hiện đại trên địa cầu, lớn nhất con mực là cự thương con mực, cũng được xưng làm đại vương toàn tương yêu. Lớn thứ hai con mực, là con mực đại vương. Mà hai người này lớn nhất số liệu ghi chép, bất quá là thân dài khoảng 20 mét, có thể cùng một chút cá voi tương hỗ là thiên địch, đồ ăn. Mà bây giờ xuất hiện cái này con mực, chỉ là thô sơ giản lược đoan chừng, thân dài liền muốn siêu 100 mét, xúc tu mấy 100 mét, có thể đem cá voi xem như đồ ăn vật ăn. Con tàu thủy, cũng hoàn toàn có năng lực kéo tới trong nước biển xoắn nát. Cái này đã không thuộc về quái vật phạm vi, hoàn toàn chính là quái thú. Đối phương phá xuất mặt nước, giống như là tại trong biển dựng thẳng lên một tòa hải đăng, sinh ra một ngọn núi. Vu sư sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hiển nhiên không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Đáng chết. Vu sư Louis lên tiếng nói, đây là cổ đại cự con mực đi, không nghĩ tới vẫn còn có còn sống. Vu sư Sỉ Hệ vẫn nói, nó giống như đối với chúng ta tàu thủy rất có hứng thú. Vu sư Quỷ Tần nói, khó đối phó a. Khó đối phó cũng không có cách nào. Đem ngưng tiếng nói, nó nếu là dám công kích, vậy liền giết nó, không phải chúng ta liền đợi đến bơi tới trên bờ biển đi. Cho dù thực sự bơi về đi, tất cả học sinh chết ở chỗ này, cũng không cách nào bàn giao, các ngươi hẳn rất rõ ràng điểm này đi. Còn lại ba tên vu sư trầm mặc. Hưu một tiếng, cự hình con mực phát động công kích, từ ngoài trăm thước đem vài gốc xúc tu hung ác rất vùng đến, hướng về tàu thủy rơi xuống, như là roi một dạng, chuẩn bị đem tàu thủy quất nát. Động thủ. Ngăn trở. Đem lên tiếng nói, vung tay lên bong thuyền nước biển chung quanh bỗng nhiên dâng lên, ngưng tụ thành một cái cự cánh tay của người, hướng về cự hình con mực xúc tu hung ác rất vô tới. Còn lại vu sư cũng đi theo phóng thích pháp thuật, đồng dạng dùng nước biển ngưng ra cự nhân cánh tay, hướng về cự hình con mực xúc tu vô tới. 3. Soạt. Xúc tu cùng nước biển cự nhân cánh tay tiếp xúc, cánh tay bị xúc thủ lực đạo đánh tan, nhưng xúc tu cũng đã mất đi chính xác, bị vô tới bên cạnh trong nước biển. Công kích thất bại, con mực nổi giận. Xúc tu ở trong nước biển chấn động, phát ra thanh âm the thé. TTT. Tiếp lấy càng nhiều xúc tu hướng về tàu thủy công kích mà đến, bốn tên vu sư dùng ra toàn bộ tinh lực ứng đối, thao túng pháp thuật sinh ra một đầu lại một đầu nước biển ngưng tụ thành cự nhân cánh tay, chụp về phía xúc tu, đem xúc tu không ngừng đánh bay. Trên bong đám người nơm nớp run run nhìn lấy, trong lòng cảm thụ hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau, không cần nói rút một tay rút khí, chính là liền ý nghĩ này cũng không tồn tại. Hiu hiu hiu. Ba ba ba. Chiến đấu không ngừng tiến hành, con mực lấy một địch bốn, dựa vào xúc tu số lượng ưu thế, không gặp bất luận cái gì xu hướng suy tàn. bốn tên vu sư thì là toàn lực mà chống đỡ, tổ chức lên nghiêm mật phòng tuyến, phòng ngự lấy con mực công kích. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đột nhiên có một đầu xúc tu không có phòng ngự ở, hung ác rất quất hướng bong thuyền, dù là đệm khẩn cấp thao túng không khí trói buộc, bong thuyền tất cả vu sư học đồ cũng xuất thủ, vẫn như cũ không có ngăn cản xúc tu rơi xuống. 3. Xúc tu mang theo âm bạo thanh đánh vào bong thuyền chấn động mạnh một cái, xuất hiện số lớn khe hở, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ở nơi này trong đó, mà hai cái xui xẻo học sinh vừa vặn ở vào xúc tu rơi xuống địa phương, bị xúc thủ rút chúng sau huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp biến thành thịt nát. Còn lại học sinh dọa đến kêu lên sợ hãi. Lúc này vu sư quỷ tợn, si hệ vật liên thủ với Louis sinh ra một đầu cường tráng nước biển cự nhân cánh tay, đem con mực xúc tu bắt lấy, hung ác rất ném ra bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, quỷ tợn quay đầu hướng về phía trên bong học sinh hô, không muốn chết, tất cả nhanh lên một chút đến bong thuyền phía dưới trong khoang thuyền trốn tránh đi. Các học sinh lập tức hướng về trong khoang thuyền chạy tới. Đem lại là lên tiếng, hô, tất cả đứng lại cho ta. Lưu tại bong thuyền. A. Hả. Chương 182, đoạn sở. Nghe đem lời nói về sau, các học sinh sững sờ, quỷ tẩn cũng là sững sờ, làm sao? Chạy đến trong khoang thuyền đợi, bây giờ đích xác là an toàn, nhưng một khi tàu thủy bị phá hư, nước vào, trốn ở trong khoang thuyền người, một cái đều chạy không được, tại trên bong có lẽ còn có thể lưu một đầu sinh lộ. Đem nói. Cái này quỷ tờn trần trờ, nói thật hắn còn thật không có nghĩ vậy tầng một. Đều lưu tại bong thuyền. Đem lần nữa nói, chú ý trốn tránh công kích, không cần giống vừa rồi cái kia hai cái ngu xuẩn một dạng không có mọc ra mắt. Thực sự không được, liền hướng trong nước nhảy. Nói dứt lời, đem không còn để ý không hỏi trong lúc bối rối đám người, cùng còn lại ba tên vu sư càng căng thẳng hơn hướng về cự hình con mực công kích xúc tu chặn đường đi. Mà một bên chặn đường lấy, đem một bên cho mày. Mặc dù dùng nước biển cự nhân cánh tay thực sự có thể ngăn lại con mực xúc tu công kích, nhưng bởi vì nước biển cánh tay căn bản không chặt chẽ, chỉ có thể làm duy nhất một lần thủ đoạn phòng ngự sử dụng, không cách nào hoàn toàn trói buộc chặt cự hình con mực. Tại phòng ngự quá trình bên trong, hắn cùng si hệ vật mấy người là ở thế yếu, nếu như cự hình con mực không ngừng công kích, như vậy bọn hắn bốn tên vu sư muốn bị sinh sinh mài chết không thể. Không thể tiếp tục như thế.